Chương 362, góc tường thút thít nữ hải chương 362, góc tường thút thít nữ hải trở lại Vu Phượng Tiên trong nhà lúc, nàng cũng không có tỉnh, mà là nằm trên ghế salon đang ngủ say. Ta giúp Nguyệt Giao đem hải tử thi thể an trí trên giường, dùng vải đỏ đắp kín, đồng thời tại quanh thân quấn lên mặc tuyến, tránh cho lần nữa sát chết vùng dậy. Nguyệt Giao cố ý thu thập ra một gian thiên phòng, Hồ tiên sinh, chỉ bị khuất các ngươi ở chỗ này ở tạm cả đêm, bất quá tuy nói là nông thôn, nhưng ta bà đặt mua đồ dùng trong nhà đều là mới, các ngươi có thể yên tâm ở. Nói xong, nàng lại nhìn một chút Mục Thành, dùng không xác định ngữ khí hỏi, một gian phòng. Đủ chứ? Cần đang chuẩn bị một gian sao? Làm phiền ngươi lại chuẩn bị một gian á, không chờ ta nói chuyện, Mục Thành cũng làm mở miệng trước, nói xong câu đó nàng còn vô tình hay cố ý nhìn ta một cái. Ta gãi đầu một cái, không hề nói gì, dù sao đây là tại nhà người ta, huống hồ cơ hoa còn tại huyết tinh thạch bên trong, cho nên không tiện lắm, đương nhiên đây chỉ là chính ta phỏng đoán, trong lòng Mục Thành là ý tưởng gì, ta cũng không rõ ràng. Nguyệt Giao cười cười, lúc này kéo tay của Mục Thành đem nàng đưa vào mặt khác một gian phòng. Vào nhà trước Mục Thành dường như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên trở lại hướng ta đưa tay ra, huyết tinh thạch lấy tới a, ta một chút liền hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, đem huyết tinh thạch theo trên cổ hái xuống đưa cho Mục Thành, nàng thuận tay đeo ở trên cổ của mình, lúc này mới cùng Nguyệt Giao vào phòng. Rửa mặt xong sau, ta nằm ở trên giường, đem chuyện của Tả gia từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, luôn cảm thấy nơi nào còn có chút vấn đề, dường như mặc kệ là Tả Hiên vẫn là Tần Thi, thực lực đều là mê. Tiếp cận thực lực của yêu tiên, ta không tin Tả Hiên có thể hủy nàng yêu thân còn đem nàng phong ấn. Nếu như Tả Hiên là đang khoác lác đâu, dường như cũng rất không có khả năng. Ta từng tại miếu bên trong cùng Tần Thi một sợi hồn phách đấu phát qua, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng kia nhiều lần hồn phách thực lực liền đã có tu vi lệ quỷ. Nếu như là bản tôn, đạt tới quỷ thủ đẳng cấp cũng không phải là không được. Nhìn như vậy đến, tất cả điểm đáng ngờ dường như tất cả đều tập trung vào thực lực của Tả Hiên bên trên. Hôm nay thật sự là hắn rất yếu, nhưng ở năm đó hắn không chỉ có đánh bại Tần Thi, còn thay Vu Phượng Tiên sửa lại mệnh. Ai, ta không khỏi thở dài, không suy nghĩ thêm nữa, tất cả chờ trời tối ngày mai lại thấy rõ ràng à? Vốn định ngủ một giấc tới sáng quá. Nhưng đến nửa đêm thời điểm, ta bỗng nhiên bị một hồi hài tử tiếng khóc đánh thức. Ô ô ô, ta mơ mơ màng màng mở to mắt, phản ứng trong chốc lát, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, lập tức đứng dậy cẩn thận đi nghe. Ô ô ô ô, tiếng khóc từ xa mà đến gần, từ gần cùng xa, đứt quãng, như có như không. Quỷ khóc ta đích thì thầm một tiếng, bên giường vừa vặn có một cái cửa sổ nhỏ, ngoài cửa sổ là Vu Phượng Tiên nhà sân nhỏ cạnh ngoài, tiếng khóc kia chính là từ ngoài cửa sổ truyền vào tới. Ta leo đến bên cửa sổ thận trọng mở cửa sổ ra, trời còn chưa sáng, chính là đêm sâu nhất thời điểm. Ta lại nhìn thấy bên ngoài tường chân tường chầm xuống lấy một cái xuyên váy hoa tiểu hải tử, nhìn qua 4-5 tuổi lớn nhỏ. Nàng dúi đầu vào đầu gối ríu rít khóc. Là một cái quỷ. Ta có thể cảm giác được theo trong cơ thể nàng còn loáng thoáng tràn ra một cỗ nhàn nhạt dương khí, chỉ là cái này sợi dương khí đang nhanh chóng tán đi, giải thích rõ đứa nhỏ này vừa mới chết sẽ không quá lâu, vẫn là một cái sinh hồn. Khu cụ ta tận lực hám giọng một cái. Vừa nghe đến ta động tĩnh, tiểu cô nương lập tức đứng lên, mở to tròn trịa ánh mắt vẻ mặt khiếp đảm nhìn qua ta, nhìn sắc mặt của nàng thậm chí còn có chút hồng nhuận, giải thích rõ thời gian tử vong sẽ không vượt qua một giờ. Ngươi khóc cái gì đâu? Thế nào muộn như vậy vẫn chưa về nhà? Ta cố ý hỏi ra vấn đề này, mục đích đúng là muốn nhìn một chút nàng có hay không ý thức được mình đã chết, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cho nên nàng rất có thể còn chưa mở ra thiên tri. Tiểu cô nương lắc đầu, nơi này không có ta nhà, ta tìm không thấy nhà kia ngươi tên là gì? Ai đem ngươi mang tới? Tiểu cô nương nhấc ngón tay chỉ cách đó không xa thôn đường, ta gọi Dai Dai, bên kia có cái Gia Gia, là hắn dẫn ta tới nơi này. Ta nhíu nhíu mày, Gia Gia, hắn đối ngươi làm cái gì? Hắn Dai Dai bỗng nhiên chẳng hiểu ra sao hô hấp dồn dập, nhìn qua giống như là thở khó khẽ, khá là thở không ra hơi ý tứ. Tròn căng ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên, rõ ràng là bị cái gì kinh hãi. Ta vội vàng xoay người ngắm ra cửa sổ, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng nhấn tại nàng trên quỷ môn, giúp nàng ổn định thể nội không bị khống chế hoang khí. Mắt thấy trong mắt nàng màu đỏ rút đi sau, ta mới an ủi nói, đừng có gấp. Từ từ nói, tâm tình của Dai Dai hơi hơi ổn định một chút, nhưng trên mặt hoảng sợ còn không có rút đi. Cái kia Ra Ra sẽ ảo thuật ảo thuật. Cái gì ảo thuật? Dai Dai bỗng nhiên dùng tay kéo lấy mặt mình. Hắn có thể đem mặt mình kéo xuống đến, còn có thể đem ánh mắt của mình móc xuống tới, còn có thể đem đầu lưỡi của mình theo miệng bên trong tất cả đều bắt tới. Có dài như vậy, nàng một bên nói một bên bắt chước những động tác này, ta lại là nhìn cho mày. Có lẽ liền chính nàng đều không có ý thức được, tại nàng mô phỏng những động tác này thời điểm, nàng thật đem mặt mình xé xuống, đem ánh mắt của mình móc xuống dưới, đem đầu lưỡi cũng tất cả đều tách rời ra. Giờ phút này ta gần như có thể kết luận, Dai Dai là bị dọa chết tươi. Ta ngồi xổm người xuống, Dai Dai, cái kia Ra Ra ở đâu? Người dẫn ta đi tìm hắn, sau đó ta liền đưa ngươi về nhà. Thế nào? Nghe xong ta muốn đưa nàng về nhà, Dai Dai lập tức đã ngừng lại nước mắt, mà tại dưới chân của nàng thì là xuất hiện một khỏa lại một khỏa óng ánh sáng long lanh hạt châu, giống như là thủy tinh. Đây đều là Dai Dai hai mắt đấm lệ, nói trắng ra là chính là quỷ nhãn lệ, cũng coi là một loại khó được phát thuốc. Ta đem những này hạt châu bao tại vải đỏ bên trong bỏ vào ba lô, sau đó liền theo nàng cùng đi hướng về phía trước mặt thôn đường. Đi không bao xa, liền thấy đen nhánh trong thôn xuất hiện một đạo gầy còm bóng người, người này mặc không phân rõ nhan sắc đạo bảo, đang ở phía trước ở trên con đường tìm kiếm lấy cái gì. Chính là cái kia Ra Ra Dai Dai chỉ vào bóng người nói rằng, ta trốn ở một gian nhà dân đằng sau nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, không cần nghĩ liền biết hắn là đang tìm kiếm Dai Dai quỷ hồn. Dai Dai, giống như ngươi tiểu bằng hữu ngươi còn gặp bao nhiêu? Dai Dai nháy mắt to hồi tưởng một lát, thật nhiều đâu, ta trước đó liền thấy cái kia ra ra bên người đi theo thật nhiều tiểu bằng hữu, bất quá những cái kia tiểu bằng hữu giống như đều là câm điếc, xưa nay đều không nói lời nào, vậy ngươi có thấy hay không ba cái dáng dấp rất giống tiểu tỷ tỷ?
Ân.
Thấy được, các nàng dáng dấp giống nhau như lúc đầu, dài dài không chút do dự nói. Ta hít sâu một hơi, cuối cùng là minh bạch cái gì, thế là dẫn nàng đi tới bên cạnh một mảnh trong rừng. Dài dài, ta hiện tại liền đưa ngươi về nhà tốt.
Quá tốt rồi.
Nàng hưng phấn kêu một tiếng, sau đó liền lanh lợi đi thẳng về phía trước. Tại nàng lúc xoay người, ta thuận tay theo đầu nhỏ của nàng bên trên nhổ một tung tóc, nàng không có phản ứng chút nào. Nhìn xem bóng lưng của nàng, ta yên lặng lấy ra một đạo dẫn hồn phù đánh ra ngoài, lá bùa bay đến đỉnh đầu của Dai Dai, nàng lanh lợi thân thể lập tức hóa thành một sợi khói xanh bị hút vào lá bùa bên trong, cuối cùng biến mất tại bầu trời đêm phương bắc. Chương 363, thuần âm bắt tự. Trấn áp bà miếu. Chương 363, thuần âm bắt tự. Trấn áp bà miếu. Nhìn xem biến mất tại bầu trời đêm phương bắc dẫn hồn phù, ta nhịn không được thở dài một hơi. Ai cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu siêu độ quỷ hồn sao? Một cái dễ nghe thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, trở lại xem xét, lại là một bóng người xinh đẹp. Mục Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nho nhỏ kinh ngạc một chút. Mục Thanh cười cười, có thể là đổi địa phương nguyên nhân a, ngủ không được, vốn là muốn đi tìm ngươi tâm sự, kết quả nhìn thấy ngươi nhảy cửa sổ, cho nên liền theo tới rồi. Ta tiến lên giữ chặt tay của nàng, nhớ tới nàng vừa rồi hỏi vấn đề, Tam Thúc nói ta không thể siêu độ quỷ, nếu không sẽ hao tổn ta tuổi thọ, cho đến bây giờ ta cũng không biết là thật là giả, mặc dù Tam Thúc hiện tại không biết tung tích, nhưng qua nhiều năm như vậy ta một mực duy trì thói quen như vậy. Mục Thanh ngửa đầu nhìn ta, ngươi rất sợ hãi hao tổn tuổi thọ sao? Đi qua không thế nào sợ, nhưng bây giờ
sợ.
Tốt, không nói những thứ này, chúng ta trở về đi. Tiểu Nhiên, ngươi dự định thế nào đối phó Tả Hiên cùng Tần Thi? Đi trên đường, Mục Thanh kéo cánh tay của ta hỏi. Mặc kệ Tả Hiên là vì cái gì, hắn đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng, cho nên ta tất nhiên sẽ giết hắn, nhưng dưới mắt còn không được, cần chờ tới trời tối ngày mai hắn bày trận lúc mới có thể. Trở lại Vu Phượng Tiên trong nhà sau, chúng ta riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Vu Phượng Tiên rốt cục tỉnh lại. Câu hỏi đầu tiên của nàng chính là hôm qua không có nằm mơ, thế là ta liền để Nguyệt Giao đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra không giữ lại chút nào nói cho Vu Phượng Tiên. Sau khi nghe xong, nàng liền đem chính mình khóa vào phòng bên trong không có trở ra, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Nguyệt Giao lại biểu thị Vu Phượng Tiên vẫn luôn là kiên cường nữ nhân, nhất định không có việc gì, nàng chỉ là cần thời gian đi tiếp thu. Bà miếu thi công tạm thời đình chỉ, trong thôn cũng thoáng khôi phục bình tĩnh. Mãi cho đến trời lúc chạm vào tối, Vu Phượng Tiên mới từ trong phòng đi tới, lúc này, trong tay của nàng lại là nhiều một bức họa. Vẽ lên là một người mặc trường sam nam tử, theo vẽ lên nhìn là dáng người thẳng tắp đồng thời mang theo thư quyển khí thư sinh. Hình dung hắn là công tử văn nhã không có chút nào quá đáng. Vị này là ta nghi ngờ mở miệng. Vũ Phượng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, đây chính là ta tiên sinh phụ thân. Là ta nhường Nguyệt Giao vẽ ra tới. Ta sững sờ, cái kia chính là nói. Đây là Tần Thi trợ phu. Ấn ta vừa cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào họa nhìn chỉ chốc lát, trong lòng không khỏi cảm thán, chắc không được liền Tần Thi dạng này điệp yêu đều sẽ bị mê hoặc. Vũ Phượng Tiên không có nói cho ta biết vì cái gì cho ta bức họa này, ta cũng không hỏi. Nhưng trong lòng ta minh bạch, giữ lại bức họa này nói không chừng hữu dụng. Tùy tiện ăn một chút sau bữa cơm chiều, chúng ta liền trong nhà một mực chờ tới 10 giờ tối, sau đó ta cùng Mục Thanh liền chuẩn bị tiến về bà miếu, trước khi ra cửa ta cố ý dặn dò Vu Phượng Tiên Nguyệt Giao, để các nàng chỗ nào cũng không cần đi, liền trong nhà chờ tin tức. Vì lý do an toàn, ta tại nhà nàng cửa sổ bên trên đều dán lên tử phù, chỉ cần không phải đỉnh cấp lệ quỷ trở lên tu vi, liền không cách nào tùy tiện tới gần các nàng nửa bước. Sau khi ra cửa, ta đầu tiên là nhìn một cái bà miếu phương hướng. Đột nhiên phát hiện tại bà miếu trên không xuất hiện một đoàn màu đỏ sầm mờ mịt, từ xa nhìn lại, mờ mịt xoay quanh mà tụ, nồng tới tan không ra. Thật mạnh yêu khí.
Không.
Trong đó còn kèm theo quỷ khí. Mục Thanh thở dài. Ta mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhìn cái dạng này, Tần Thi tất nhiên là đạt đến yêu tiên đẳng cấp, có thể nàng yêu thân rõ ràng đã bị hủy, thế nào còn sẽ có yêu khí. Ta cùng Mục Thanh đầy bụng hồ nghi đi tới ngoài bà miếu, ngẩng đầu nhìn lại, màu đỏ sầm mờ mịt muốn so nhìn từ xa lúc lớn, cũng nặng nề nhiều, lòng ta không tự chủ nhấc lên. Các ngươi đều thấy được a, lúc này một cái thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại chính là Tả Hiên.
Thấy cái gì?
Ta hỏi lại hắn. Tả Hiên người nhẹ nhàng đi vào cửa miếu trước, chỉ vào trên đỉnh đầu nồng đậm mờ mịt, cái này mờ mịt bên trong có yêu khí cũng có quỷ khí, đủ để chứng minh đạo hạnh của Tần Thi đã đạt đến yêu tiên tiêu chuẩn. Theo ta được biết, gần trăm năm nay Hoa Hạ đại địa bên trên cũng chỉ xuất hiện qua một cái yêu tiên, cái này đủ để chứng minh Tần Thi là tuyệt khó đối phó, cho nên không có ta lời nói, các ngươi sẽ toàn bộ thảm chết ở chỗ này. Ta mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, không cần nhiều lời, bắt đầu vài ngươi trận a. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đối phó nàng. Nói xong, ta cùng Mục Thanh liền thối lui đến bà miếu mấy chục mét có hơn địa phương. Nhớ kỹ trước ngươi ưng thuận với ta lời nói, bất kể như thế nào, các ngươi quyết không thể nhúng tay. Tả Hiên quyết tâm dường như vứt xuống câu nói này, sau đó liền người nhẹ nhàng tới cửa miếu trước, chỉ thấy hắn theo cũ nát đạo bảo bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình sau hướng ra khẽ đảo, một bóng người liền bay xuống đi ra. Ta tập trung nhìn vào, là một người mặc đạo bảo màu trắng tiểu nữ hài.
Tiểu Nhiên.
Mục Thanh túm một chút cánh tay của ta nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Tả Hiên lại lắc bình sứ nhỏ, lần này một chút rơi ra đến bốn đạo nhân ảnh. Theo hắn càng không ngừng lay động bình sứ, không ngừng mà có hài tử thân ảnh từ bên trong rơi xuống, tất cả đều là người mặc đạo bào màu trắng tiểu nữ hài, những này tất cả đều là quỷ, cùng dai dai cùng Tả gia tam tỷ bội như thế nhỏ nữ quỷ. Những này quỷ gỗ cái cọc dường như sự ở nơi đó không nhúc đích, hai mắt vô thần biểu lộ ngốc trệ, căn bản cũng không có ý thức, hoàn toàn chính là Tả Hiên để tuyến con rối. Ta cùng một thanh cấp tốc tại đếm không hết quỷ ảnh bên trong bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên trong đám người thấy được Tả gia tam tỷ muội hồn phách. Chỉ thấy Tả Hiên theo đạo bào bên trong lấy ra một cái màu đen tiểu linh đang, nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh theo trầm muộn tiếng chuông, Tả Hiên trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, tàn hồn xuất thể, vong hồn trở về, hoàng truyền cửu u, chiêu hồn chính là dẫn chú ngữ đọc xong, những cái kia nhỏ nữ quỷ liền theo cửa miếu đứng thành hai hàng, tạo thành một đầu hẹp dài thông đạo. Cùng lúc đó một cỗ chí âm gây nên lạnh quỷ khí theo trong cơ thể nữ quỷ tràn ra, tại trên lối đi phương cũng hội tụ thành một mảnh màu đen mờ mịt. Quỷ khí quần quần cùng trên bà miếu trống không yêu quỷ chi khí có chút tương tự, hai cỗ khí tức không ngừng va chạm thôn vệ, nhìn qua vậy mà tạo thành rằng có trạng thái. Ta nhíu mày nhìn xem một màn này, thì ra là thế, đây chính là Tả Hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Một thanh quay đầu nhìn về phía ta, hắn vì cái gì tìm đến tất cả đều là tiểu nữ hài? Các nàng đỉnh đầu hội tụ quỷ khí đều là theo mỗi cái quỷ thể nội tràn ra tới, ngươi cẩn thận cảm giác một chút, chúng ta cách các nàng có xa mười mấy mét, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít, giải thích rõ mỗi một cái thể nội quỷ khí đều là chí âm chí hàn. Một thanh sững sờ, ý của ngươi là những cô bé này rất có thể đều là bát tự thuần âm hải tử? Không sai, điểm này theo Tạ gia tam tỷ bội bát tự bên trong liền có thể nhìn ra, ta trước đó chiêu hồn thời điểm dùng qua các nàng ngày sinh tháng đẻ, đích thật là thuần âm, Tạ Hiên là muốn lợi dụng những hải tử này thuần âm bát tự đến trấn áp tần thi. Sắc mặt của một thanh biến đổi, cho nên hắn vì đối phó tần thi, giết nhiều như vậy hải tử. Chương 364, đồng kính chiếu hồn. Chương 364, đồng kính chiếu hồn, cho nên hắn vì đối phó tần thi, giết nhiều như vậy hải tử. Một thanh âm tức giận cũng không có gây nên Tả Hiên chú ý, hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười quỷ quyệt thỏa thích chi phối lấy những cái kia nữ quỷ, vải lấy trong lòng mình đắc ý nhất trận pháp. Ta không nói gì, mà là từng bước một đi tới, nhìn thấy sự xuất hiện của ta, Tả Hiên vội vàng đình chỉ giao linh, hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn ta, ngươi muốn làm gì? Nơi này có bao nhiêu đứa bé? Ta nhàn nhạt hỏi. Tả Hiên nhìn một cái đứng thành hai hàng hải tử, hết thảy 77. Ta nao nao, cái này 77 hải tử tất cả đều là bát tự thuần âm. Không tệ, đều là bát tự thuần âm lại tuổi tác không cao hơn 7 tuổi ấu nữ. Ta cũng tìm rất lâu mới gom góp những này ấu nữ, ai? Chỉ tiếc hôm qua chạy mất một cái, nhiều ít sẽ ảnh hưởng một chút trận pháp uy lực. Ta cau mày, ngươi tươi sống đem những hải tử này hù chết, vì rút ra các nàng thể nội thuần chính nhất oán khí, bởi vì các nàng là hải tử, chỉ có đang sợ hãi bên trong tử vong khả năng tại sau khi chết không ngừng sinh ra oán khí, Vu Phượng Tiên ba cái tôn nữ chính là như vậy bị ngươi hù chết, sau đó lại bị ngươi sâu trên tảng cây a. Hắn hít mắt, không có trả lời ta. Ta nói tiếp, mới đầu ta liền có chút nghĩ không thông, vì cái gì ba đứa hải tử sau khi chết còn sẽ có sâu như vậy chấp niệm, liền còn sót lại dưới tàn niệm đều muốn tiếp tục lấy trước khi chết nhảy ra gần, cũng là bởi vì các nàng là trong nháy mắt bị hụt chết, oán khí bỗng nhiên thăng ra, mới có thể đối sinh tiền có mạnh như vậy chấp niệm. Tạ Hiên hơi không kiên nhẫn, ngươi đến cùng nói xong chưa? Giờ hợi cùng tí thời giao thế cũng sắp đến rồi, cũng không nên chậm trễ ta bày trận. Nếu là kia yêu nữ đi ra trận pháp còn không có bố trí xong, vậy sẽ phải ra phiền phải lớn. Yêu nữ xông phá phong ấn thế tất đại khai sát giới, đến lúc đó phương viên trăm dặm đều sẽ thành nhân gian luyện ngục, trách nhiệm này ngươi giao nổi sao? Ta cười lạnh một tiếng, chỉ vào những này ấu nữ quỷ hồn, ha ha, nhân gian luyện ngục, trước mắt không phải liền là nhân gian luyện ngục sao? Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Vì đối phó tần thi, ngươi một mạch giết nhiều như vậy vô tội ấu nữ, không chỉ có như thế, còn câu hồn phách của các nàng đến đây bày trận, ngươi có biết hay không trận pháp kích hoạt về sau, tần thi một khi xâm nhập thế tất sẽ đối với trận pháp có chỗ xung kích, đến lúc đó xem như trèo chống trận pháp mỗi một đạo hồn phách cũng có thể hồn phi phách tán. Ha ha, Tả Hiên đỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, "Buộc cho ngươi vẫn là pháp sư, liền tối thiểu nhất hiến thân dũng khí đều không có, các nàng một khi hồn phi phách tán, ta cũng sẽ hôi phi yên diệt, nhưng là xem như pháp sư, đây là ta nhất định phải làm, cũng là nhất định phải trả ra đại giới." Hoang đường. Một thanh bỗng nhiên nổi giận nói, "Ngươi có chết hay không ai cũng sẽ không để ý, nhưng ngươi không có tư cách cưỡng ép tước đoạt đường tính mạng con người tới đây như thế." Tả Hiên ánh mắt một lập, nhấc tay chỉ một thanh, cảm xúc lập tức kích động lên, "Chú ý ngươi dùng từ. Cái này cũng không phải cái gì hiến tế, mà là tuấn đạo." "Là tuấn đạo?" Nếu như có thể thuận lợi diệt trừ bên trong yêu nữ, cái kia chính là cứu vớt thương sinh. Xem như vì thế mà hy sinh những này ấu nữ bị hồn, tất nhiên sẽ cảm thấy không uổng công đời này, các nàng sẽ tự hào. Các nàng sẽ cảm tạ ta. Các nàng sẽ mắng ngươi cái này lộn là ép ở. Ta mặt âm trầm mắng. Tả Hiên sững sờ, ngươi nói là có ý gì? Ta không có rảnh lại để ý đến hắn, mà là theo trong ba lô lấy ra kinh hồn linh, dùng chu sa bút lại linh đang bên trên nho nhỏ viết hạ một đạo phù văn, nâng qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng đung đưa. Đinh linh linh đinh linh linh, Tả Hiên xem xét, đội vàng lao đến. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt một thanh phát lạnh, lúc này vung ra linh lung tiên lăng không rút trên thân Tả Hiên. Tả Hiên kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất thống khổ kêu dây lên, mà ta thì tiếp tục giao linh, đồng thời trong miệng cao giọng thì thầm, tiếng chuông nổi lên bốn phía kêu vang tiêu, tam hồn nghe lệnh đi âm phủ. Vừa mới nói xong, nguyên bản đứng thành hai hàng nữ quỷ tất cả đều chuyển hướng ta, hướng ngắc đờ đẫn biểu lộ chậm rãi buông lỏng, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ vô thần, nhưng lại không còn như vậy đục ngầu. Kinh hồn linh vốn là thông qua phát giác tà khí mà đưa đến dự cảnh tác dụng pháp khí, nhưng ta tại nó phía trên vẽ lên một đạo phù chú sau, kinh hồn linh liền tạm thời biến thành minh oan linh, chẳng những có thể lấy nhường tà vật nghe được nó tiếng chuông, còn có thể tỉnh lại bị áp chế hồn phách. Đinh linh linh theo kinh hồn linh không ngừng vận động, nữ quỷ nhóm dần dần khôi phục thần trí, bắt đầu theo sát ta. Không, ngươi đây là tại muốn chết. kia yêu nữ đến sau ngươi lại nên làm như thế nào đối phó? Ngươi sẽ hại chết nơi này hết thảy mọi người. Tạ Hiên liều mạng gào thét, nhưng hắn nhiếp tại một thanh linh lung tiên, không dám chút nào tới gần. Ta nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ lo rung vang trong tay kinh hồn linh, mấy chục giây về sau quỷ nhóm đã đem ta bao bọc vây quanh, các nàng ngửa đầu nhìn ta trong tay linh đăng, trong mắt bắt đầu có hiếu kỳ, khóe miệng cũng bắt đầu có chút dương lên. Hừ, vô dụng. Tạ Hiên kêu gào nói, các nàng tuổi tác còn nhỏ, cũng đều là bị ta hù chết, cho nên sẽ không tự hành mở ra thiên tri, dù cho ngươi để các nàng khôi phục thần trí, các nàng cũng không có cách nào đi âm ti đầu thai, đến lúc đó cũng chỉ có thể tại dương gian du đãng. Chẳng bằng để cho ta lợi dụng các nàng ngậm miệng. Ta đoạn quát một tiếng, Tạ Hiên lúc này có quắp tại nơi đó không dám ngôn ngữ, bất quá trên mặt đều là xem kịch vui biểu lộ, ta biết hắn lúc này nhất định là muốn nhìn chuyện cười của ta. Thần trí khôi phục sau, những hải tử này lại hiện ra hải tử thiên tính, bắt đầu lẫn nhau đùa giỡn cùng chơi đùa, có chạy tán loạn khắp nơi, còn có kêu khóc muốn tìm ba ba mụ mụ. Tiểu Nhiên, cái này, này làm sao xử lý? Một thanh một bên cực lực lung lạc hải tử một bên hỏi ta. Chủ nhân, ta ra đi giúp các ngươi a. Âm thanh của cơ hoa theo huyết tinh thạch bên trong truyền ra. Không, đừng đi ra, không cần bại lộ chính mình. Nói xong, ta theo trong ba lô lấy ra đồng kính, một thanh nhìn ta lấy ra đồng kính, nói gấp, ngươi muốn đem bọn hắn thu vào đồng kính bên trong. Ân, vì kế hoạch hôm nay chỉ có dạng này. Có thể đây chỉ là bình thường đồng kính, như thế nào chứa nổi hơn 70 con hồn phách. Ta hít sâu một hơi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thử một lần. Nói xong, ta đưa tay phải ra, dùng ngón cái móng tay tại ngón trỏ trên đầu ngón tay dùng sức vạch một cái, ngón trỏ liền toát ra một cỗ máu, ta dính lấy máu tại trên mặt kính viết hạ một đạo phù văn, tiếp lấy một tay nắm đồng kính, một tay kết phát ấn, trong miệng cao giọng thì thầm, thiên đạo sắc ngày diễn phát thần, cửu thiên ngũ sắc tận tôn thần, kim quang trong sáng âm dương chiếu, không được gần hình phó cản khôn. Thu. Chú ngữ đọc xong, phù văn lúc này lộ ra như lúc kim quang, thông qua mặt kính phản xạ, kim quang giống cây quạt như thế vẩy vào những cái kia ấu nữ quỷ hồn trên thân. Vừa mới chạm đến kim quang, quỷ hồn liền phốc hóa thành khói xanh bị hút vào trong mặt gương, tay ta nắm đồng kính nằm ngang quét qua, kim quang chỗ chiếu chỗ, tất cả quỷ hồn dành trước hóa thành khói xanh, che giả măng mọc chui vào đồng kính. Một bên Tạ Hiên nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Chương 365, Điệp Yêu. Xông phá phong ấn chương 365, Điệp Yêu. Xông phá phong ấn mắt thấy tất cả ấu nữ quỷ hồn tất cả đều bị thu vào trong đồng kính, Tạ Hiên hoàn toàn mắt tròn váng, hắn dường như quên chính mình cũng là quỷ, lại một chút sủi lơ trên mặt đất. Kết thúc. Toàn kết thúc. Người đem ta trận pháp hủy. Hủy ta qua nhiều năm như vậy dốc hết tâm huyết mới bày xuống cục. Ngươi, ngươi giao nổi trách nhiệm này a? Không dùng đến một canh giờ, nơi này liền sẽ biến vì nhân gian luyện ngục. Mà ngươi chính là đồng lõa. Tạ Hiên càng nói càng kích động, tới cuối cùng hoàn toàn là đang thét đảo. Ta bình tĩnh nhìn hắn, dốc hết tâm huyết bày ra cục. Ngoại trừ trận pháp này bên ngoài, ngươi còn bày cái gì cục? Ha ha, ha ha. Tạ Hiên điên cuồng cười lớn, thể nội quỷ khí tùy ý tiết ra ngoài. Ngươi không phải vẫn muốn biết vì cái gì thực lực của ta như thế yếu lại có thể bị yêu nữ kia yêu thân phong ấn hồn phách của nàng sao? Vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Ta nhíu nhíu mày, chờ lấy hắn nói tiếp. Tạ Hiên dương mắt nhìn sắc trời một chút, ta biết hắn là tại xác nhận giờ, hắn cho dù là muốn nói cho ta trận tướng, kia đều chỉ là vì kéo dài thời gian, hắn muốn tận mắt thấy ta bị tần thi đánh giết. Kia yêu nữ là tu luyện 300 năm đại yêu, lúc đầu ta không phải là đối thủ của nàng, về sau hắn cùng đệ đệ ta rời đi Tạ ra một mình đi sinh hoạt, ta liền bắt đầu siêng năng tu luyện, ta tự cho là mình tu vi tiến triển không ít, liền lại đi tìm nàng. Nàng lại cùng đệ đệ ta kết hợp sau, bỏ bê tu luyện, loại tình huống này ta cảm thấy mình nhất định có thể bắt nàng. Có thể sự thực là ta nghĩ sai, là ta quá ngây thơ rồi, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nghe đến đó ta có chút ngộng, ngươi lời nói vì cái gì cùng Vu Phượng Tiên nói một trời một vực. Nàng rõ ràng nói cho ta, ngươi tu vi phóng đại, cho nên Tần Thi thảm bại tay ngươi. Đó là bởi vì nàng không biết rõ nội tình, nàng cũng không biết rõ giữa ta và Tần Thi là một vụ giao dịch. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giao dịch gì? Tạ Hiên người nhẹ nhàng đi vào cửa miếu trước, ngẩng đầu nhìn hội tụ tại miếu đỉnh màu đỏ mờ mịt. Tần Thi thân vì một con được yêu, tại cùng người kết hợp sau mặc dù có thể sinh con, nhưng yêu thân bên trong khí tức sẽ xảy ra cải biến, trả ra đại giới chính là cần trong khoảng thời gian ngắn tan hết thể nội yêu khí một lần nữa luyện hóa, nếu như không làm như vậy, một thân tu vi liền sẽ không còn sót lại chút gì. Ta khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía một thanh hướng ta gật gật đầu, hắn nói không sai, muốn cùng người kết hợp đích thật là cần tái tạo thể nội yêu khí, nếu không liền sẽ hóa tiến thể nội tất cả tu vi. Nói trắng ra là, yêu cùng người kết hợp là cần dũng khí to lớn cùng hy sinh. Đương nhiên cái này giới hạn trong yêu vương trở xuống cấp bậc yêu, trong lòng ta kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Điều này không khỏi làm ta liên tưởng đến Bạch Xà chuyện bên trong Bạch Tố Trinh, nàng cùng Hứa Tiên kết hợp sinh hạ Hứa Sĩ Dừng, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới tu vi của nàng, chẳng lẽ cũng là bởi vì Bạch Tố Trinh tu luyện ngàn năm, đã có tu vi yêu vương. Điểm này cũng là cùng một thanh lời giải thích giống nhau, mà dù sao kia là truyền thuyết, không có gì giá trị tham khảo. Ta lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, hỏi Tạ Hiên, chỗ lấy các ngươi giao dịch đến cùng là cái gì? Ha ha, Tạ Hiên cười gian một tiếng. Nàng tự nguyện hủy đi yêu thân, phong ấn hồn phách, điều kiện là để cho ta giúp nàng chiếu khán Vu Phượng Tiên một nhà, đồng thời giúp các nàng cải mệnh. Một câu nghe ta là trợn mắt hốt mồm, là nàng tự hủy yêu thân. Ta nguyện bị ngươi phong ấn. Không tệ, ta không phải là đối thủ của nàng, cho nên nàng tự nguyện hủy đi yêu thân, bị ta dùng mật chú phong tiến vào tôn này trong pho tượng, chỉ tiếc ta tu vi có hạn, phong ấn nhiều nhất có thể áp chế nàng 30 mấy năm, thời gian vừa đến nàng liền có thể xông phá phong ấn một lần nữa đi ra. Khi đó ta quá ngây thơ rồi, bởi vì cho dù nàng hồn phách bị phong ấn, nhưng là vẫn có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí tái tạo yêu thân, điểm này ta ở phía sau đến mới nghĩ rõ ràng, nhưng là đã trưởng, ta chỉ có thể ở ngắn ngủi 30 mấy năm bên trong mau chóng tìm tới có thể đánh bại phương pháp của nàng. Nghe đến đó, trong lòng ta xem như hoàn toàn minh bạch, vì cái gì trên bà miếu trống không màu đỏ mờ mịt đã có quỷ khí cũng có yêu khí, hóa ra là bởi vì Tần Thi có thể lợi dụng hơn 30 năm thời gian tái tạo yêu thân. Ngươi nghĩ đến phương pháp chính là lợi dụng 77 bát tự thuần âm ấu nữ, tinh luyện các nàng thể nội chí âm chí hàn âm quỷ chi khí tới áp chế Tần Thi quỷ yêu chi khí. Không tệ. Tạ Hiên đoán độc trừng mắt ta, vì thế ta còn kính dâng ra sinh mệnh của mình, đáng tiếc đây hết thảy đều bị ngươi hủy. Cái này 77 ấu nữ vốn là tuấn đạo, bởi vì ngươi, các nàng đều chết vô ích. Ha ha, ta cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là thật biết vung nổi, ta cho ngươi biết phanh. Ngay tại ta lúc nói chuyện, sau lưng trong bà miếu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, giờ hợi cùng tí thời giao thế thời gian đã đến, chẳng lẽ Tần Thi cái này xông phá phong ấn. Quay đầu nhìn về phía trong miếu, đã thấy miếu đường phía trên đã bị quần quần khói đỏ bao phủ, một cỗ cường đại yêu khí lan tràn khắp nơi, trên đỉnh đầu kia che khuất bầu trời giống như yêu quỷ chi khí cũng tất cả đều đảo lưu, xoay tròn lấy chút vào trong miếu, khí thế kinh người. Ha ha, ha ha. Tạ Hiên lên tiếng phá lên cười, yêu nữ muốn hiện ra. Nàng muốn hiện ra, các ngươi tất cả đều phải chết. Ai đều chớ nghĩ sống. Ha ha. Sắc mặt của Mộc Thanh biến đổi, vung ra linh lung tiên quấn lấy cổ của hắn dùng sức kéo một cái, liền nghe phốc phốc một thanh âm vang lên, Tạ Hiên quỷ hồn đầu trực tiếp bị linh lung tiên cắt đứt. Nhìn cho thật kỹ, A Mộc Thanh lạnh lùng nói, đồng thời hướng về sau hất lên, trực tiếp đem đầu của Tạ Hiên treo ở bên cạnh một quả trên lão hoại thụ, hắn liền như thế mở to hai mắt nhìn trực câu câu nhìn chằm chằm chúng ta. Ta hít sâu một hơi, cùng Mộc Thanh đi vào bà miếu sân nhỏ, lúc này miếu đường phía trên cuồng phong gào thét, trong viện mấy quả đại thụ bị thổi làm ngã trái ngã phải, rất có muốn nổ tận gốc trạng thái. Ta cùng Mộc Thanh chỉ có thể dựa vào cửa sân khả năng ổn định thân hình, cứ việc dạng này, ta còn là nhìn chòng chọc vào tụ lại tại miếu đường bên trong quỷ yêu chi khí. Thiếu nhiên, xem ra cái này Tần Thi ít nhất là một cái yêu tiên. Sắc mặt Mộc Thanh ngưng trọng nói rằng, ta nhẹ gật đầu. Lúc này, tụ lại quỷ yêu chi khí bắt đầu biến mỏng manh, một cái thứ gì như ẩn như hiện xuất hiện ở miếu đường bên trên, không bao lâu, vật kia không sai vang lên ba một tiếng vang dọn, vô số sắc bén mảnh vỡ nổ bay ra. Ta nhíu mày xem xét, hóa ra là tôn này pho tượng nát, một đạo thức tha thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng để trần trắng non chân, dưới chân là một tầng yêu khí màu đỏ, phản phất là giẫm tại một đầu thảm đỏ bên trên, nàng người mặc hoa phục màu tím, hai cái màu trắng đai lưng tại sau lưng đánh thành kết, chậm nhìn đi lên giống như là một đôi hổ được cánh. Đây chính là Tần Thi. Chỉ thấy nàng thật dài tóc đen ở sau gót co lại, chỗ mi tâm điểm một cái hồ điệp ấn ký, ấn ký phía dưới là một trương tinh xảo khuôn mặt, nàng có chút hất cằm lên, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói rằng: "Hơn 30 năm, ta rốt cục hiện ra chương 366, đấu pháp yêu tiên chương 366, đấu pháp yêu tiên hơn 30 năm. Ta rốt cục hiện ra." Tần Thi giọng nói mang vẻ một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế. Yêu phong dần dần tan đi, trong miếu một lần nữa bình tĩnh lại, Tần Thi quay đầu nhìn về phía ta, chậm rãi mở miệng: "Ta nhớ được trước ngươi thời điểm rời đi bà miếu, từng nói qua chờ mong cùng ta gặp mặt." Hiện tại ta liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi muốn thế nào đâu? Ta chỉ nói ra một chữ, Tần Thi chợt giơ tay lên nhẹ nhàng giương lên, đằng sau ta cửa sân liền phanh một tiếng được mở ra, nàng mở ra bàn tay đối với ngoài cửa, một tiếng hét thảm đông nhiên từ bên ngoài truyền đến, ta nhíu mày, thanh âm này là Tạ Hiên. Một giây sau, một cái đầu người từ bên ngoài nhanh chóng phiêu vào, trực tiếp nhập vào trong tay Tần Thi. Tần Thi giang hai tay nắm lấy đầu của Tạ Hiên, trực tiếp đem đầu của hắn bóp thay đổi hình. A a. Tạ Hiên miệng mở rộng phát ra từng tiếng làm cho người da đầu tê dại tê thảm. Tần Thi một bên trà đạp Tạ Hiên, một vừa nhìn ta cùng Mộc Thanh, khỏe miệng mang theo ý vị sâu xa ý cười, xem ra ta còn muốn cảm ơn các ngươi, đem hắn để lại cho ta. Chắc hẳn ta cùng hắn ở giữa ân oán các ngươi cũng đã biết, các ngươi nói ta có nên hay không trả tấn hắn. Ta không có trả lời hắn, mà là nói rằng, nghe nói ngươi cùng hắn làm một vụ giao dịch, ngươi tự nguyện hủy đi yêu thân phong ấn hồn phách, điều kiện là nhường Tạ Hiên thay ngươi chiếu khán tốt Vu Phượng Tiên người một nhà, cũng giúp nàng cải mệnh. Hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng làm được, ta không hiểu chính là, hắn vì lần nữa đánh bại ngươi mà giết chết Vu Phượng Tiên ba cái cháu gái, theo đạo lý mà nói ngươi hẳn là bảo hộ các nàng mới đúng. Có thể ngươi vì cái gì cũng phải tìm kia ba đứa. Hải tử phiền thoái. Ha ha, Tần Thi cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Vu Phượng Tiên không có nói cho ngươi biết sao. Kia ba đứa hải tử căn bản cũng không phải là ta hậu nhân. Cái gì? Không phải ngươi hậu nhân? Đây là ý gì? Tần Thi cúi đầu nhìn một chút bóp tại trong tay mình đầu của Tạ Hiên, nguyệt giao nha đầu kia đứa con trong bụng còn chưa ra đời liền xảy thai, sau đó nàng liền rốt cuộc không mang thai được, kia tam bảo thai là các nàng báo dưỡng. Có lẽ là cái này Tạ Hiên táng tận tiên lương chuyện làm quá nhiều, Lao Thiên mới có thể nhường Tạ gia tuyệt hậu, mà cái này ba đứa hài tử lại bị Tạ Hiên lợi dụng tới đối phó ta, nếu như đổi lại là ngươi lời nói, ngươi sẽ bỏ qua các nàng sao? Ta hoàn toàn động, cảm giác đầu óc của mình căn bản cũng không đủ, cái nhà này bên trong chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức phức tạp. Một thanh nhàn nhạt nhìn qua nàng, ngươi bị phong ấn tại trong pho tượng, một sợi hồn phách cũng không ra được bà miếu, vì sao lại đối những chuyện này hiểu rõ ràng như vậy? Tần Thi đầu tiên là đánh giá một thanh một cái, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ, ngươi cũng là yêu. Một thanh không có trả lời. Tần Thi nói tiếp, Vu Phượng Tiên thường xuyên sẽ đối với lấy pho tượng kể ra một ít chuyện, ta mặc dù bị phong ấn ở bên trong, nhưng cũng là có thể nghe được. Ta đối nàng cũng là mười phần để ý, nếu không cũng sẽ không để Tả Hiên thay nàng cải mệnh, chỉ tiếc nàng thay đổi, nàng vậy mà trơ mắt nhìn các ngươi tới đối phó ta mà không ngăn cản. Nói đến đây, Tần Thi biểu lộ đống nhiên biến đổi, trải qua trực tiếp bóp nát đầu của Tả Hiên, sau đó nhanh chóng hướng ngoài miếu bỏ chạy. Ta nhướng mày, lúc này rút ra xích lân kiếm lách mình cản ở trước cửa. Ngươi muốn đi đâu? Tần Thi có chút ngẩng đầu lên, đi qua ta chỉ cho rằng nam nhân không đáng giá tin tưởng, hiện tại xem ra nữ nhân cũng giống vậy, hết thảy mọi người toàn đều không đáng đến tín nhiệm. Mặc kệ ta thế nào đối nàng tốt, đổi lấy cũng chỉ là lặng lẽ đứng ngoài quan sát, cùng nó dạng này, chẳng bằng. Chết tốt vừa mới nói xong, Tần Thi bỗng nhiên túi người lao đến, ta cũng không còn nói nhảm, hai tay nắm chặt xích lân kiếm đối diện bổ tới. Tần Thi mỉm cười, trong miệng ra một cỗ yêu khí cấp tốc tại đỉnh đầu nàng hội tụ, bắn ra xích lân kiếm mũi kiếm. Ta thấy thế, lập tức lấy ra điêu mẫu đại tiền nhấn cùng lòng bàn tay chụp về phía trán của nàng. Hai tay Tần Thi tại cái trán trùng điệp, điêu mẫu đại tiền đập đi lên vậy mà không có phản ứng chút nào. Một bên khác, một thanh vung ra linh lung tiên quấn lấy Tần Thi cổ dùng sức hướng về sau kéo một phát, Tần Thi trở lại, nắm lên trên người hoa phục đột nhiên hất lên. Một đạo yêu phong thuận thế mà lên hướng một thanh quét sạch mà đi, một thanh một tay nắm lấy linh lung tiên, một cái khác chi thủ mở ra mãnh kích yêu phong, đã thấy yêu phong theo lòng bàn tay của nàng sẽ qua, trực tiếp đánh út về phía ngực của một thanh. Một thanh nao nao, dưới chân sử trí bước lách mình tránh thoát, nhưng vẫn là bị một số nhỏ yêu phong đánh vào ngực. Thân hình Tần Thi lóe lên thối lui đến giữa sân, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem một thanh, cô đương, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có yêu khí cường đại, nhưng dường như bị thứ gì chế trụ, nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này. Một thanh nhàn nhạt cười một tiếng, không cần Tần Thi còn muốn nói điều gì, ta đã vọt tới trước mặt của nàng, ngươi vẫn là vì ngươi lo lắng của mình à. Nói xong, ta rút ra câu hồn tỏa nằm ngang văng ra ngoài, câu hồn tỏa giữa không trung đảo quanh, Tần Thi nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời đồ tay nắm chặt câu hồn tỏa một đầu. Có thể xiềng xích này dù sao cũng là mềm, một đầu bị nắm chặt, bên kia thì tiếp tục đảo quanh, thuận thế liền quấn lấy thân thể của nàng. Không chờ nàng có phản ứng, ta tay cầm xích lân kiếm chiếu vào đầu của nàng liền bổ xuống, nhưng vào lúc này, hai cái to lớn cùng loại với quả hương bổ đổ vật đống nhiên theo sau lưng Tần Thi triển khai, thật chặt bọc lại thân thể của nàng. Mũi kiếm ầm một tiếng nện ở vật kia bên trên, cũng chỉ là đem vật kia chém ra một đạo nho nhỏ vết thương, nhưng này vết thương lập tức liền khép lại. Ta sững sờ, nhìn kỹ lại, phát hiện kia hai cái cùng loại với quạt hương bổ đổ vật lại là hai cái cánh, là hồ được cánh. Hô! Bao trùm Tần Thi cánh đột nhiên triển khai, mang ra một cỗ sắc bén yêu phòng, ta bị thổi làm thẳng lui về sau. Tần Thi tránh ra khỏi câu hồn tỏa, vỗ cánh hướng ta bay tới, tốc độ cực nhanh. Ta thấy một thanh vốn là muốn tới giúp ta, kết quả bị hồ điệp cánh mang ra yêu gió thổi không có cách nào tiến lên nửa bước, chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy. Tần Thi nháy mắt liền bay đến trước mặt của ta, chỉ thấy nàng dán thật chặt ta, cánh khổng lồ vòng qua phía sau của ta mạnh mẽ đập đánh vào phía sau lưng của ta. Ba một thanh âm vang lên. Thân thể của ta nhịn không được một hồi run rẩy, giống như là bị cự thạch nện qua như thế, xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Thừa dịp ta thở dốc thời điểm, cánh chậm rãi triển khai, tụt đủ sức lực lần nữa hướng ta rút đánh tới, ta cắn răng một cái, phản tay nắm chặt xích lân kiếm hướng về sau đâm một cái, trực tiếp đem cánh chọc ra một cái lỗ hổng lớn. Tần Thi hiển nhiên là bị đau, nàng lách mình lui lại rút về cánh, mà ta làm sao có thể cho nàng cơ hội thở dốc. Ta bước nhanh vào tới, trong tay đánh ra một trường tử phù, trong miệng âm thầm thì thầm, vạn vật lấy âm dương hóa sinh, thiên địa lấy vạn vật biến hóa, hỗn độn nguyên khí, cửu thiên chấn tả. Phá! Lá bùa tung bay lẹn đến đỉnh đầu của Tần Thi, phù văn đầu tiên là sáng lên, lập tức lóe ra một vệt kim quang. Chương 367, ảo giác. Hồ điệp hương khí chương 367, ảo giác. Hồ điệp hương khí phù văn đầu tiên là sáng lên, sau đó cấp tốc đánh ra một vệt kim quang, chạy theo đầu của Tần Thi liền bắn tới. Đây là sắc mặt Tần Thi giật mình, hai con mắt lập tức phiếm hồng, chỉ thấy nàng hé miệng phun ra một cỗ yêu khí mong muốn ngăn cản lá bùa bắn ra kim quang, nhưng như thế nào chống đỡ được. Yêu khí vừa mới hội tụ liền bị kim quang động xuyên, kim quang không có bị ngăn trở, thế nhưng xuất hiện một lát chậm chạp, cũng chính là cái này chậm chạp một mấy mắt, Tần Thi vỗ hai cánh cấp tốc lui lại. Kim quang lau Tần Thi co lại tóc mà qua, đợi nàng ổn định thân hình lúc, tóc dài đầy đầu đã tàn mát, nhìn qua hơi có vẻ chật vật. Tần Thi biểu lộ oán hận nhìn ta chằm chằm, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ vậy mà có thể thôi động tử phù. Ta nhún vai, lần nữa lấy ra một chương tử phù. Hiếm thấy nhiều quái, một chương tử phù không giải quyết được ngươi, vậy ta liền lại dùng một chương, lần này ngươi nhưng là không còn may mắn như thế, ngươi tốt nhất tiểu nhiên. Nhìn phía sau ngươi, một thanh bỗng nhiên hô một tiếng, ta vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy theo ngoài miếu thổi qua đến một tầng lít nha lít nhít đồ vật, phô thiên cái địa giống như là mây đen như thế, còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm. Ta nhíu nhíu mày, thối lui đến bên người một thanh, thứ gì? Hồ điệp. Là hồ điệp. Một thanh nói rằng, ta nhìn kỹ, quả nhiên là mạn thiên phi vũ hồ điệp, bay vào sân nhỏ sau. Những này đếm không hết hồ điệp liền thẳng đến ta cùng một thanh mà đến, trong chớp mắt liền đem chúng ta bao bọc vây quanh, đánh không đi cũng đuổi không tiêu tan, rất là đáng ghét. Có thể một lát sau ta liền phát hiện có chút không đúng, những con bướm này dường như cũng không có công kích chúng ta, mà chỉ là nhẹ nhàng rơi vào trên người chúng ta, chỉ cần một rơi vào trên người tựa như là bị dính trụ như vậy, thế nào đập cũng đập không xong, nhưng chúng ta cũng không thấy đến đau khổ, dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Duy nhất để cho người ta không thoải mái là kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm càng ngày càng đậm. Ha ha, Tần Thi tiếng cười đắc ý từ phía sau truyền đến, trở lại xuyên thấu qua lít nha lít nhít hồ điệp nhìn lại, nàng không biết rõ lúc nào thời điểm đã đứng ở trên nóc nhà, thất ra từ sang một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Các ngươi biết cái gì gọi là túy sinh mộng tử sao? Ta một bên dùng tay xua đuổi trước mắt hồ điệp, một bên hồ nghi nhìn xem nàng. Túy sinh mộng tử? ngươi không phải là muốn lợi dụng một đám hồ điệp đến? Lời còn chưa nói hết, ta đột nhiên cảm thấy trước mắt biến có chút mơ hồ, đầu có chút choáng váng, thân thể cũng bắt đầu lung la lung lay, phảng phất là uống say rơi vào như lọt vào trong sương mù. Một Thanh, ngươi có hay không cảm thấy ta theo bản năng đi kéo tay của Một Thanh, lại là sờ soạn một cái không, quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có thân ảnh của Một Thanh, bên cạnh mình trống rỗng, liền những cái kia hồ điệp cũng không thấy bóng dáng. Một Thanh, Một Thanh, ta buông ra thanh âm đi hô, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại, ta vội vàng nhìn bốn phía tìm kiếm. Cái này xem xét mới phát hiện bà miếu trong viện biến yên tĩnh, Tần Thi cũng không thấy, chỉ còn lại ta một người. Tại sao có thể như vậy? Ta kinh ngạc một tiếng, quay đầu nhìn thấy cửa miếu mở rộng, liền bước nhanh đi lên trước mong muốn vào miếu bên trong tìm xem, vừa đi đến cửa miệng liền nghe tới từ bên trong loáng thoáng truyền đến một hồi cổ cầm cùng nữ tử ngâm sướng thanh âm. Ta trong lòng hơi động, chính mình đối thời cổ nhạc khí căn bản chính là nhất khiếu bất thông, nhưng lúc này lại cảm thấy tiếng đàn cùng tiếng ngâm sướng lại như vậy dễ nghe êm tai. Ta nhấc chân đi vào trong miếu, nhìn thấy tại miếu đường ở giữa ngồi quỳ chân lấy một người mặc lụa mỏng dáng người huyền chuyển nữ tử. Nàng vẽ lấy tinh xảo chẳng dùng, phản phất là theo cổ đại xuyên việt mà đến, là theo trong tranh đi ra tới, ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt cổ cầm, để cho người ta không nơi chuyển khai ánh mắt. Chỉ là đôi môi của nàng hơi trắng bệnh. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi khẽ run, che kín thiên hạ cũng được, từ đầu đến cuối bất quá một trận phồn hoa. Gương sáng ứng thiếu, sáng như trong mây mặt trăng lặn hoa năm du dương nêm thai hát từ giống xuân như gió bay vào lỗ tai của ta, nghe được thân thể của ta như nhũ ra. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên đình chỉ đàn hát, theo bên cạnh bưng lên một chiếc dụng cụ pha rượu nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến bên cạnh ta. Đem rượu kia cô đưa đến bên mồm của ta. Công tử, nếm một chén rượu ngon, tiểu nữ tử sau đó lại vì công tử đánh hát một bài, như thế nào? Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một chén chất lỏng màu đỏ, thấy ta không tiếp chén rượu, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem kia chất lỏng màu đỏ chậm rãi đưa vào trong miệng của mình, ta trơ mắt nhìn đôi môi của nàng từ trắng bệnh một chút xíu biến đỏ, giống như là thoa lên màu đỏ son phấn, nhìn qua lại có chút tươi đẹp động nhân. Công tử, ngươi nhìn môi của ta, có đẹp hay không nói chuyện, nàng ném đi chén rượu, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của ta. Sau đó đem kia xinh đẹp đôi môi chậm rãi bu lại. Khoảng cách miệng của ta bất quá mấy cm xa thời điểm, nàng lại ngừng lại, nháy một đôi câu người ánh mắt nhìn qua ta, môi son khẽ mở. "Công tử, ngươi nhìn ta, giống hay không một con mèo?" Một cái mặc cho người định đoạn. Dịu dáng ngoan ngoãn mèo xoạc khoác lên người lụa mỏng theo đầu vai trượt xuống rơi trên mặt đất, lộ ra một vệt cao ngất lụa đỏ áo lót, nhìn trực khiếu người huyết mạch tăng phồng. Nàng mỉm cười, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát cằm của ta, sau đó ngẩng đầu nhắm mắt lại lần nữa bu lại. Ta đưa tay một thanh bóp lấy cổ của nàng. Ta nhìn ngươi không giống mèo, nữ tử mở hai mắt ra ngẩng đầu lên, thổ khí như lan đoán giận nói, công tử ngươi thật thô lỗ, ngươi nói ta không giống mèo, kia như cái gì? Giống con cóc, nữ tử sững sờ, lại, con cóc. Trong tay của ta bỗng nhiên ra sức nhì, bóp lấy cổ của nàng trực tiếp đem nàng nhấn ngã xuống cổ cầm bên trên, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, nữ tử không những không giận mà còn cười, thì ra công tử ưa thích dạng này à? Nói sớm a. Tiểu nữ tử răng rắc, không chờ nàng nói hết lời, ta liền trực tiếp vặn gãy cổ của nàng. Nữ tử trừng mắt hai cái tròn mắt, hai viên con mắt màu đen tử một chút xíu thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành hai sợi khói đen theo trong mắt phiêu tán, chỉ còn lại tròng trắng mắt. Ta vừa mới buông tay, thân thể của nàng liền kịch liệt co quắp, toàn thân run như run rẩy, không biết có phải hay không là run quá lợi hại, da thịt của nàng cùng tóc cũng bắt đầu chóc ra. Theo da thịt tóc chóc ra, thân thể của nàng cũng một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng vậy mà hóa thành một cái lục sắc hồ điệp. Có thể trung quanh của ta lại không có bất kỳ biến hóa nào, trong cái không gian này dường như lại còn lại ta một người. Sớm tại vừa rồi ta liền biết chính mình tựa hồ là tiến vào một cái nào đó không gian, hoặc là nói là bị nhiếp hồn. Phát sinh trước mắt tất cả cũng không phải là chân thực, nhưng lại đều là thật. Chỉ cần ta đi nhầm một bước, liền có khả năng chết ở chỗ này, như là vừa rồi rượu cùng mỹ nữ. Hô ta hít sâu một hơi, một lần nữa trở lại trong viện chính mình lúc đầu đứng thẳng vị trí, bắt đầu hồi tưởng vừa rồi phát sinh tất cả, để cho mình lâm vào loại trạng thái này hẳn là những cái kia hồ điệp mang tới hương khí. Bọn chúng rơi vào trên người mình không có công kích, chỉ là tại phóng thích hương khí, mục đích đúng là để cho mình lâm vào một loại nào đó ảo giác, cứ như vậy liền có thể giết người ở vô hình. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, ta lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình. Một cỗ mùi máu tươi cấp tốc tại trong miệng lan tràn, mà tầm mắt của ta lần nữa lâm vào hoàn toàn mơ hồ. Chương 368, yêu điệp chân thân. Chương 368, yêu điệp chân thân. Theo mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn, trước mắt lần nữa lâm vào mơ hồ. Tiểu Nhiên, một tiếng kêu gọi tại vang lên bên hai, thân thể ta đột nhiên giật mình một cái, hai mắt chậm rãi mở ra, phát hiện mình nằm ở trong ngực của Một Thanh. Tiểu Nhiên, ngươi đã tỉnh. Mặc dù đầu của ta có chút phát nặng, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy ngồi dậy, lúc này ta mới nhìn đến tới trên mặt Một Thanh mang theo một lớp vải đen, che khuất mũi miệng của nàng. Mà tại chúng ta bốn phía tán lạc đến không hết hồ điệp, giống như toàn đều đã chết. Thần Thi, Thần Thi đâu? Ta hỏi đội. Ở bên kia. Theo một thanh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tần Thi cùng một đạo quỷ ảnh chiến đấu ở cùng nhau, cái kia đạo quỷ ảnh chính là Cơ Hoa. Vừa rồi xảy ra cái gì? Ta hỏi Một Thanh. Trước đó chúng ta bị hồ điệp vây quanh, bọn chúng thể nội tràn ra tới hương khí có nhiếp hồn tác dụng, nhưng này chút hương khí dường như có thể bị yêu khí khắc chế một chút, ta phát hiện về sau liền muốn trước cho ngươi bịt kín hắc sa, có thể lúc kia ngươi đã hôn mê. Ta biết ngươi là bị hương khí nhiếp hồn. Dưới tình huống đó nhất định phải cấp tốc diệt đi hồ điệp, bằng không ngươi liền có khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, nhờ có Cơ Hoa kịp thời theo huyết tinh thạch bên trong đi ra kiểm chế Tần Thi, bằng không ta liền không cách nào phân thân, bất quá nàng cũng sắp không chịu được nổi nữa. Mục Thanh lúc nói chuyện, nhìn ánh mắt của ta cũng là có chút phức tạp. Ta vuốt vuốt đầu, không đúng, nếu như yêu khí thật có thể khắc chế một bộ phận lương khí, vậy tại sao ta trúng chiêu bên trong nhanh như vậy? Trong cơ thể ta cũng có yêu khí, hẳn là giống như ngươi có thể khắc chế hồ điệp lương khí, làm sao lại trước tiên liền bị nhiếp hồn? Mục Thanh lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông, có thể là cùng trong cơ thể ngươi yêu khí không sinh động có quan hệ à? Có lẽ chỉ có thể hiểu như vậy, bởi vì ta mỗi cách một đoạn thời gian đều cần chặt đứt cái đuôi của mình, chỉ cần cái đuôi gãy mất, trong cơ thể ta yêu khí liền sẽ thay đổi 10 phần mỏng manh không dễ bị phát giác. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đứng dậy hô, Cơ Hoa. Nghe được ta thanh âm, Cơ Hoa lập tức bước ra trở lại bên cạnh ta, chủ nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao, ngươi lui ra phía sau, còn lại giao cho ta. Cơ Hoa lo lắng nhìn ta, chủ nhân, ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, có thể làm sao? Không được liền giao cho ta cùng chủ mẫu a. Ta liếc nàng một cái, tuyệt đối đừng nói một người đàn ông không được. Cơ Hoa nháy mắt, cái hiểu cái không nhìn ta, Mục Thanh lắc đầu, tiểu nhiên, không nên nói lung tung, cái này Tần Thi khó đối phó, ba người chúng ta cùng tiến lên mau chóng hiểu rõ việc này a. Ha ha, đối diện Tần Thi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra ngươi vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục. Xem ra huyễn cảnh bên trong nàng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn hấp dẫn ngươi hử. Kia là tự nhiên, trong miệng ngươi cái gọi là túy sinh mộng tử trong mắt của ta quả thực là bình thản như nước, bên cạnh ta bất kỳ một cái nào nữ nhân tùy tiện tìm ra, đều còn mạnh hơn nàng gấp trăm lần, ngươi cảm thấy nàng có thể khả năng hấp dẫn ta sao? Sắc mặt Tần Thi có hơi hơi nặng, ánh mắt theo ba người chúng ta trên mặt từng cái sẽ qua, hôm nay ta xông phá trận pháp đã tiêu hao không ít pháp lực, tạm thời trước không cùng các ngươi cùng nhau, đợi ta hoàn toàn khôi phục sau, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, nàng hất lên ống tay áo, theo kia tử sắc hoa phục bên trong lại bay ra ngoài đếm không hết hồ điệp, so trước đó càng thêm dày đặc, nhìn ta lên một thân nổi da gà. Hồ điệp thả ra đồng thời, Tần Thi liền quay người hướng cổng bỏ chạy. Chúng ta xua tan yêu điệp, ngươi đi bắt Tần Thi. Mục Thanh nói một câu, liền cùng Cơ Hoa cùng nhau nhào về phía những cái kia yêu điệp, ta thì là bước nhanh đuổi theo ra cửa sân, thấy Tần Thi ngay tại hướng trong rừng rậm chạy đi, cái này hơn nửa đêm nếu như bị nàng né đi vào, muốn tìm được coi như không quá dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, ta liền từ trong ba lô lấy ra thất tiền hoàng kim vong gắn ra ngoài. Hoàng kim vong ở giữa không trung mở ra hoàn toàn, tại ánh trăng chiếu xuống lóe ra từng đạo ánh sáng chói mắt, Tần Thi dường như cảm thấy sau lưng nguy hiểm, lúc này dừng bước lại, to lớn cánh dùng sức phiến ra một cỗ yêu phong đem hoàng kim vong thổi té xuống đất. Thừa dịp nàng dừng lại công phu, ta một cái đi nhanh tiến lên rút ra câu hồn tỏa thi triển khôi tinh xích luyện tiên, xiềng xích mạnh mẽ đánh vào bụng của nàng, Tần Thi kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau mấy bước, oán độc trừng mắt ta, ngươi làm thật muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách. Người tao ngộ ta rất đồng tình, chỉ là ngươi giết người vô tội, cùng Tả Hiên không có gì khác biệt. Ngươi nói bậy. Tần Thi hai mắt thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đầy đầu tóc dài tại sau lưng chậm rãi phiêu động. Ngươi không nên đem ta cùng loại kia hèn hạ tiểu nhân đánh đồng. Ta bất quá là giết hai cái bạn đáng chết thôn dân mà thôi, Tả Hiên giết nhiều ít người. Thú hổ. Ta vốn không hại. Là hắn đem ta một chút xíu bước đến một bước này. Ha ha, ta lắc đầu cười cười, cố ý khích giận nàng, giết hai cái người cùng giết 7-17 người không có gì khác nhau. Thú hổ, nếu không phải ta kịp thời ra tay, Tả gia tam tỷ bội hồn phách sợ cũng là sẽ bị ngươi giết đi, cho nên tại ta chỗ này, ngươi cùng Tả Hiên không có gì khác biệt. Bất quá Tần Thi nhướng mày, bất quá cái gì? Ngươi nếu là có thể nhận rõ hiện thực, ha ha. Tần Thi ngửa đầu cười ha ha, quanh thân bắt đầu không ngừng mà tràn ra yêu khí, ta cảnh giác nhìn xem nàng. Nhận rõ hiện thực? Ngươi sợ là nghĩ nhiều, ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình làm sai. Ngươi thật cho là bằng chính ngươi liền có thể cầm ở ta? Tần Thi gào thét một tiếng, hai cái cánh đột nhiên rung động, thể nội lập tức bộc phát ra một cỗ nồng đậm yêu khí, mang theo yêu phong đem ta thổi đến mắt mở không ra, ta vội vàng dùng tay che chắn, đồng thời lách mình trốn đến một cây đại thụ đằng sau, ánh mắt lúc này mới mở. Định thân nhìn lại, lại là thấy được một màn quỷ dị, chỉ thấy kia nồng đậm yêu khí đem thân thể của Tần Thi hoàn toàn bao khỏa, tựa như là một cái cự đại động. Trong lòng ta trầm xuống, biết có chuyện không tốt sắp xảy ra, thế là chạy vội ra ngoài rút ra xích lân kiếm bổ về phía động. Xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, mũi kiếm thuận lợi đâm vào động, ta thuận thế hướng phía dưới vạch một cái, cắt ra một đạo vết nứt, cùng lúc đó từ bên trong phun ra một cỗ lục sắc dịch nhờn, ta gấp vội rút thân trở ra, kia dịch nhờn rơi ở chúng quanh trên đồng cỏ, cỏ dại trong nháy mắt bị ăn mòn thành một đám màu đen dịch nhờn. Thật là nguy hiểm a. Ta một trận hoảng sợ, cái này nếu là tung tóe ở trên mặt, thủy dung đều là nhẹ, nói không chừng làm cái đầu đều sẽ bị ăn mòn rơi. May mắn đối với, ta ngưng thần nhìn về phía kia vỡ tan động, chỉ thấy hai cái hắc bên trong mang đỏ cánh rảnh trước ló ra, ta mở to hai mắt nhìn. Đây là không bao lâu, một cái toàn thân màu đen, phía trên có huyết hồng sắc đường vân hồ điệp theo kén bên trong chui ra, ta ý thức được cái này hồ điệp là Tần Thi chân thân. Mới đầu nhìn cái này yêu điệp còn không tính lớn, nhưng khi nàng bay nhảy cánh bay đến giữa không trung sau ta mới phát hiện yêu điệp chừng 2-3 mét lớn, cánh tùy tiện một cái liền có thể mang theo một hồi yêu phong. Lần này có chơi, trong lòng ta thở dài. Nhân gian pháp sư, đã ngươi đem ta bước đến một bước này, vậy thì ai cũng đừng hỏng tốt hơn. Yêu điệp trong miệng phát ra Tần Thi thanh âm tức giận. Chương 369, ngươi có thể động thủ. Chương 369, ngươi có thể động thủ. Yêu điệp trong miệng phát ra Tần Thi phẫn nộ gào thét. Nhân gian pháp sư, đã ngươi đem ta bước đến một bước này, vậy thì ai cũng đừng hỏng tốt hơn. Chỉ thấy to lớn yêu điệp phe phẩy cánh bay thẳng ta mà đến, mặc dù nàng hình thể to lớn, nhưng là tốc độ rất nhanh, tựa như là một cái đạn pháo đâm vào trên người của ta. Phanh! Ta bị nàng đụng trực tiếp tới một cái sau nhào lộn nằm trên đất. Ngươi lại ra. Mặc dù bị đụng đau nhức, nhưng ta cũng không dám liền như thế nằm dạp trên mặt đất, kiên trì sau khi đứng dậy, yêu điệp lần nữa vô cánh đánh tới. Ta cấp tốc rút ra xích lân kiếm mao đủ sức lực hướng về phía đối diện bay tới yêu điệp liền văng ra ngoài.
Hừ.
Yêu điệp trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, nhưng gặp nàng dừng lại yêu thân, hai cánh ra sức vỗ, vài luồng yêu phong đáy bằng cuốn lên trực tiếp đem xích lân kiếm quyển bay ra ngoài, sau đó lần nữa hướng ta đánh tới. Ta trong lòng cả kinh, không hổ là yêu tiên, quả nhiên khó đối phó. Suy nghĩ lung tung ở giữa, yêu điệp đã bay đến trước mặt, ta cấp tốc nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn là bị nàng cánh khổng lồ vỗ một cái đâm vào sau lưng trên đại thụ. Ta che ngực vọt đến khoảng cách nàng vài mét địa phương xa, hiện tại tần thi khí thế tấn mãnh, lại là chân thân trạng thái, cho nên không thể cùng cứng đối cứng. Tránh thoát một kích này sau, ta nhặt lên nằm dưới đất xích lân kiếm, lấy ra một trường tử phù, dùng chu sa bút điểm ra kim phấn ở trên lá bùa bút đầu long xà vẽ ra một đạo phù văn. Mà lúc này, yêu điệp đã quay người bay tới, ta đứng tại chỗ không động, đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy tử phù nâng qua đỉnh đầu, miệng thì thầm, lôi pháp tiên tiên ra, lịch đại biến hóa hiện, 36 lôi chỗ, 72 thành quan. Vừa mới nói xong, ta lập tức cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm máu tại trên tử phù, sau đó dụng lực đánh ra tử phù. Lá bùa đối diện bay ra, yêu điệp lại là không tránh, gặp tình hình này, ta mừng thầm trong lòng tự nhủ đánh chính là như ngươi loại này không muốn mạng loại. Lập tức hai tay kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, phá. Tử phù lơ lửng giữa không trung, ngay tại điệp yêu đụng vào nó trước một giây, trên lá bùa đột nhiên lóe ra chói mắt lôi quang, chỉ thấy một đạo thiểm điện phá phù mà ra trực tiếp đánh trên thân yêu điệp. A. Tần Thi lúc này kêu thảm một tiếng, to lớn yêu trên khuôn mặt lập tức toát ra quần quần khói đen, ngay sau đó liền phù một chút rơi trên mặt đất, lại nhìn trên người nàng đã là xuất hiện một đạo cháy đen vết nước, da thịt bên ngoài lần, yêu huyết chảy ngang. Ta nhìn chính là thời cơ tốt, lập tức ba chân bốn cẳng xông lên trước vung lên xích lân kiếm chiếu vào nàng cháy đen vết thương đâm xuống dưới. Hồ đại sư thủ hạ Lưu Tình A. Một tiếng cuồng loạn la lên từ phía sau truyền đến, trong tay của ta dừng lại, theo bản năng dừng lại thế công, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Phượng Tiên dưới sự dịu đỡ của Nguyệt Giao từng bước đi tới. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ta trầm giọng hỏi. Vu Phượng Tiên không có trước tiên trả lời ta, mà là chạy chậm đến ngăn khuất trước người của Tần Thi, giang hai tay ra che chở nàng. Hồ đại sư, cầu ngươi thả qua nàng. Ta nhướng mày, thả nàng? Nói đùa cái gì? Ta không có nói đùa, mời xem tại. Trên mặt của ta giữ lại nàng một cái mạng ngươi không có lớn như vậy mặt mũi. Mau tránh ra. Vu Phượng Tiên chẳng những không có tránh, ngược lại phù một tiếng quỳ xuống. Hồ đại sư, nói cho cùng nàng là ta bà, nàng dưỡng dục ta tiên sinh, nàng sở dĩ biến thành dạng này đều là bị Tả Hiên bắt buộc, nhưng ta biết, nàng bản tính cũng không xấu, cầu ngươi giữ lại nàng một cái mạng, nhường nàng có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Và ngươi, ta cười lạnh một tiếng, nỗi khổ tâm riêng của nàng ta tất cả đều hiểu rõ, có thể nàng giết Lưu Hổ phu phụ, chẳng lẽ đây cũng là Tả Hiên ép sao? Còn có người bà cái kia cháu gái cũng là bị nàng hại kém chút không có đầu thai cơ hội. Những này đều tính toán. Nghe xong lời này, trên mặt Vu Phượng Tiên lập tức hiện lên một vẻ bối rối, Lưu Hổ phu phụ, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường người nhà của hắn, ta sẽ quản bọn họ cả một đời. Thật là Hồ đại sư ngươi có chỗ không biết, vợ chồng bọn họ hai chết cũng không oan, bọn hắn bản đáng chết. Về phần tôn nữ của ta nhi đủ. Tránh sau lưng Vu Phượng Tiên, Tần Thi bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, nguyên bản tê liệt trên mặt đất nàng đột nhiên lại bay nhảy cánh bay lên, quanh thân lôi cuốn yêu phong đem cách nàng gần nhất Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao tất cả đều quyển bay đến giữa không trung. Ta trong lòng cả kinh, mà vào lúc này, một cây roi bỗng nhiên theo khía cạnh bay tới cuốn lấy Vu Phượng Tiên đưa nàng an toàn để xuống, đồng thời một đạo quỷ ảnh người nhẹ nhàng mà lên chui vào trong cơ thể của Nguyệt Giao, khống chế Nguyệt Giao an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Là một thanh cùng cơ hoa, các nàng tới đúng lúc. Thấy Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao đều đã an toàn, ta liền không có nỗi lo về sau, nhấc mắt nhìn đi, bị trọng thương yêu điệp lên đỉnh đầu lung lay muốn chảnh, ta nhìn đúng thời cơ, nắm lên xích lân kiếm dùng mũi kiếm nhắm ngay bụng của nàng mạnh mẽ ném ra ngoài. Có thể trong lòng ta tin tưởng, mặc dù yêu điệp bị thương, nhưng xích lân kiếm lần này nhất định sẽ không cho nàng mang đến cái uy hiếp gì, nàng hoàn toàn có thể tránh mở, có thể đây cũng là ta giả thoáng một thương. Xích lân kiếm ném ra đồng thời, ta lần nữa lấy ra hai tấm tử sắc dẫn lôi phủ, ta tự tin hai đạo lôi điện bắn ra nhất định có thể cho nàng một kích chí mạng. Để cho ta không nghĩ tới chính là, đối mặt đánh tới xích lân kiếm, yêu điệp chẳng những không có tránh, ngược lại vỗ cánh nên đón tiếp lấy, hơn nữa quanh thân không có yêu khí hộ thân. Làm cái quỷ gì? Ngay tại ta không biết rõ nàng muốn làm gì thời điểm, xích lân kiếm phốc phốc một tiếng đâm vào yêu điệp phần bụng, yêu huyết phun tung tóe mà ra, nó ngửa đầu tê minh một tiếng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cái này còn là lần đầu tiên ta nghe được theo hồ điệp trong miệng phát ra tiếng kêu, một màn này để cho ta hoàn toàn mắt choáng váng, đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Rơi trên mặt đất sau, yêu điệp lập tức hóa thành hình người, xích lân kiếm cắm vào Tần Thi phần bụng, nàng phục trên đất, trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, miệng vết thương ở bụng không ngừng mà hướng ra thấm lấy máu. Tiểu Nhiên, nàng thế nào một thanh có chút giật mình, ta lắc đầu, đi tới trước mặt Tần Thi, ngươi vì cái gì không tránh? Ha ha, Tần Thi sán đau thương cười một tiếng, tránh. Làm gì lại tránh? Ta khẽ nhíu mày, không biết rõ nàng là có ý gì. Tần Thi ho kịch liệt vài tiếng, lúc này mới lại mở miệng. Lúc trước vẹn vẹn quản là ta tự nguyện bị phong ấn tại trong pho tượng, có thể ta nằm mộng cũng nhớ đi ra tìm Tả Hiên báo thù, nằm mộng cũng nhớ đi ra đại khai sát giới, bởi vì ta cảm thấy tất cả mọi người có lỗi với ta, ta đặt chân nhân gian chỉ là bởi vì yêu cái trước người, cái này có lỗi sao? Ta lắc đầu, không. Ngươi không có sai, ít ra tại nào đó một số chuyện bên trên ta thậm chí bội phục ngươi. Tần Thi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của ta có chút giật mình, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục cảm đạm. Làm ta xông phá phong ấn sau, rất nhẹ nhàng giết Tả Hiên, ta nguyên vốn còn muốn giết Vu Phượng Tiên, có thể nàng Tần Thi quay đầu nhìn về phía đã ngất đi Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao, câu nói kế tiếp coi như không nói ta cũng minh bạch. Tần Thi thở dài một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Thanh, cả đời tu vi chỉ vì một người, làm yêu tuyệt đối không thể có tình cảm, nếu không chỉ có thể hại chính mình. Mục Thanh nhàn nhạt nhìn xem nàng, không nói gì. Tần Thi chậm rãi nhắm mắt lại, đại pháp sư, ngươi có thể động thủ. Chương 370, mắt vàng. Yêu Vương hiện thân. Chương 370, mắt vàng. Yêu Vương hiện thân. Đại pháp sư, ngươi có thể động thủ. Ta chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng nâng lên xích lân kiếm gác ở Tần Thi trên cổ, cúi đầu nhìn xem nàng, 300 năm tu vi cứ như vậy hoang phế, quả thực có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Tần Thi khỏe miệng có chút cong lên, đó là một loại giải thoát nụ cười. Ta nâng lên xích lân kiếm, đang muốn chém xuống đi, đột nhiên cảm giác được sau đầu sinh phong, ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy một bóng người đâm nghiêng bên trong bay tới, quanh thân mang theo yêu khí cường đại. Ta trong lòng cả kinh, vội vàng thay đổi phương hướng vung lên xích lân kiếm chặt xuống dưới, bóng người kia lại là vung lên ống tay áo tay không tiếp nhận xích lân kiếm, ta lập tức kết xuất pháp ấn đối diện bổ tới, bóng người lập tức lăng không quay người tránh né, hắn không cùng ta dây dưa, mà là đi tới bên người của Tần Thi. Cái này nhìn như phức tạp quá trình lại là phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến ta ép căn bản không hề thấy rõ người tới tướng mạo, nhưng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra cường đại yêu khí để phán đoán, hắn tất nhiên là một cái yêu, một cái thực lực viễn siêu Tần Thi yêu. Theo giao thủ với hắn hai hiệp đến xem, ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Mục Thanh cùng Cơ Hoa hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cho nên khi bóng người kia rơi ở bên cạnh Tần Thi một mấy mắt, hai cái cô nương liền một trái một phải phân chạm tại hai bên, cùng ta cùng một chỗ hiện lên bao bọc chi thế vây có người ở ảnh cùng Tần Thi. Lúc này ta mới có cơ hội cẩn thận dò xét hắn, cái này nhân thân xuyên một bộ trưởng sang màu vàng, quanh thân bị một vòng nhàn nhạt yêu khí chỗ quay trung quanh, mấu chốt nhất là hắn khuôn mặt lạnh lùng, song đồng đều là kim sắc, nhìn qua lại mang theo một tia chói mắt thâm thúy. Hắn đầu tiên là nhìn ta một cái, lập tức thản nhiên nói, 300 năm tu vi, như thế chết chẳng phải là quá lãng phí yêu tiên hai chữ sao? Thanh âm của hắn như cùng hắn tướng mạo như thế, mười phần sạch sẽ, không đến một tia tạp chất. Lời này hiển nhiên là đối bên cạnh Tần Thi nói, Tần Thi vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn, trong miệng lại là một câu cũng nói không nên lời. Ta nhìn chằm chằm nam tử mắt vàng, hỏi, ngươi là ai? Tiêu Thần thật đơn giản hai chữ lại là để cho ta có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà như thế ngay thẳng nói ra tên của mình, cứ việc Tiêu Thần hai chữ này đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ta căn bản liền không biết hắn, nói nổi danh tự cũng không biết. Tiêu Thần một thanh nhỏ giọng lặp lại một lần, lập tức sắc mặt biến hóa, nàng tỉnh mơ đi đến bên cạnh ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta, tiểu nhiên, cái tên này ta giống như nghe hồng thú đề cập tới, nhưng là cụ thể không nhớ rõ lắm. Ta không biết rõ trước mắt cái này Tiêu Thần cùng hồng thú nâng lên Tiêu Thần có phải là cùng một người hay không. Trong lòng ta hồ nghi, kia hồng thú cùng ngươi nâng lên Tiêu Thần là ai? Một thanh tiến đến bên tai ta nhỏ giọng dị hai vài câu, sau khi nghe xong ta lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngay tại ta cùng một thanh châu đầu ghé hai thời điểm, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Tần Thi. Ngươi còn có thể đi sao? Đi? Đi chỗ nào? Tiêu Thần không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía ta, ta muốn dẫn nàng đi, ngươi muốn chuẩn bị ngăn cản à? Ta cười lắc đầu, xin cứ tự nhiên. Tiêu Thần không có lại nói tiếp, chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua một thanh, lập tức mang theo Tần Thi rời đi, không bao lâu liền biến mất tại đen nhánh trong rừng cây. Cơ Hoa người nhẹ nhàng đi vào bên cạnh ta, chủ nhân. Cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Ta giang tay ra, một cái yêu tiên cùng một cái yêu vương. Đánh như thế nào? Yêu vương. Cơ Hoa kinh hô một tiếng, ngươi nói cái kia mắt vàng nam là. Yêu vương. Ân. Trước đó hắn mới xuất hiện thời điểm, ta cùng hắn đúng rồi hai chiêu, có thể cảm giác được trong cơ thể hắn yêu khí phun trào, tu vi mạnh hơn xa Tần Thi, lúc ấy ta liền hoài nghi tu vi của hắn khả năng tiếp cận yêu vương. Nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía Mục Thanh, Mục Thanh nói bổ sung, không chỉ có như thế, hồng thú cũng cùng ta nói qua, gần trăm năm nay, Hoa Hạ chỉ xuất hiện qua một cái yêu tiên, mặc dù Tần Thi cũng là yêu tiên, nhưng yêu tiên cùng yêu tiên ở giữa vẫn là tồn có rất lớn khác biệt, cái kia tu vi yêu tiên muốn mạnh hơn xa Tần Thi, mà cái kia yêu tiên về sau thành công độ kiếp trở thành yêu vương, tên của hắn liền gọi là Tiêu Thần. Cơ Hoa ngơ ngác nháy mấy mắt, chủ mẫu, ngươi nói Tiêu Thần chẳng lẽ cùng vừa rồi cái kia mắt vàng nam là cùng một người? 89/10 à, tóm lại bằng ba người chúng ta mong muốn lưu lại hai người bọn họ, đích thật là có chút khó khăn, bất quá một thanh nhìn ta, bất quá ta suy đoán tiểu nhiên nguyên vốn cũng không muốn lấy Tần Thi mệnh à. Ta nhún vai, thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi à, ta xác thực là không muốn đối nàng thống hạ sát thủ, nhưng pháp sư thân phận lại để cho ta không thể không như thế đi làm, cho nên Tiêu Thần xuất hiện từ một loại ý nghĩa nào đó đến cũng coi là thành toàn ta. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn hạ thủ lưu tình với Tần Thi? Không phải là nhìn nàng dáng dấp xinh đẹp à? Ta liếc nàng một cái, lại theo bản năng nhìn một chút Mục Thanh, đừng nói nhảm. Bất quá nói thật ra, chính ta cũng nói không rõ. Tần Thi tao ngộ đáng giá đồng tình, có thể nàng cũng hoàn toàn chính xác giết người, điểm này là cuốn không chuyện quá khứ thực, có đôi khi người chính là phức tạp như vậy, nghị nghị phức tạp, tình cảm cũng phức tạp, ta muốn vậy đại khái cũng là vì cái gì hiện tại người sống tâm mệnh nguyên nhân a, ta thật to dỗi cái lưng mệt mỏi, bất quá ta không biết rõ vì cái gì Vu Phượng Tiên sẽ nói Lưu Hổ phu phụ nguyên bản đáng chết. Ai? Tốt, chuyện này xem như hoàn toàn kết, có thể kết thúc công việc các nàng làm sao bây giờ? Cơ Hoa chỉ vào nằm dưới đất Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao hỏi ta. Các nàng thật là ta nhóm kim chủ, không thể không quản, bằng không ai trả tiền a. Nói xong, ta đi lên trước cõng lên Vu Phượng Tiên, sau đó nhường trên Cơ Hoa Nguyệt Giao thân, lúc này mới đem hai người đưa về tới trong nhà. Thu xếp tốt hai người sau, ta nhường một thanh cùng Cơ Hoa giữ lại trong phòng, chính mình thì là đi vào trong sân. Xuất ra la bàn tìm tới cái này canh giờ thuộc về gian viện tử này quỷ một tuyến, sau đó lấy ra lư hương bày ra pháp đàn, dùng chu sa bút vẽ ra định hồn quyên, tại định hồn quyên bên trong nhóm lửa tiền giấy, tiếp lấy ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một tấm bùa, trong miệng cao giọng thì thầm: Thiên thanh thanh, địa linh linh, phục mời âm thần mau ra đi, điểm quỷ binh, mời quỷ tướng, cấp hàng dương gian phàm nhân nghe. Đọc xong, đem linh phù ném vào định hồn quyên trong đống lửa, ngọn lửa lập tức thoát ra cao 2-3 mét, không bao lâu, một đạo hắc ảnh tại trong lửa thoáng hiện, ta sững sờ, nghĩ không ra hắc vô thường vậy mà tới nhanh như vậy. Hồ Nhiên tiểu tử, vội vã như vậy tìm bổn soái đến có chuyện gì? Trong ngọn lửa truyền đến hắc vô thường âm trầm thanh âm. Ta bận bịu chắp tay, bắt ra, vội vã như vậy đem ngài tìm đến đích thật là có một cái chuyện quan trọng nói xong, ta theo trong ba lô lấy ra đồng kính, dùng tay điểm trụ trên mặt kính phù văn nhẹ nhàng lắc một cái, một bóng người liền từ trong mặt gương rơi xuống đi ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hắc vô thường theo trong ngọn lửa đi ra, trừng mắt đen bóng ánh mắt nhìn xem từng đạo bóng người xuất hiện, trên mặt biểu lộ từ hồ nghi chậm rãi biến thành kinh ngạc, tới cuối cùng hoàn toàn chết lặng. Chờ 77 ấu nữ quỷ hồn toàn bộ sau khi xuất hiện, cái viện này đều đã đứng đầy, các nàng vẫn như cũ là ở vào không có mở ra trạng thái của thiên tri, trong sân vui vẻ chơi đùa lấy. Chương 371, độ hồn. Lời nói dối có thiện ý chương 371, độ hồn. Lời nói dối có thiện ý nhìn xem 77 trong sân chơi đùa ấu nữ hồn phách, liền luôn luôn trầm ổn lạnh lùng hắc vô thường đều hơi kinh ngạc. Hồ Nhiên tiểu tử, đây là có ý tứ gì? Thế là, ta liền đem sự tình từ đầu đến cuối từ đầu chí cuối nói một lần, bắt ra, không dối gạt ngài nói. Ta đem ngài tìm đến mục đích đúng là muốn cho ngài đem cái này 77 hải tử hồn phách trực tiếp mang đến âm ti, chuyện này không thể coi thường, giao cho bình thường quý sai, ta không yên lòng. Hắc vô thường túi đầu quét mắt một cái trong viện hồn phách, ân. Đây cũng không phải việc khó gì, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi vì sao không tự mình siêu độ bọn hắn? Phải biết ngươi nếu là có thể trực tiếp siêu độ những này vong hồn, liền có thể được rất nhiều âm đức, những này âm đức sợ là bình thường pháp sư cả đời đều phải không đến. Ta bất đắc dĩ cười cười, theo tiểu tam thúc gọi nói cho ta, không thể siêu độ vong hồn, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, mặc dù ta không biết rõ thật giả. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy ta đã thành thói quen, cho nên vẫn là làm phiền bắt ra giúp đỡ cho ta. Hắc vô thường như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi bây giờ nhưng có tin tức về hồ linh quan? Còn không có, bất quá ta sẽ không bỏ rơi tìm kiếm tam thúc, đa tạ bắt ra mong nhớ. Hắc vô thường khoát tay áo, đang muốn nói gì, ánh mắt đột nhiên lướt qua ta nhìn về phía sau lưng phòng, hắn khẽ cho mày, trong phòng kia ngay tại có người nhìn trộm, ngoại trừ một yêu một quỷ bên ngoài, còn có hai cái người sống. Ta hơi sững sờ, bận điệu giải thích nói, bắt ra bất giận. Cái này 77 ấu nữ bên trong có tỷ muội ba người, mẹ của các nàng cùng mãi mãi lúc này liền trong phòng, còn mời ngài thông cảm mặc kệ là quỷ sai, quỷ dịch hoặc là âm thần, phàm là tới dương gian ban sai đều là không thể tùy tiện bị người sống nhìn thấy, nói trắng ra là liền là không thể nhường người sống gặp quỷ, nếu không sẽ tại gặp quỷ trước tiên bị quỷ khí đập vào mắt. Kẻ nhẹ tinh thần hoảng hốt hề bài xuất hiện ảo giác, kẻ nặng bệnh nặng một trận bệnh lâu nằm trên giường. Cho nên một số thời khắc cũng không phải chúng ta bên người không có quỷ, mà chỉ là nó không muốn để cho ngươi thấy mà thôi, đương nhiên vẫn là không muốn phải nhìn cho thỏa đáng, nếu không gặp nạn sẽ chỉ là người sống. Nghe xong ta, Hắc vô thường trầm tư một lát, lập tức vung tay lên, một cỗ mỏng như cánh ve quỷ khí liền từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi tràn ra, hướng lụa mỏng như thế rơi vào những này ấu nữ vong hồn quỷ trên thân. Ta trong lòng hơi động, lúc này đối Hắc vô thường chắp tay nói, đà tạ bắt ra. Hắc vô thường khoát tay áo, quay người sải bước đi vào định hồn quên mãnh liệt trong ngọn lửa, mà kia 77 ấu nữ hồn phách lập tức đứng thành một loạt theo sát sau lưng Hắc vô thường cũng lanh lợi chui vào. Nhìn xem những này còn nhỏ mà cũng không cô đơn bóng lưng, trong tim ta ngũ vị tạp trần. Tả ra tam tỷ muội là cuối cùng bước vào hỏa diễm. Cái này hiển nhiên là Hắc vô thường cố ý an bài, lấy tu vi của hắn muốn từ những hồn phách này bên trong tìm ra ba người tướng mạo như thế tất nhiên không phải việc khó gì. Ba cái cô nương tại biến mất một mấy mắt, xoay người đối với đằng sau ta phòng khoát tay áo, lúc này mới lôi kéo tay đi vào. Đến tận đây, định hồn quên bên trong ngọn lửa hoàn toàn biến mất, trong viện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta xoay người lại, ra đi a cửa phòng mở ra, một thanh một tay một cái đỡ lấy Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao đi ra, vừa đến trước mặt ta, hai người liền phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, Hồ đại sư, cảm ơn ngươi. Tạ ơn Vu Phượng Tiên khóc sụt sùi nói rằng, Nguyệt Giao càng là một cái tiếp một cái đập lên đầu. Ta vội vàng đem hai người đỡ lên, không cần như thế. Cuộc sống sau này hai người các ngươi phải suy nghĩ một chút làm sao sống thêm lời thừa thãi ta cũng không có nhiều nói, dù sao ta cũng không biết nên như thế nào đi an ủi các nàng. Hồ Tiên Sinh Nguyệt Giao vẻ mặt mong đợi mở miệng, con của ta sẽ đầu thai tới người trong sạch sao. Nhìn xem cái này mất đi ba cái hải tử mẫu thân, ta không cách nào tránh khỏi lên lòng chắc ẩn, thế là nhỏ giọng nói rằng, cái này 77 hải tử sẽ trong vòng 3 ngày đi phán quan trước án toàn bộ hoàn thành tiêu sổ sách, các nàng đều là đột tử người, tiếp sau lẽ ra nên có chỗ phúc báo, bất quá ngươi cũng có thể dạng này đi làm nói chuyện. Ta theo trong ba lô tay lấy ra không bạch linh phủ, dùng chu sa bút ở phía trên viết, chuẩn bị nửa cân đường đỏ, nửa cân đường trắng, dùng hoàng biểu chỉ đánh thành 21 bị đường, dây đỏ chỉ ti, kim tuyến thắt nút, đem ba cái tên của hải tử cùng ngày sinh tháng để phân biệt viết tại 21 bị đường bên trên, mặt trời mọc trước vùi sâu vào phương hướng tây bắc lại khoảng cách trong nhà 338 mét dưới mặt đất sau khi chôn xong. Trên mặt đất cắm vào 21 hương nến, toàn bộ nhóm lửa, đi quỷ lệ chi lễ, thẳng đến hương nến toàn bộ đốt hết, các ngươi lại rời đi. Chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, ta cam đoan ba đứa hải tử sẽ đầu thai tới người càng tốt hơn nhà, đạt được càng lớn phúc báo.
Thật.
Nguyệt Giao run giọng hỏi. Không sai, nhanh đi xử lý a, nhớ kỹ muốn trước khi trời sáng.
Tốt.
Ta cái này phải. Nói xong, Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao liền dắt dịu nhau đi làm. Lúc này, Cơ Hoa từ trong phòng bay ra, hiếu kỳ hỏi ta, chủ nhân, ngươi nói phương pháp kia đáng tin cậy sao? Mục Thanh cũng tò mò nhìn ta, không thế nào đáng tin cậy a, ngươi là đang lừa các nàng a? Cơ Hoa hơi kinh ngạc, ta nhìn Vũ Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao bóng lưng rời đi, chỉ có làm như vậy mới có thể nhường hai nữ nhân này an tâm, có lẽ chỉ có làm như vậy các nàng mới có thể khá hơn một chút, bất quá cũng không tính là hoàn toàn lừa các nàng. Vì cái gì nói như vậy? Mục Thanh hỏi ta. Nghe nói bên người phán quan Thôi phủ quân có một sư gia trước đó vài ngày đi đầu thai, Thiên Tử Điện mới nhậm chức một áp ti, vị này áp ti sinh tiền chết bởi 21 tuổi, tiến vào âm ti sau trở thành quỷ dịch, tại trở thành quỷ dịch 338 năm sau tấn thăng làm Thiên Tử Điện áp tư. Vị này áp ti sinh tiền cái gì yêu thích đều không có, liền là ưa thích ăn kẹo, cho nên ta nhường Vũ Phượng Tiên các nàng chuẩn bị đường không phải là không có đạo lý, chỉ cần dựa theo ta phương pháp, vị này tuổi trẻ áp ti liền có thể thu được, đương nhiên, có thể hay không tiến một bước dàn xếp kia liền không nói được rồi. Một Thanh giật mình nhẹ gật đầu. Thật là nghĩ không ra còn có chuyện như vậy chủ nhân, ngươi nói vị kia áp ti quan ta rất muốn cũng đã được nghe nói, là Phong Lưu Phóng. Khoáng công tử đâu, ta liếc nàng một cái, làm nửa ngày ngươi tại Hướng Tử Thành nhiều năm như vậy, khác không có làm, liền nghĩ nhìn xoái ca. Cơ Hoa thẻ lưỡi, nào có. Ta gặp qua anh tuấn nhất chính là chủ nhân, gặp qua xinh đẹp nhất chính là chủ mẫu, ta cùng một thanh cười lắc đầu, sau đó liền trở về phòng. Trước hừng đông sáng, Vũ Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao chạy về, nhìn ra được hai người tựa hồ là tháo xuống một chút tâm lý bao phủ, trên mặt vẻ mặt so sánh với trước cũng buông lòng không ít. Chuyện xong xuôi, ta cũng chuẩn bị rời đi, Vũ Phượng Tiên dựa theo ước định gọi cho ta 30 vạn, lúc đầu nàng là muốn thanh toán 50 vạn, nhưng ta không có đồng ý, dù sao mình chỉ làm 30 vạn việc, nếu như thu nhiều 20 vạn thì tương đương với phản thiếu người của Vũ Phượng Tiên tỉnh, quay đầu còn phải trả lại nàng. Vũ Phượng Tiên tự mình lái xe đưa ta về Ninh Thành, có thể làm chúng ta ra thôn thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy đã chết mất Lưu Hổ phu phụ phòng ở trước không biết rõ vì cái gì tụ tập một đám người. Chương 372, khách sạn lãng mạn. Chương 372, khách sạn lãng mạn. Nếu là người bình thường nhà chúng ta cũng sẽ không để ý, có thể Lưu Hổ phu phụ dù sao chết bởi tần thi chi thủ, cho nên chúng ta đều có chút hiếu kỳ. Vũ Phượng Tiên trực tiếp dừng xe đem xe cửa sổ quay xuống, ba người chúng ta ai cũng không nói chuyện, liền lặng lặng mà ngồi trong xe bệnh thai đi nghe. Lúc này một cái hai tay để Trần Hán Tử từ dưới đất nhặt lên một cục gạch mạnh mẽ đập vào Lưu Hổ nhà cửa phòng bên trên. Cái này Táng Tận Thiên Lương cặp vợ chồng cuối cùng là chết. Thương Thiên có mắt ta. Không sai, hai người này quá thiếu đạo đức. Chết đáng đời. Nghe xong lời này, ba người chúng ta tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vũ Phượng Tiên lúc này đem kia hai tay để Trần Hán Tử gọi đi qua, nhường hắn nói rõ nguyên do trong đó, ta minh bạch đây cũng là Vũ Phượng Tiên mong muốn nhường ta biết nội tình. Thì ra Lưu Hổ phu phụ sớm mấy năm trong thôn mở một nhà phòng khám bệnh, có thể hai người này ai cũng không có làm nghề y bản sự cùng tư cách, liền ỉ vào tại trên trấn có chút quan hệ, cho nên liền đường hoàng làm đi chân trần đại phu. Mà dù sao đều là người của một thôn, ai cũng biết hai người này không biết y thuật, cho nên trên cơ bản không ai vào xem bọn hắn phòng khám bệnh. Lưu Hổ thấy thế, liền từ nơi khác tìm đến một cái lao đầu làm trấn giữ đại phu, lúc này mới lục tục no ngoe có người đi tiểu. Không biết là trùng hợp còn là thế nào lấy, một ngày nửa đêm, trong thôn bỗng nhiên có không ít người đồng thời náo lên bụng, trong đó còn có rất nhiều hài tử. Những người này mới đầu triệu chứng còn không rõ lộ ra, nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu thượng thổ hạ tả. Bởi vì trong thôn chỉ có Lưu Hổ một nhà phòng khám bệnh, cho nên những người này đều chen chúc mà tới, xảo chính là đêm hôm ấy kia cái gọi là tọa trấn đại phu cùng Lưu Hổ ngay tại trong phòng khám. Lão đầu một đắp con mắt liền nói những người này là chúng độc, còn nói mạng người quan trọng, cho nên lập tức liền đúng bệnh hút thuốc, dày vò một buổi tối, cuối cùng là đem bệnh nhân tất cả đều đối phó đi, hiệu quả thế nào khó mà nói, ngược lại tiền là không ít tranh. Tới ngày thứ hai, người chúng độc triệu chứng bỗng nhiên tăng thêm, bắt đầu có người xuất hiện hôn mê. Mọi người lúc này mới khẩn trương lên, bắt đầu nhao nhao hướng trên trấn bệnh viện chạy, nhưng vẫn là có hai đứa bé bởi vì đoạt không cứu kịp lúc nạp mạng. Mọi người cảm thấy chuyện này kỳ quặc liền báo cảnh sát, trải qua điều tra mới biết được hóa ra là Lưu Hổ phu phụ vì nhà mình phòng khám bệnh chuyện làm ăn, vụ trộm tại mọi người nước ăn trong giếng đầu độc, nhưng bởi vì không có nắm chắc tốt lượng, mới đưa đến cuối cùng bi kịch xảy ra. Sự tình bộc lộ sau, Lưu Hổ phu phụ cùng kiêng ngồi xem bệnh lao đầu không chỉ có bị niêm phong phòng khám bệnh, còn đi vào chung. Lúc ấy thôn dân đều coi là hai người này đời này là không ra được, thật là ai cũng không nghĩ tới. 3 năm về sau Lưu Hổ phu phụ vậy mà liền trở về, ai cũng không biết 3 năm này bọn hắn đến cùng nắm quan hệ thế nào, đêm này thiên đại bản án liền chuyện nhỏ như vậy hóa. Từ trong thôn sau khi rời đi, ta ngồi trên xe không nói một lời, Mục Thanh cầm tay của ta, tiểu nhiên, thật sự là may mắn, xem ra ngươi lúc đó không có đối tần thi quả quyết ra tay là đúng. Vậy đại khái chính là thiên ý a. Ai ta thở dài, ai có thể biết là đúng hay sai đâu. Trên đời này tổng có một ít nhân quả tuần hoàn, đừng nói người trong cuộc nhìn không thấu, thậm chí liền người đứng xem đều nhìn không thấu. Có thể nhìn tấu chỉ sợ chỉ có ngẩng đầu ba phía trên thức thần minh. A về lúc đến hồ tiên cư đã là giữa trưa, vừa muốn vào cửa ta bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại hướng Mộc Thanh nói rằng, Ly Thiên cùng Hồng Thú đều ở nhà, sau khi trở về khẳng định lại là vây quanh chúng ta đông vấn tây vấn, quá đáng ghét, hơn nữa xử lý xong chuyện của Vu Phượng Tiên. Bước kế tiếp liền phải đi xử lý Nam Hư chân nhân ủy thác, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, bằng không chúng ta thừa dịp hiện tại ra ngoài tiêu sái một thanh. Mộc Thanh tò mò nhìn ta. Tiêu sái? Vậy ngươi muốn đi nơi nào tiêu sái? Ngươi định. Nói xong, ta lôi kéo tay của Mộc Thanh đi hướng đầu đường. Ta không phải một cái hiểu được lãng mạn người, càng không phải là một cái sẽ an bài ngạc nhiên người, duy có một chút, Mục Thanh muốn làm cái gì ta liền bằng lòng theo nàng làm cái gì. Từ xế chiều đến tối, chúng ta cùng một chỗ nhìn phim, đi dạo đường phố, mua quần áo, ăn cơm, trong mắt của ta đều là nhất chuyện bình thường nhất, có thể Mục Thanh lại nói có thể hưởng thụ được dạng này bình thường mới là nàng nhất hướng tới sinh hoạt. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình hướng tới không phải là không dạng này cuộc sống bình thường đâu. Bóng đêm càng ngày càng mờ, thành thị bên trong đèn nghe ông tranh nhau chen lấn phát sáng lên, ta lôi kéo tay của nàng chẳng có mục đích đi tại đầu đường. Cái kia, chúng ta muốn về Hồ Tiên Cư sao? Ta thận trọng hỏi Mục Thanh. Không trở về Hồ Tiên Cư lời nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ta dừng bước lại chỉ vào bên cạnh xa hoa khách sạn. Cái này, nơi này ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi xong câu nói này ta cũng có chút hối hận, trong lòng tự nhủ tại như thế quán rượu sang trọng bên trong đàm luận đời người lý tưởng, sẽ có hay không có điểm quá đường đột. Mục Thanh đầu tiên là nhìn khách sạn một cái, sau đó dùng bình thản không thể lại bình thản tới ngữ khí nói một câu để cho ta không nghĩ tới lời nói. Như thế quán rượu sang trọng, tiền của ngươi mang đủ chưa?
Đủ 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 đủ.
30 vạn còn chưa đủ. Nói xong, ta lôi kéo tay của nàng liền thẳng đến rượu kia cửa hàng đại môn. Mắt thấy tới khách sạn cổng, đỉnh đầu chợt chuyển đến rít lên một tiếng.
A,
không cần, không cần đợi ta. Cùng loạn tiếng gào lập tức đưa tới người vây xem, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại lầu 8 trong khách sạn, một người mặc màu đen áo ngủ cô gái trẻ tuổi đứng tại ngoài cửa sổ, thân thể hướng ra phía ngoài cong xuống, hai cánh tay gắt gao chụp lấy cửa sổ, đêm gió thổi nàng áo ngủ cùng tóc dài lung tung vũ động. Nàng một bên dãy rủa một bên gọi, "Cầu ngươi, không cần đợi ta, ta không muốn chết." Nhìn bộ dáng của nàng, hoàn toàn chính xác giống là có người tại phía trước cửa sổ dùng sức đẩy nàng, có thể kỳ quái là trong suốt cửa sổ sắt đất trước căn bản cũng không có người. Đám người vây xem lập tức vang lên bạo động, nhanh lên đi ngăn lại nàng. Đây là không muốn sống nữa sao? Mau báo cảnh sát, muốn ngã xuống. Lúc này, có mấy người chạy hướng về phía khách sạn, còn có mấy cái khách sạn nhân viên công tác tay nâng lấy một khối lớn ga giường hốt hoảng chạy tới, đám người nhao nhao nắm lấy cạnh góc luống cuống tay chân chống ra ga giường.
A!
Một tiếng hét thảm từ đỉnh đầu truyền đến, nhấc mắt nhìn đi, đang nhìn thấy nữ nhân kia theo trên bệ cửa sổ bắn ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống. Ta trừng mắt, vội vàng lôi kéo Mục Thanh hướng bên cạnh tránh đi, sau đó trơ mắt nhìn nữ nhân kia trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, vòng qua ga giường phanh một tiếng nện xuống đất.
A!
Trong đám người lập tức truyền đến mọi người kinh hô, người vây xem vội vàng tản ra, ta đi lên trước xem xét, thân thể nữ nhân vặn vẹo lên nằm trên mặt đất, mắt mũi trong thai tất cả đều chảy ra máu, đặc biệt là miệng bên trong đã tuôn ra bó lớn bọt máu. Thật dài sợi tóc tản mát tử tại trên mặt của nàng, nàng trừng trong mắt, tuyệt vọng nhìn xem khách sạn trên lầu. Nàng một cái tay run rẩy giống như là muốn nâng lên, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là vô lực buông xuống, đầu mặc dù rũ xuống tới một bên, có thể nàng hai con ngươi vẫn còn liếc xéo lấy nhìn về phía trên lầu. Ta cau mày nhấc mắt nhìn đi, phát hiện tại lầu 8 trước cửa sổ đứng đấy một nữ nhân. Chương 373, quá khứ. Độ kiếp cơ duyên chương 373, quá khứ. Độ kiếp cơ duyên lầu 8 bệ cửa sổ tiền trạm lấy một nữ nhân này mặc màu trắng áo ngủ, trên áo ngủ có mảng lớn chấm đỏ, nhìn qua giống như là máu. Hơn nữa mắt trái của nàng trong hốc mắt cũng đang không ngừng hướng ra chảy máu, tựa như là có cái gì bén nhọn đồ vật cắm vào trong mắt. Tiểu Nhiên, kia là một thanh ngẩng đầu nhìn lầu 8. Ta không nói gì, chỉ là lôi kéo một thanh rời đi hò hét tầm ý đám người, đi tới đường cái đối diện, người vây xem nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lầu 8 cửa sổ. Lại là không ai nhìn thấy cái kia cả người là máu độc nhãn nữ nhân. Không một lát sau xe cứu thương liền chạy đến, xác nhận nữ tử sau khi chết liền dơ lên thi thể nhanh nhanh rời đi, ta nhìn bốn bề một cái, cũng không có phát hiện người chết quỷ hồn. Lúc này, lầu 8 độc nhãn nữ nhân cũng không thấy. Chúng ta về nhà a. Ta nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền cùng Mục Thanh cùng nhau rời đi. Trải qua chuyện này, ta cũng mất cái gì đàm luận đời người lý tưởng hào hứng, liền cùng Mục Thanh hướng Hồ Tiên Cư đi, trên đường đi chúng ta đều rất có ăn ý không có nói vừa rồi sự kiện kia. Trên đời này cô hồn dã quỷ, ta vật yêu linh nhiều như vậy, ta không có cái kia tâm tư cũng không có tinh lực như vậy đi từng cái xử lý, huống hồ có nhiều như vậy pháp sư, cũng không nhất định không phải ta đi xen vào chuyện bao đồng. Mẹn mẹn quản đã là đêm khuya, có thể làm chúng ta về lúc đến Hồ Tiên Cư, vẫn là bị Ly Thiên cùng Hồng Thú dạy vò ngủ không được cảm giác, đành phải là đem lần này chuyện của bà miếu sinh động như thật nói một lần.
Cái gì?
Tiêu Thần. Nghe được chúng ta xách lúc đến Tiêu Thần, Hồng Thú lập tức hiện ra hoa si vẻ mặt, ngay cả nói chuyện cũng có chút cá lăng.
Một Thanh, ngươi.
Ngươi xác định.
Thấy.
Nhìn thấy là Tiêu Thần. Chân chính Tiêu Thần là mọc ra một đôi mắt vàng, ngươi không có lầm chứ?
Ân,
đích thật là mắt vàng Tiêu Thần, ta cùng Tiểu Nhiên đều thấy được.
A,
Hồng Thú đống nhiên giật nảy mình gào một tiếng nói, đem đào tại đầu vai nghe chuyện xưa Ly Thiên dọa đến chồng vó ném xuống đất.
Uy,
ngươi có bị bệnh không? Kém chút đem Thiên Nhi ra ta dọa đến rát đi qua. Hồng Thú kích động mà lung lay lấy một thanh bả vai, lời nói không có mạch lạc reo lên, thật sự là quá may mắn.
Không không không,
thật sự là quá xui xẻo, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thợ a, Mục Thanh a Mục Thanh, ngươi nói ngươi sao không mang ta đi à? Phải biết Tiêu Thần thật là chúng yêu thần tượng đâu.
Cắt ta hí mắt, chúng yêu thần tượng.
Thế nào? Hiện tại liền yêu giới cũng có cơm vòng sao? Từ lúc Hồng Thú đi theo chúng ta về sau, liền không thể tránh khỏi nhận lấy xã hội loài người mưa dầm thấm đất, cho nên đối với cơm vòng cái từ này nàng là có thể lý giải. Hồng Thú lật ra ta một cái, đó là ngươi không hiểu rõ Tiêu Thần, phải biết hắn là mấy trăm năm qua một cái duy nhất từ yêu tiên dựa vào độ kiếp trực tiếp tấn thăng yêu vương.
Ta không hiểu nhìn xem nàng, yêu tiên độ kiếp tấn thăng yêu vương.
Rất khó a.
Đó là đương nhiên, không nói trước độ kiếp bản thân độ khó. Vẹn vẹn là tấn thăng yêu vương cơ duyên chính là số trăm năm khó gặp, nghe đồn năm đó Tiêu Thần vẫn là yêu tiên thời điểm, có được đỉnh cấp thực lực của yêu tiên, chỉ là một mực không có cơ duyên trở thành yêu vương về sau là mượn người ngoài cấp cho cơ duyên, mới lấy thành công độ kiếp. Mục Thanh cũng tới hào hứng, mượn nhờ người ngoài cấp cho cơ duyên. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cùng ta đi lên lần bị phong yêu giống nhau sao? Hồng thú rất chân thành lắc đầu, đó cũng không phải là một hồi sự tình, yêu tiên độ kiếp trở thành yêu vương cơ duyên nguyên bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên cho dù hắn có thực lực nhưng là không có cơ duyên lời nói vẫn như cũng là không có tác dụng gì, cũng chính là vào lúc đó, có người giúp hắn sáng tạo ra cơ duyên. Ta cùng Mục Thanh liếc nhau, đều là hơi kinh ngạc, sáng tạo ra cơ duyên. Không sai, nghe đồn người kia lợi dụng một chương nhất tà tiên lôi phủ đưa tới ba đạo âm lôi, loại này âm lôi uy lực xa mạnh hơn xa bình thường lôi kiếp, nghe nói một đạo âm lôi liền có thể nhẹ nhõm đánh giết một cái sơ cấp yêu tiên, mà tiêu thần chính là kháng trụ nhất tà tiên lôi phủ dẫn xuất ba đạo âm lôi, mới lấy thành công tấn thăng yêu vương. Ta nghe được giật mình, một đạo âm lôi liền có thể nhẹ nhõm đánh giết một cái sơ cấp yêu tiên. Hồng thú nhẹ gật đầu, "Ân. Nhất tà tiên lôi phủ dẫn xuất một đạo âm lôi uy lực liền có thể so với bình thường lôi kiếp thập tam nói âm lôi." Ta hít một hơi linh khí, tê bình thường lôi kiếp đã là đủ yêu vật uống một bình được, cái này nhiếp tà tiên lôi phủ uy lực thật là khiến người sợ hãi a. Nghĩ như vậy đến cái kia tiêu thần càng là kinh khủng như vậy. Ta vậy mà cùng dạng này biến thái qua hai chiều, chập 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 một thanh thì là tương đối bình tĩnh, nàng trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, tiêu thần đích thật là kinh khủng, bất quá các ngươi có hay không nghĩ tới, là hạng người gì trợ giúp tiêu thần sáng tạo ra cái cơ duyên này, hắn đã có thể thôi động nhiếp tà dẫn lôi phủ, giải thích do thực lực của người này cũng rất kinh khủng. Ta quay đầu nhìn về phía hồng thú, muốn từ trong miệng của nàng đạt được đáp án, có thể hồng thú lại là lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là người này rất thần bí, đã biến mất rất nhiều năm, có lẽ đã sớm chết, đại gia hiện tại chỉ nhớ rõ tiêu thần, không ai lại đi hỏi thăm cái kia vì hắn sáng tạo cơ duyên người. Ta giật mình nhẹ gật đầu, trong lòng đối cái này tiêu thần cùng trợ hắn thành công độ kiếp người sinh ra hứng thú thật lớn, bất quá dưới mắt để cho ta chú ý là, hắn tại sao phải cứu đi tần thi? Chẳng lẽ lại tần thi cùng hắn có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, ta lập tức hỏi hồng thú, kia tiêu thần đến tột cùng là một cái gì yêu? Không biết rõ nàng trả lời ta thời điểm, ta vừa lúc ở uống nước, nghe được không biết rõ ba chữ kèm chút liền phun ra ngoài. Không biết rõ. Người thân là tiêu thần mê muội thậm chí ngay cả như thế cơ bản tin tức đều không có nắm giữ. Phúc. Ha ha. Vẫn luôn không lên tiếng Ly Thiên chợt cười to lên. Người cười cái gì? Hồng thú tức giận đạp Ly Thiên, Ly Thiên vội khoát khoát tay, không có gì. Không có gì. Đúng rồi, cơ hoa đâu? Ta biết hắn là muốn nói sang chuyện khác, liền nói rằng, tại huyết tinh thạch bên trong tu luyện. Tốt, dày vò một buổi tối, ta cùng một thanh đều mệt mỏi. Minh sau hai ngày tu chỉnh một chút, sau đó liền xuất phát đi giải quyết Nam hư chân nhân ủy thác. Giải thể sau, ta đầu tiên là vọt lên một cái tắm, sau đó liền nằm ở trên giường, mặc dù hai con mắt thẳng đánh nhau, hết lần này tới lần khác trong đầu vẫn là không nhịn được hồi tưởng đến cùng tiêu thần đối mặt cảnh tượng, bất quá xem ra hắn tựa hồ đối với ta cũng không có địch ý, sự xuất hiện của hắn càng làm cho ta minh bạch nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cũng không biết nhân vật như vậy sẽ không khiến cho âm quan chú ý, phải biết âm quan vẫn luôn tại lung lạc các loại người tài ba, liền nhân vật như tiểu tiên gia bọn hắn đều mưu toan lôi kéo nghĩ đi nghĩ lại ta liền nặng nề ngủ chết đi. Đại pháp sư, đại pháp sư. Ô ô, đương nhiên, một hồi như có như không nữ tử tiếng khóc tại bên tai ta vang lên, vẻn vẹn quản còn đang trong giấc mộng, nhưng ta có thể cảm giác được trên người mình lông tơ dường như đều dựng lên, ta nhịn không được sợ run cả người. Mong muốn mở to mắt làm thế nào cũng không mở ra được. Trong lòng ta giật mình, chính mình lại còn có thể bị quỷ áp sàng. Cái này không khoa học a. Đúng lúc này, đen nhánh trước mắt chậm rãi nổi lên một cái bóng. Chương 374, quỷ áp sàng. Âm thi cấm kỵ chương 374, quỷ áp sàng. Âm thi cấm kỵ trước mắt chậm rãi hiện ra một cái bóng. Nói là trước mắt kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì ta căn bản là không cách nào mở hai mắt ra, bóng người này dường như trực tiếp xuất hiện tại trong ý thức của ta. Ta ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chờ lấy bóng người dần dần biến rõ ràng, nhưng khi bóng người biến rõ ràng về sau ta mới phát hiện nàng cũng không phải là đứng ở nơi đó, mà là giống một bãi bùn nhão dường như chất đống trên mặt đất. Nàng mặc màu đen áo ngủ, thân thể đã vặn mẹo, xung quanh tất cả đều là máu, phảng phất là ngâm mình ở máu bên trong, chỉ có đầu dựng thẳng lên, là người ta trầm giọng nói. Nàng chính là buổi tối hôm nay ta cùng một thanh tận mắt nhìn thấy té lầu nữ hài kia. Ô. Đại pháp sư nàng ríu rít khóc, tựa như lúc nàng chết như thế, mắt mũi miệng hai bên trong đều tại hướng ra bước lên bọt máu. Đại pháp sư, cầu ngươi báo thủ cho ta. Báo thủ, ta đối nàng chết cũng không có hứng thú quá lớn, có thể có một chuyện ta không nghĩ ra. Ngươi vừa mới chết bất quá mấy giờ mà thôi, nhiều nhất chính là một cái không có cái gì tu vi vong hồn, làm sao dám tự tiện đến ta hồ tiên cư? Hơn nữa còn có bản sự đè ép được ta. Nữ quỷ ngừng tiếng khóc, đại pháp sư nói không sai, bằng ta mình đương nhiên không có cách nào tiếp cận nhà này phòng ở, càng là không dám đến gần ngươi. Ta là bị người chỉ điểm mới tới tìm ngươi, cũng là người kia giúp ta ngăn chặn ngươi bị người chỉ điểm. Ai chỉ điểm? Nữ quỷ lắc đầu, kia lòng lòng lẻo lẻo dáng vẻ dường như lại giao một chút cổ liền xe đoạn. Về đại pháp sư, ta cũng không biết người kia là ai, hắn dùng tu vi che khuất dung mạo của mình, đạo hạnh của ta ti tiện, không có khả năng nhìn thấu hắn, hắn tại té lầu sau thu hồn phách của ta, đồng thời để cho ta tới tìm ngươi, nói chỉ có ngươi có thể giúp ta báo thù. Ta trong lòng hơi động, chắc không được lúc ấy nàng té lầu về sau ta không thể phát hiện hồn phách của nàng, hóa ra là bị lấy đi. Nhưng đến đấy là ai có bản sự này có thể ở chính mình mí mắt dưới mặt đất lặng yên không tiếng động lấy đi một cái vong hồn. Nghĩ tới đây, ta không khỏi đối nàng người sau lưng sinh ra hứng thú nồng hậu, thế là nói rằng, không kéo à, ta lập tức liền phải đi xa nhà một chuyến, không sai biệt lắm hơn 10 ngày liền có thể trở về, ngươi nếu là không vội lời nói hoàn toàn có thể chờ ta trở lại lại làm xử lý, ngươi nếu là rất vội lời nói, vậy ta cũng không thể ra sức, còn có chính là ngươi không cần cái dạng này nói chuyện với ta, hiện ra ngươi dáng vẻ vừa có. Nữ quỷ nghe xong, thân thể lúc này giống rắn như thế theo máu bãi bên trong xoay, biến hình vặn vẹo thân thể cũng một chút xíu khôi phục hình dáng cũ, nhìn kỹ, vẫn là xinh đẹp cô nương. Đại pháp sư, ta có thể chờ, người kia tại ngoại ô giúp ta tuyển một cái độc phủ, ta có thể tạm thời ở bên trong trốn tránh, chỉ cần tránh trong độc phủ, cho dù là đầu thất về sau quỷ sai đến tỏa hồn cũng sẽ không phát hiện ta. Ta nghĩ nghĩ, nói rằng, cũng tốt, bất quá ta còn có một điều kiện, chờ ta xử lý xong chuyện của ngươi về sau, ngươi muốn để ta nhìn một chút người kia, thế nào? Có thể làm được sao? Nữ quỷ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, có thể. Tiếp tốt, độc phủ của ngươi cụ thể ở nơi nào, trở về sau ta đi tìm ngươi, còn có chính là đem tên của ngươi nói cho ta. Ta ơn đại pháp sư. Ta gọi Doãn Hàm Chi, Linh Thành Đông giao cảnh quan bờ sông có một chỗ bãi cát, trên bờ cát có một cái thạch quy, độc phủ của ta ngay tại kia mai rùa phía dưới. Nữ quỷ một bên nói một bên hướng ta tới gần, hiển nhiên nàng là sợ ta nghe không rõ nàng, có thể nàng còn không có tới gần ta nhiều ít, thân thể đông nhiên hướng về sau không lời, giống như là bị thứ gì hút đi như thế, trực tiếp phiêu tán không thấy hình bóng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ta đột nhiên mở hai mắt ra, sau khi đứng dậy nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, phát hiện bên giường cửa sổ mở ra, màn cửa còn tại tùy ý vũ động, có thể ngoài cửa sổ lại là không có một tia gió. Ta lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài, kết quả cái gì cũng không thấy được. Nữ quỷ bỗng nhiên biến mất, tất nhiên là bị người kia lấy đi, xem ra đối phương hết sức cẩn thận, sợ thân phận của mình bại lộ, có thể hắn đã có loại bản lĩnh này, vì sao không tự mình đi giúp Doãn Hàm Chi giải quyết, mà nhất định phải nhường nàng tới tìm ta đâu. Trong lòng ta hiện ra nói thầm, theo bản năng dùng tay kéo lại cái cằm, lại cảm giác được cái cằm tới cổ ở giữa làn da có chút phát lạnh, ta trong lòng cả kinh, vội vàng mở đèn lên dùng tấm gương đi chiếu, lúc này mới nhìn đến trên cổ của mình có 5 con nhàn nhạt dấu ngón tay. Chỉ ấn biến thành màu đen, còn đang liều lĩnh hắc khí, là quỷ khí. Xem ra tại chính mình ngủ sau có đồ vật gì tiến đến bóp lấy cổ của mình, cho nên ta mới có thể bị đè xuống giường mà không biết, mà thứ này mặc dù không phải Doãn Hàm Chi, nhưng có thể xác định là hắn nhất định cũng là quỷ. Ta đột nhiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, lấy mình bây giờ tu vi, cho dù là trong giấc ngộng, cho dù là quỷ thủ tới gần, ta cũng không có khả năng không có chút nào phát giác. Sẽ là ai chứ? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra trong nhà mình đi ngủ cũng như thế không an toàn, thế là chỉ có thể ở cửa sổ bên trên đều phủ lên kinh hồn linh. Ngày thứ hai, ta một mình đi thập tam tiệm chuẩn bị bổ sung chút phát thuốc, lúc này mới biết được Vu Phượng Tiên cho thập tam ra 5 vạn tiền giới thiệu. Quả nhiên hiện tại là tài nguyên chỉnh hợp thời đại, người ta không dùng ra một phần lực liền có thể tranh tới 5 vạn, mà chính mình liều sống liều chết bất quá cũng mới tranh tới 30 vạn, đây chính là chênh lệch đa thập tam ra. Có chuyện ta muốn cho ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút. Lúc trước khi ra cửa ta đột nhiên hỏi, thập tam ra cười hắc hắc, hồ ra, nhìn ngươi lời nói này, ngài thật là ta tài thần ra à, có chuyện gì cứ hỏi, đừng quên ta chính là chuyên nghiệp làm tình báo. Gặp hắn thống khoái như vậy ta cũng không có ý định che giấu, trong vòng 100 năm Hoa Hạ có một cái yêu tiên độ kiếp hóa thành yêu vương, chuyện này ngươi biết à? Thập Tam gia đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, cái này ta đương nhiên biết, không chỉ có ta biết, thật nhiều người của pháp thuật giới đều biết, cái kia yêu tiên tên là Tiêu Thần. Đối, chính là hắn, nghe nói năm đó có người nhân tạo cơ duyên, trợ Tiêu Thần độ kiếp, ta muốn nghe được đến chính là cái này giúp hắn sáng tạo cơ duyên chính là ai. Ba một thanh âm vang lên, Thập Tam gia vừa mới bưng lên chén trà bỗng nhiên rơi trên mặt đất rất bể, hắn sững sờ nhìn ta, hồ ra. Ngài nghe ngóng chuyện này làm cái gì? Không có gì. Đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, ta giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Thập Tam gia không để ý tới thu thập bể nát chén trà, hắn đi tới cửa nhìn bốn phía một cái, sau đó đóng lại cửa tiệm, đem ta lôi đến hậu đường, rồi mới lên tiếng, "Hồ gia, nghe ta một lời khuyên, chuyện này đừng đánh nghe, khỏi phải nói là ta, ngài coi như đem pháp thuật giới bất luận một vị nào đại lao kêu đến, hắn đều phải cân nhắc một chút chuyện này đến cùng có dám hay không nói." "Vì cái gì a?" Nhìn dáng vẻ của hắn, ta càng thêm tò mò. Thập Tam gia dùng ngón tay chỉ dưới mặt đất, tiếng nói thấp hơn, "Chuyện này quan hệ tới người phía dưới, không đơn thuần là pháp thuật ở giới, càng là âm ti đều nghiêm cấm lời đàm luận đề, làm không tốt đến rước họa vào thân a. Ta có chút bất đắc dĩ, thế nào âm ti nhiều như vậy kiêng kỵ? Cái này cũng không thể nói vậy cũng không thể nói." Hắc hắc, Thập Tam gia cười thần bí, đó là bởi vì những chuyện này đều quan hệ tới một người. Chương 375, âm u đầy tử khí đại viện. Chương 375, âm u đầy tử khí đại viện. Đó là bởi vì những chuyện này đều quan hệ tới một người. Nhìn Thập Tam gia nháy mắt ra hiệu lại không dám luôn ngữ dáng vẻ, ta trong lòng nhất thời nắm chắc. Biết, đà tạ Thập Tam gia. Theo Thập Tam tiệm sau khi ra ngoài, ta đầy bụng tâm tư về tới Hồ Tiên Cư. Uy, ngay tại ta cúi đầu muốn sự tình thời điểm, hồng thú đống nhiên từ sau cửa sông tới hướng về phía lỗ tai của ta giống lớn một tiếng. Cái này một tiếng nói kém chút liền đem ta hồn nhi dọa bay. Đại tỷ, ngươi muốn hủ chết ta à? Ai bảo ngươi không yên lòng đâu? Ngươi muốn cái gì đâu? Không thèm để ý ngươi. Ta khó chịu nói một câu, sau đó liền hướng gian phòng đi đến. Uy uy uy, kia cái gì? Ngươi lần này đi làm việc nhi đem ta cũng mang lên thôi. Mục Thanh đã đồng ý, nhưng nàng nói không làm được ngươi chủ, ngươi cũng đồng ý thôi. Ta dừng bước lại. Không được, ngươi cùng Mộc Thanh còn có Cơ Hoa đều tại Hồ Tiên Cư ở lại, ta chỉ đem Thiên Nhi ra. Hồng thú sững sờ, vì cái gì a? Lúc này, vừa vặn Mộc Thanh theo dàn phòng bên trong đi ra, hiển nhiên cũng là nghe được ta lời mới vừa nói. Thiếu Nhiên, ngươi có phải hay không còn có an bài khác? Ta nhẹ gật đầu, đem đêm qua bị quỷ ép chuyện cái giường cùng hai người nói một lần. Sau khi nghe xong, Mộc Thanh nói rằng, ngươi là muốn cho chúng ta lưu lại đi điều tra Doãn Hàm Chi nhảy lầu quán rượu kia. Ta tán dương nhìn xem Mộc Thanh, Không sai, Doãn Hàm Chi tại té lầu thời điểm, hai ta đều thấy được tám đường trên cửa sổ cái kia máu me be bét khắp người nữ nhân, Doãn Hàm Chi chết nhất định cùng nàng có quan hệ, ta luôn cảm thấy kia quán rượu còn sẽ xảy ra chuyện, chỗ lấy các ngươi phải giúp ta nhìn chằm chằm một chút, chờ ta trở lại sau lại đi xử lý. Hồng Thú Tha có thâm ý cười cười, nhường ba người chúng ta mỹ nữ đi khách sạn điều tra. Có phải hay không không quá an toàn a? Ngươi yên tâm sao? Ta hít mắt, ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối đừng ra ngoài mù sóng. Càng không thể đem một thanh làm hư. Ban đêm nhất định phải về Hồ Tiên Cư đi ngủ, quyết không thể tại khách sạn ngủ lại. Hồng Tú phốc phốc cười một tiếng, Mục Thanh lại là giận ta một cái, chớ nói lung tung. Đúng rồi, ngươi nếu là gặp phải phiền phức gì, tuyệt đối không nên một người cạnh mạnh, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, ta đi giúp ngươi. Ân. Biết. Lại tại Hồ Tiên Cư tu suốt một ngày, ngày thứ hai ta liền tìm đến Từ Trường Thuận thuê một chiếc xe xuất phát. Nam Hư chân nhân lúc trước cho ta một tờ giấy, trên đó viết người bị thác, cũng chính là cái kia vị hơn 20 năm bằng hữu danh tự cùng địa chỉ, quả nhiên như hắn nói tới, khoảng cách Linh Thành không phải rất xa, ngay tại sát vách Xuyên Thành. Xuyên Thành khoảng cách thà được không qua hơn 300 cây số khoảng cách, lái xe lời nói 3-4 tiếng liền có thể tới. Tiểu nhiên, cái này gọi người của Tuân Khiêm rốt cuộc muốn ủy thác chuyện gì a? Lại còn có thể cầu tới Nam Hư chân nhân nơi đó. Ly Thiên nằm tại tay lái phụ bên trên lười biếng mà hỏi. Ta trước đó liên lạc qua Nam Hư chân nhân, hắn hết chỗ chê quá nhiều, rất thần bí, bất quá hắn cũng là đề cập qua nếu như xử lý tốt chuyện này, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Không tưởng tượng được thu hoạch. Nam Hư chân nhân đường đường một cái Long Hoa Sơn trưởng môn, ngày bình thường đoán chừng cũng không thế nào xuống núi. Tại sao có thể có một cái hơn 20 năm thế tục bằng hữu? Người đây liền không hiểu được, mặc dù Long Hoa Sơn Huyền Thanh Sơn là hai đại đạo môn khôi thủ, nhưng ngày bình thường bọn hắn cũng sẽ an bài đệ tử hành tẩu các nơi làm người khai quang trừ tà, xem như tu hành, đương nhiên cũng là kiếm tiền. Ly Thiên sững sờ, kiếm tiền? Mỗi người bọn họ sơn môn đều có cảnh khu, dựa vào cảnh khu thu nhập cùng tiền hương hỏa còn chưa đủ à? Còn cần xuống núi kiếm tiền? Ta lườm hắn một cái, nhiều tiền lại không phòng tay, lại nói giống bọn hắn lớn như vậy môn phái, chi tiêu tự nhiên cũng lớn, phái đệ tử xuống núi khai quang khu ma bắt quỷ, không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể rèn luyện đệ tử, cớ sao mà không làm đâu. Ly Thiên dường như có điều ngộ ra nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật có một việc ta không có nói cho một thanh cùng Ly Thiên, lần này trước khi ra cửa ta từng bút một quẻ, kết quả là cản thượng chấn hạ, tốn cung tứ thế, nói trắng ra là chính là vô vọng chi quái, ý là vô vọng chi đại thai, hữu tử nhất sinh, nhưng nếu như chạy thoát, tất có một lấy được chi thế. Trong đó lấy được chính là lấy được, cùng Nam Hư chân nhân nói tới không tưởng tượng được thu hoạch chỗ đối ứng. Cho nên vì cái này một lấy được, ta cũng phải đi chuyến này. Lúc chiều chúng ta tới Xuyên Thành, Xuyên Thành cũng coi là một tòa đại đô thị, ngựa xe như nước người đến người đi, một phái triều khí phồn thịnh cảnh tượng. Dựa theo Nam Hư chân nhân trên tờ giấy đưa cho địa chỉ, ta mở ra hướng dẫn xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi tới một đầu vắng vẻ đường nhỏ, hai bên đường phố trồng lít nha lít nhít dương thụ, tươi tốt tán cây lên đỉnh đầu hội tụ, đem đường đi che cực kỳ chặt chẽ. Ta đem xe dừng ở bên đường, sau đó xuống xe nhìn chung quanh, cả con đường mười phần hẹp dài, lại là không có một người. Thiếu nhiên, ngươi không phải là tìm lộn chỗ a? Con đường này ngoại trừ cây chính là cây, chỗ nào giống như là ở người địa phương? Ly Thiên ghé vào ta đầu vai hỏi. Ta xuất ra tờ giấy liên tục xác nhận, hẳn là sẽ không, liền là dựa theo trên tờ giấy cho địa chỉ tìm đến, càng đi về phía trước đi thôi theo đường đi lại đi về phía trước mười mấy phút, vẫn là không thấy một người, ta bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không tìm lộ chỗ, đang chuẩn bị muốn đi trở về, khỏe mắt quét nhìn chợt thấy cách đó không xa bên đường xuất hiện một tòa thấp bé kiến trúc. Bởi vì bị hai bên rậm rạp đại thụ che chắn, cho nên nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng ta có một loại cảm giác mãnh liệt, kia chính là ta muốn tìm địa phương. Thế là ta nhanh đi vài bước, đi vào kia tòa nhà kiến trúc trước. Lúc này mới nhìn đến ven đường phía sau đại thụ vậy mà ẩn giấu đi một chỗ đại viện nhi. Sân nhỏ bị dì xét hàng rào sắt vây quanh, bên trong là một loạt cũ kỹ hai tầng lầu nhỏ, có thể lờ mờ phân biệt ra được nhà tường ngoại soát lấy pha tạp lục sơn, kia lục sắc cũng cơ hồ cởi thành nhàn nhạt màu xám. Màu xanh nâu trên mặt tường là từng dãy vỡ vụn thủy tinh sau trong phòng cũng là đen ngòm, cái gì cũng nhìn không thấy. Lầu nhỏ chính giữa là song khai cũ nát cửa gỗ, trên cửa có mấy mảng lớn màu đỏ ấn ký, giống như là bị dội qua sân hồng, vòng cửa bên trên thì là buộc lấy xích sắt, còn mang theo một thanh khổng lồ đồng khóa, đồng dạng cũng là vết dì loang lổ. Ta cao mày, mặc kệ là con đường này vẫn là trước mắt đại viện nhi, đều lộ ra một loại để cho người ta mười phần cảm giác không thoải mái, tử khí. Ly Thiên đem đầu thò vào hàng rào sắt bên trong, nháy mắt hỏi, không phải là nơi này đi? Hẳn là nơi này. Ta dùng giọng khẳng định nói rằng. Vậy ta vào xem. Nói xong, Ly Thiên liền phải chui vào, ta một thanh kéo lấy cái đuôi của hắn đem hắn túm đi ra, đừng có gấp, trong này có chút không đúng, vẫn là để chủ nhân nơi này mang bọn ta đi vào càng tốt hơn một chút. Chủ ngươi ở nơi nào? Ta dùng ngón tay chỉ hàng rào sắt đại môn bên cạnh, nơi đó có một gian cục gạch đóng phòng nhỏ. Hẳn là người gác cổng, hơn nữa trông có vẻ muốn so bên trong lầu nhỏ mới không ít, rất có thể là sau đóng. Đi người gác cổng nơi đó nhìn xem người gác cổng cửa sổ rất bẩn, phía trên hiện đầy cho bụi, cho nên không cách nào xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong bộ dáng, có thể quái liền quái tại phòng cửa cũng không có khóa, giữ lại một đầu hẹp hẹp khe hở, có gió thổi qua lúc, cửa phòng liền tới về đông đưa, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Có ai không? Ta hướng về phía cửa phòng hô một tiếng, không biết rõ vì cái gì, ta hy vọng có thể nhờ người ở bên trong nghe được, nhưng lại không muốn để cho quá nhiều người nghe được, cho nên cứ gọi hàng thanh âm không lớn không nhỏ. Vẫn là ta chui vào xem một chút đi, vứt xuống câu nói này, Ly Thiên liền chui vào hàng rào, theo khe cửa chạy vào người gác cổng bên trong. Chương 376, khu tà chú. Tân thủ pháp sư chương 376, khu tà chú. Tân thủ pháp sư Ly Thiên chui vào hàng rào, theo khe cửa chạy vào người gác cổng bên trong. Ta không có ngăn cản, mà là không ngừng trái phải nhìn quanh, coi như là cho hắn canh gác, chẳng được bao lâu, Ly Thiên đi ra cửa phòng theo hàng rào bên trong chui ra. Thế nào? Ta hỏi đội. Ai? Chính là một gian phòng trống, ngoại trừ một trương phá giường cùng nồi chén bầu buồn bên ngoài, cái gì cũng không có. Ta trầm ngâm một chút, nói rằng, có nồi chén bầu buồn đã nói lên khẳng định có người ở a, trong phòng có hay không tấm gương? Ly Thiên dựng thẳng cái đầu nghĩ nghĩ, ân. Đích thật là có một mặt kính tròn xem ra ở tại nơi này ở giữa phá trong phòng 89 phần 10 là cô nương. Ngay tại ta cùng Ly Thiên lung tung phân tích thời điểm, thình lình theo trong viện chuyển đến một loạt tiếng bước chân, ta lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ tiểu lâu khía cạnh chậm rãi ung dung đi tới một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh, là 18-19 tuổi cô nương. Cô nương này tóc dài xóa bay, mặc một thân váy liền áo, màu da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, mang trên mặt nhàn nhạt trang dung, là hết sức xinh đẹp cô nương. Chỉ thấy phía sau nàng có một cái màu hồng bọc nhỏ, tay trái cầm một cái túi sách da rắn, tay phải càng không ngừng theo túi sách da rắn bên trong cầm ra từng thanh màu đen bột phấn vẩy trên mặt đất. Ta nhíu nhíu mày, phát hiện nàng vung bột phấn động tác không chỉ có ăn khớp, hơn nữa bột phấn rơi trên mặt đất cũng rất đều đặn, không có một chút tác ra, thủ pháp mười phần thành thạo. Cô nương này làm gì chứ? Ly Thiên không hiểu hỏi ta. Ta lắc đầu, không biết rõ, nhìn kỹ hắn nói. Chúng ta trốn đến bên đường một cây đại thụ đằng sau, thận trọng dò xét cái đầu quan sát đến. Cô nương kia không nói câu nào, chỉ là túi đầu vung lấy màu đen bột phấn, nàng trọn vẹn vòng quanh lầu nhỏ đi một vòng, gắn một vòng, cái kia màu đen bột phấn vừa vặn đem lầu nhỏ vây quanh. Khi lại một lần nữa trở lại lầu nhỏ hai phiến cửa gỗ trước thời điểm, túi sách ra rắn tử dường như cũng giống. Hô cô nương thở dài nhẹ nhõm, vậy mà từ phía sau màu hồng ba lô nhỏ bên trong lấy ra một cái bút lông, chỉ thấy nàng dùng bút lông dính một hồi trên đất hát phấn, sau đó cẩn thận chặt chẽ đi lên trước tại cửa gỗ bên trên vẽ lên mấy bút, vẽ xong sau liền cũng như chạy trốn tối lui ra khỏi hát phấn làm thành vòng tròn. Thì ra là thế, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Phát hiện cái gì? Ly Thiên hỏi ta. Ngươi nhìn nàng tại cửa gỗ bên trên vẽ, kỳ thật chính là một đạo khư tà phù, chẳng qua là đơn giản nhất cơ bản nhất phụ chú, xem ra cái cô nương này cũng là pháp sư, bất quá hẳn là chỉ là một cái tân thủ pháp sư. Ly Thiên giật mình nháy mắt, rượu a, thật sự là rượu. Nói như vậy trên đất những cái kia hát phấn chính là nhỏ nổi. Ân, tám thành đúng không? Ai? Lúc này, cô nương kia bỗng nhiên quay tới hướng về phía chúng ta hô. Ly Thiên vội vàng chui vào trong ba lô, ta thì là thoải mái đi ra, vừa cười vừa nói, thật không tiện, ta là tới xuyên thành du lịch, vừa rồi đi ngang qua nơi này, nhìn thấy ngươi ngay tại làm một chút chuyện kỳ quái, cho nên nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát. Cô nương hơi sững sờ, theo bản năng nhìn ta một cái sau lưng cùng hai bên trái phải, chỉ một mình ngươi. Đối, chỉ một mình ta. Nàng mang theo hầu nghi ánh mắt đi đến hàng rào sắt trước, từ đầu đến chân đánh giá ta một cái, nơi này không thích hợp du ngoạn nhi, chạy nhanh đi nói xong, nàng quay người liền đi trở về. Ta xem xét cô nương này vẫn rất có tính cách, liền nói rằng, cái kia, nơi này là địa phương nào a? Ta có thể vào xem sao? Cô nương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, ngươi nếu là không muốn sống vậy thì tiến đến, nếu là muốn sống, vậy thì sớm làm rời đi, ta có thể vội vàng đâu, không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Nói xong lại muốn đi, ta thì là trực tiếp đẩy ra hàng rào cửa. Tại cô nương kinh ngạc trong ánh mắt đi tới trước mặt của nàng, không nói gặp ngươi. Đừng nhìn ta tuổi trẻ, nhưng ta còn thực sự không muốn sống. Ta nhìn ngươi thật giống như thật lợi hại, không bằng mang theo ta sóng một làn sóng. Cô nương có chút hất cằm lên, a, ta đương nhiên lợi hại, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bản cô nương nhìn ngươi miệng cũng rất ngọt, muốn ở lại chỗ này cũng được. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi nói chuyện. Nàng nhấc ngón tay chỉ trên mặt đất dùng màu đen bột phấn làm thành vòng. Ta phải cảnh cáo ngươi, tuyệt không thể bước vào cái này vòng tròn nửa bước, hiểu không? Vì cái gì a? Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, đi cả nhắc tiến đến trước mặt ta, thấp giọng nói rằng, bởi vì lầu này bên trong có quỷ quỷ. Không, không thể nào, ta hoảng sợ nói rằng. Cắt. Nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, không nghĩ tới là gan nhỏ như vậy, lãng phí một bộ tốt túi ra, tốt đừng quấy rầy ta, đứng ở chỗ này đừng động. Nói xong, chính nàng đi vào trong vòng đứng ở cửa gỗ trước. Một vấn đề cuối cùng, ngươi tên là gì a? Ta dắt cổ hỏi. Nàng quay đầu không nhịn được hướng ta cử đi nâng nằm đấm, lại nói nhảm cẩn thận ta nệ ngươi, ta gọi Giang Dĩ Lộ. Ta nhíu nhíu mày, nàng họ Giang, dường như cùng Nam Hư chân nhân trên tờ giấy người ủy thác Tuân Khiêm căn bản cũng không đáp bên cạnh, chẳng lẽ mình thật tìm lộ chỗ? Nghĩ lung tung ở giữa, chỉ thấy Giang Dĩ Lộ duỗi ra hai cánh tay kết một đạo pháp ấn, trong miệng đang muốn nói gì, kia đóng chặt song khai cửa gỗ đột nhiên phát ra phanh một thanh âm vang lên, vòng cửa bên trên xiềng xích cũng đi theo căng thẳng. Phanh, phanh phanh phanh, phanh 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 phanh. Tiếng vang càng ngày càng thường xuyên, càng lúc càng lớn, tại cái này an tĩnh trong viện lộ ra phá lệ chói tai. Tựa như là có đồ vật gì tại lâu bên trong liều mạng số cửa, làm cánh cửa ngay tiếp theo khung cửa đều tại lay động kịch liệt. Xiềng xích buông lỏng siết chặt dường như cũng chống đỡ không được bao lâu. Giang Dĩ Lộ thần sắc biến đổi, trong miệng cuống quýt bắt đầu niệm chú, Thiên Thanh Địa Linh, dị thần không lấy, dị quỷ không sợ hãi, gấp phụng tổ sư lệnh, quét dọn quỷ tà vạn yêu tinh. Đây là khu tà chú, chú ngữ đọc xong, trên cửa kia dùng nhỏ nổi viết xuống phù văn bỗng nhiên phốc một tiếng tứ tán mà rơi, lại tại cửa gỗ bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đỏ ấn ký, ta nhìn kỹ, lại là một tầm thật mỏng chu sa. Thì ra nàng tại nhỏ nổi bên trong trộn lẫn lên chu sa phấn, như thế nhìn thấy, thật là chỉ bằng điểm này chu sa rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Giang Dĩ Lộ miệng bên trong tiếp tục niệm chú, trên cửa chu sa cũng nổi lên một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, cùng lúc đó, cửa gỗ tiếng va đập bắt đầu có chỗ chậm lại, nhưng vẫn đang kéo dài, quả nhiên điểm này Chu Sa căn bản là chấn không được đồ vật bên trong.
Phanh,
phanh phanh. Tiếng va đập còn đang kéo dài, trên mặt Giang Dĩ Lộ cũng lộ ra khẩn trương biểu lộ. Muốn hay không giúp đỡ nàng? Ly Thiên bỗng nhiên chui ra ngoài tại bên tai ta nói thầm. Ta lắc đầu, không cần, bên trong vật kia rất bình thường, chỉ cần nàng còn có thể lại kiên trì mấy chục giây, không kém đều là được rồi, không ngoài sở liệu, không đến một phút thời gian, mặc dù trên cửa Chu Sa cơ bản đã chốc ra, có thể trong môn vật kia dường như cũng an phận không ít, tiếng va đập dần dần giảm bớt thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Giang Dĩ Lộ co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hộc, vẫn không quên quay đầu lại hướng ta nhíu lông mày, lệ. Lợi hại A chương 377, tìm thi chấp nghiệm chương 377, tìm thi chấp nghiệm lệ. Lợi hại A Giang Dĩ Lộ quay đầu lại hướng ta nói rằng, mang trên mặt một bộ may mắn mà đắc ý thần sắc. Ta cứng ngắc nhẹ gật đầu, lợi hại nàng hài lòng cười cười, sư phụ ta vẫn luôn khen ta lợi hại, đáng tiếc a đáng tiếc cái gì. Giang Dĩ Lộ thật to thở hổn hển mấy cái, sau đó đứng lên, quay đầu nhìn qua kia cũ nát cửa gỗ cùng giống như chết yên tĩnh tiểu nhị lâu. Đáng tiếc nàng đã chết ở bên trong ta nào nào, chết tại cái này tòa tiểu lâu bên trong. Không sai, một tuần lễ trước. Tính toán, ta còn là không cùng ngươi giảng, ngược lại ngươi cũng không tin bước xuống câu nói này, nàng liền quay người hướng người gác cổng đi đến, xem bộ dáng là nàng ở chỗ này, ta cũng bước nhanh đi theo, nàng hướng ta khoát tay áo, mau mau rời đi à, đừng ở chỗ này dừng lại, qua đêm nay ta cũng muốn đi. Không cần qua đêm nay, ngươi bây giờ liền có thể đi. Đột nhiên, một cái thanh âm khàn khàn theo hàng rào bên ngoài truyền vào, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm lao đầu chống quải trượng đứng tại cửa ra vào, nhìn qua tối thiểu có hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần lại rất đủ. Lao đầu có chút lưng còng, trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Giang Dĩ Lộ, nếp nhăn trên mặt rất sâu, giống như là bị đào khắp đi ra. Giang Dĩ Lộ đầu tiên là sửng sở, lập tức bước nhanh đi tới, giật mình hỏi lao đầu kia, vì cái gì? Tuân lao ra, chúng ta không phải đã nói sao? Ngài cho phép ta qua đêm nay lại đi, thế nào hiện tại lại muốn đuổi ta đi? Tuân lao ra, ta trong lòng hơi động, chẳng lẽ lao đầu này chính là ta muốn tìm người bị thác tuân kiêm? Ha ha, lao đầu cười cười, nha đầu, lưu thêm một đêm thì có ích lợi gì? Sư phụ ngươi đã ở bên trong nạp mạng, ngươi nếu là lại không đi nói không chừng cũng biết đem mệnh đáp ở chỗ này. Ngươi tuổi tác nhẹ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, cuộc sống tương lai còn rất dài, tội gì khổ như thế chứ? Ta là đang giúp ngươi. Không sao cả, chỉ cần qua đêm nay, ta nhất định đi. Cầu ngài trước không nên đuổi ta đi. Giang Dĩ Lộ khẩn cầu, hoàn toàn không có trước đó hăng hái dáng vẻ. Lao đầu hiển nhiên là mềm lòng, hắn lắc đầu hít một tiếng, ai? Cũng được, bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, đừng lại nghĩ đến tiến bảo, an an ổn ổn qua đêm nay liền đi nhanh lên đi. Ta đã mời cao nhân đến đây, cái này một hai ngày hắn liền có thể tới, đến lúc đó ngươi có thể đừng làm trở ngại hắn. Nói xong câu đó, lão đầu muốn đi, kết quả hắn vừa muốn quay người nhưng lại ngừng lại, hắn chậm rãi nhíu mày, nâng lên quải trượng chỉ vào người của ta, ngươi là ai? Ta chính là đi ngang qua xem náo nhiệt. Lão đầu nghe xong, trợn tròn ánh mắt có chút híp lại, nhanh đi. Đây không phải nhìn địa phương náo nhiệt, đừng nhìn một chút đem mệnh nhìn không có. Lão đầu chống quải trượng đi hướng bên đường, nơi đó sớm có một chiếc xe đang chờ hắn. Xe sau khi rời đi, ta quay đầu lại hỏi Giang Dĩ Lộ, lão nhân này là ai a? Hắn gọi Tuân Kiêm, là liệu dưỡng viện đời cuối cùng viện trưởng. Giang Dĩ Lộ buồn bã hiệu xỉu nói, nhìn qua mười phần để bài. Liệu dưỡng viện? Chính là nhà này cũ nát lầu nhỏ sao? Nàng không để ý tới ta, chỉ là đi một mình vào cửa phòng, ta vốn định đi theo vào, nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp, thế là liền đứng ở cổng, ai ngờ Giang Dĩ Lộ cũng không thế nào quan tâm, nàng chào hỏi ta vào cửa phòng. Ta tùy tiện ngồi ở một cái ghế gỗ bên trên, nhìn xem nàng đem tùy tiện bức nổi chén bầu buồn đều thu thập xong, dường như thu dọn đồ đạc có thể khiến cho tâm tình của nàng biến thư sướng một chút. Lúc này nàng đỗng nhiên hứng hở mở miệng, sư phụ ta là đạo sĩ, tại còn không ký sự thời điểm nàng lão nhân gia liền thu dưỡng ta, ta từ nhỏ đi theo nàng học tập đạo thuật. Sư phụ luôn nói ta thiên tư thông minh, là pháp sư người kế tục, chỉ tiếc ta đối với mấy cái này không có hứng thú, từ nhỏ đã lười biếng, vài chục năm xuống tới cũng chỉ học được ra lông. Đoạn thời gian trước sư phụ mang ta xuống núi du lịch, đi vào xuyên thành sau gặp Tuân lão gia, hắn lúc ấy ngay tại khắp thế giới tìm kiếm pháp sư, vì chính là căn này liệu dưỡng viện. Nói đến đây, Giang Dĩ Lộ rót một chén nước đưa cho ta, chính nàng cũng ngực uống, bộ dáng cũng là có mấy phần thoải mái. Căn này liệu dưỡng viện có vấn đề gì không? Ta nhịn không được hỏi. Nàng lườm ta một cái, ngươi một người bình thường biết những thứ này làm gì? Uống xong nước chạy nhanh đi. Tuân lão gia nói không sai, lưu tại nơi này dễ dàng đem mạng mất. Ta cười cười xấu hổ, vậy còn ngươi? Giang Dĩ Lộ đi tới cửa, nhìn qua âm u đầy tử khí liệu dưỡng viện, buổi tối hôm nay ta phải vào liệu dưỡng viện nghĩ biện pháp đem sư phụ di thể tìm tới, ta không thể để cho nàng lão nhân gia người chết ở chỗ này, thi thể còn ở lại chỗ này, ta muốn đưa thi thể của nàng về sư môn. Ta ngẩn người, vừa rồi cái kia Tuân lão gia không phải nói hắn mời cao nhân tới sao? Ngươi sao không chờ vị cao nhân kia đến đây nhường hắn giúp ngươi đem sư phụ thi thể tìm tới? Nghe xong lời này, con mắt của Giang Dĩ Lộ đột nhiên sáng lên, đúng a? Ta thế nào không nghĩ tới, vậy ta càng đến lưu tại nơi này, chờ cao nhân kia tới liền cầu hắn hỗ trợ, chỉ cần hắn bằng lòng giúp ta, ta làm trâu làm ngựa đều được a. Như vậy ta phải giữ lại tốt cái mạng này, xem ra không thể tùy tiện vào liệu dưỡng viện. Nói xong, nàng kéo lên một cái ta, tốt, nước cũng uống, cố sự cũng nghe, đi nhanh đi. Lần này, nàng không dung ta nói nhiều một câu liền đem ta đẩy ra khỏi cửa phòng, sau đó đuổi ra khỏi sân nhỏ. Ta đứng tại cửa ra vào nhìn xem nàng đi trở về trong phòng, lắc đầu thở dài, nha đầu này, có chút ý tứ. Ly Thiên theo trong ba lô chui ra ngoài bò lên trên đầu vai của ta, ngáp một cái nói rằng, cái này gọi có ý tứ. cái này gọi thiếu thông minh nhi. Không có thực lực kia còn cứng rắn quét quang, ta nhìn à, đến lúc đó cũng đừng sư phụ nàng thi thể tìm không thấy, liền mạng của mình đều góp đi vào. Nói đến chỗ này, Ly Thiên đột nhiên hỏi ta, ngươi đây là muốn giúp nàng sao? Ta khoát tay áo, hiện tại xem ra, Tuân Kiêm muốn ủy thác chuyện 89 phần 10 khẳng định là cùng cái này liệu dưỡng viện có liên quan rồi, Giang Dĩ Lộ sư phụ là người trong đạo môn, mặc dù không biết rõ thực lực thế nào, nhưng theo Giang Dĩ Lộ cho tin tức để phán đoán, sư phụ nàng tu luyện đạo pháp tối thiểu mấy thập niên, hẳn là sẽ không quá yếu, loại tình huống này cũng chết tại liệu dưỡng viện bên trong, xem ra đồ vật bên trong xác thực rất hung, ta dám khẳng định trước đó Giang Dĩ Lộ dùng khu tà chú đối phó nhất định không phải giết chết sư phụ nàng vật kia, cho nên ta phán đoán nhà này liệu dưỡng viện bên trong tà vật không phải chỉ một cái, cho nên ngươi mới vừa nói giúp nàng có chút nông cạn, ta là muốn thừa cơ hội này sờ sờ liệu dưỡng viện đấy, chờ xác nhận tình huống sau lại đi tìm Tuân Kiêm. Ly Thiên nghe lắc lắc cái đuôi, rượu a, thật sự là rượu. Vậy ngươi dự định thế nào trà trộn vào liệu dưỡng viện? Ta nhìn một cái người gác cổng, ta kết luận Giang Dĩ Lộ buổi tối hôm nay nhất định sẽ tiến liệu dưỡng viện, đến lúc đó đuổi theo nàng là được. Ta cùng Ly Thiên đi đến đầu phố, tại phụ cận tìm một nhà khách sạn ở lại, chạm vạng tối thời điểm tùy tiện tìm một nhà quán ven đường ăn vài thứ, sau đó liền sờ lấy bóng đêm lần nữa đi tới liệu dưỡng viện phụ cận. Con đường này ban ngày cũng không có cái gì người, tới ban đêm càng là an tĩnh đáng sợ, cả con đường chỉ có hàng rào bên trong cái gian phòng kia người gác cổng bên trong lóe lên ngọn đèn hôn ám. Chương 378, giấy trắng. Trong bóng tối bóng người chương 378, giấy trắng. Trong bóng tối bóng người cả con đường chỉ có hàng rào bên trong cái gian phòng kia người gác cổng bên trong lóe lên ngọn đèn hôn ám. Xem ra Giang Dĩ Lộ còn không hề rời đi, mà lúc này hàng rào đã khóa lại, một hồi chỉ có thể là lật qua. Buổi tối liệu dưỡng viện so ban ngày càng để cho người cảm thấy kiềm chế, làm tòa tiểu lâu đều là đen ngòm, gió đêm thổi qua lúc, cửa lầu sẽ phát ra két 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 tiếng vang, ai cũng không biết cánh cửa kia đằng sau đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Nơi này cùng dã ngoại mộ địa không có gì khác biệt, nha đầu này là gan thật đúng là không nhỏ, A Ly Thiên nhỏ giọng nói rằng. Ân, chỉ tiếc chỉ là gan lớn vô dụng, tối thiểu kéo kẹt một hồi khai môn âm thanh cắt ngang lời ta, nghe tiếng nhìn lại, người gác cổng cửa bị chậm rãi đẩy ra, trong phòng ánh đèn gắn đi ra, đang soi sáng một bóng người từ bên trong đi tới, là Giang Dĩ Lộ. Lần này nàng không có mặc váy liền áo, mà là một thân tờ sợt quần đùi, tóc dài cũng trải thành bím tóc, mười phần già dặn, xem bộ dáng là làm đủ chuẩn bị. Gặp nàng đi ra, ta tranh thủ thời gian chạy đến mười mấy mét có hơn, thận trọng vượt qua hàng rào nhảy vào trong viện, lúc này nàng vừa vặn đi tới liệu dưỡng viện cổng. Chỉ thấy nàng xuất ra người đứng đầu điện, đứng ở ngoài cửa làm mấy cái hít sâu, sau đó móc ra một cái chìa khóa mở cửa vòng bên trên đồng khóa, tiếp lấy lại kéo phía trên xiềng xích, cái này mới khe khẽ đẩy ra cửa gỗ. Két két, cửa gỗ bị hoàn toàn mở ra, ta đầu tiên là dò xét lấy cổ nhìn thoáng qua, bên trong đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy Giang Dĩ Lộ lại làm mấy cái hít sâu, tiếp lấy liền nhấc chân bước vào đại môn. Ta vốn định ở bên ngoài dừng lại thêm một hồi, lại không nghĩ nàng mới vừa vào cửa, thân ảnh liền cấp tốc biến mất tại trong bóng tối, giống như là bị thôn phệ như thế, cùng lúc đó hai phiến cửa gỗ cũng bắt đầu chậm rãi đóng lại. Dùng không được ta suy nghĩ nhiều, ta mới bước tiến lên, tại lớn cửa đóng lại trước một nháy mắt chen vào trong môn, trước mắt lập tức lâm vào nồng đậm trong bóng tối. A, đột nhiên, thân thể của ta đụng phải thứ gì, vật kia lập tức phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm tại liệu dưỡng viện lâu bên trong từng đợt quấn quẩn, hơn nửa ngày mới biến mất, là một nữ nhân tiếng kêu. Chỉ một thoáng, con mắt của ta bị một đạo cường quang lắc đến mức hoàn toàn không mở ra được, chỉ có thể dùng tay đi che chắn. Sao? Tại sao là ngươi? Ta cảm thấy không có như vậy chói mắt, liền dịch chuyển khỏi tay, miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy Giang Dĩ Lộ vẻ mặt giật mình nhìn qua ta. Ta chính là đến góp tham gia náo nhiệt. Ta từ nhỏ đã ưa thích mạo hiểm, cho nên ta đánh lấy liếc mắt đại khái. Nói đùa cái gì? Ngươi đây là tại muốn chết. Giang Dĩ Lộ dùng đèn tin chiếu sáng, bước nhanh đi tới cửa trước dùng sức đẩy cửa, kết quả đại môn là không nhúc nhích tí nào, nàng ngốc chỉ chốc lát, quay đầu đoán giận nói, thật là phải bị ngươi hại chết. Ta vừa muốn nói gì, bên hai bỗng nhiên truyền đến phần phật tiếng vang, Giang Dĩ Lộ vội vàng dùng đèn tin đi chiếu, đã thấy một tờ giấy trắng từ nơi không xa quần quật lấy phiêu đi qua, giống như là bị gió quát, có thể đây là liệu dưỡng viện lâu bên trong, nơi nào sẽ có lớn như thế đón gió. Giấy trắng bay đến trước mặt chúng ta chậm rãi rơi xuống. Ta xoay người lại nhặt. Đừng động. Giang Dĩ Lộ thấp giọng nói rằng, lâu này bên trong tất cả mọi thứ ngươi đều không cần động, đã ngươi theo vào tới vậy thì nhất định phải tất cả nghe ta chỉ huy, nói không chừng còn có thể sống được ra ngoài. Ta nột nột nhẹ gật đầu, giả bộ như nghe lời dáng vẻ. Tốt. Nghe ngươi. Nàng không có lại để ý đến ta, mà là xoay người từ dưới đất nhặt lên kia tờ giấy trắng, chậm rãi triển khai dùng đèn tin vừa chiếu, biểu lộ lập tức liền cứng đờ. Thừa dịp lúc này, ta đem đầu xẹt tới, phát hiện trên giấy tựa như là một bộ họa. Trên giấy vẽ là một đôi mắt, không sai. Chỉ có một đôi mắt, còn lại cái gì cũng không có. Ta theo bản năng đem giấy theo trong tay nàng lấy tới nâng đến trong tay mình cẩn thận xem đi xem lại. Ai? Kỳ quái, đôi mắt này thế nào như thế nhìn quen mắt, chờ trong chốc lát nàng đều không có đáp lời. Ta liền ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện nét mặt của nàng vẫn còn có chút mất tự nhiên. Ngươi làm gì đâu? Phát cái gì nốc? Ngươi có cảm giác hay không đến đôi mắt này? Lời đến khỏe miệng ta liền ngây ngẩn cả người. Ta xem nhìn mặt của Giang Dĩ Lộ, sau đó lại nhìn một chút vẽ lên ánh mắt, tới tới lui lui nhiều lần, trong lòng có hơi hơi nặng. Trên giấy cặp mắt kia cùng con mắt của nàng mặc kệ là ngoại hình hay là thần vận đều giống nhau như lúc. Rất rõ ràng, nàng bị cái này liệu dưỡng viện bên trong đồ vật để mắt tới. Cố Lộng Huyền Hư Giang Dĩ Lộ ra vẻ chấn định nói một câu, đoạt lấy giấy trắng xé nắp ấy, sau đó hít sâu một hơi, giơ tay lên điện đi về phía trước. Lâu bên trong lập tức vang lên đang đi đường thanh âm. Ta cùng ở sau lưng nàng cũng cẩn thận quan sát lên, đèn tin dưới ánh sáng là một đầu hẹp dài không nhìn thấy đầu hành lang, hai bên đều là tường trắng, dựa vào dưới vị trí soát lấy màu xanh nhạt sơn, đủ để chứng minh nhà này liệu dưỡng viện hoàn toàn chính xác nhiều năm rồi. Hai bên tường cách mỗi vài mét liền sẽ có một cái cửa gỗ nửa bộ phận trên có một cánh cửa sổ nhỏ, trong cửa sổ đen ngòm. Sư phụ ngươi thi thể ở nơi nào? Ta mở miệng hỏi. Ta nhớ được ngay tại hành lang chỗ sâu nhất, có một cái thông hướng lầu 2 thang lầu, hẳn là ngay tại đầu bậc thang. Đừng có gấp, cũng nhanh muốn tới nói xong nàng liền bước nhanh hơn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là đèn tin cầm tay của nàng chỉ lo hướng phía trước chiếu, căn bản cũng không hướng hai bên chiếu, cái này khiến chỉ có đường dưới chân cùng phía trước vài mét khoảng cách xa là có thể bị chúng ta nhìn thấy. Mà hai bên không có bị soi sáng địa phương. Sắc thực lộ vẻ càng thêm hắc ám. Lại đi trong chốc lát vẫn là không đến cùng, Giang Dĩ lộ bộ pháp nhanh hơn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, ta nhỏ giọng nói rằng, nhà này liệu dưỡng viện lâu rộng nhiều nhất chỉ có 5 60 mét, chúng ta đã đi mấy phút, vẫn là không tới đầu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta biết thật đơn giản ba chữ để lộ ra nàng sợ hãi cùng bất an. Ta vững vàng không tiếp tục tra hỏi, nhưng vào lúc này, nguyên bản bước nhanh hành tẩu Giang Dĩ lộ bỗng nhiên ngừng lại, ta một chút mất tập trung trực tiếp đụng trên thân nàng. Thế nào? Ta hỏi đội. Ngươi nhìn. Đó là vật gì? Nàng run rẩy lắm điều giơ ngón tay lên lấy phía trước cách đó không xa một vùng tăm tối, cái chỗ kia chính là đèn tin quang không cách nào soi sáng địa phương. Ta đi về phía trước mấy bước, nhìn kỹ, quả nhiên trong bóng đêm giống như có đồ vật gì, vật kia thẳng tắp dựa vào tường đứng thẳng, tựa như là người. Bởi vì có thể nhìn thấy một người hình dáng. Nhìn không rõ lắm, lại hướng phía trước dựa ta quay đầu nói với nàng. Nàng nhẹ gật đầu tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi liền dùng đèn tin đi chiếu bóng người kia. Kỳ quái là bất luận làm sao chúng ta đi, đạo nhân ảnh kia đều cùng chúng ta duy trì khoảng cách nhất định, không có rút ngắn, cũng không có tăng trưởng, thủy chung là đèn tin không cách nào soi sáng nhưng lại có thể để chúng ta mơ hồ nhìn thấy một cái khoảng cách. Giang Dĩ Lộ lần nữa dừng bước lại, không, không thể đi về phía trước. Chúng ta đi trở về nhìn xem. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người đi trở về, kết quả không đi một bước, nàng liền lại sững sờ ngay tại chỗ. Chương 379, quỷ đả tường. Thổi lượn nữ nhân chương 379, quỷ đả tường. Thổi lượn nữ nhân nàng nhanh chóng xoay người đi trở về. Kết quả không đi một bước, liền lại sững sờ ngay tại chỗ. Ta cũng ngừng lại, hướng phía trước xem xét, đèn tin quang không cách nào soi sáng địa phương xuất hiện lần nữa bóng người kia, hắn vẫn như cũng là đứng ở góc tường không nhúc đích. Cái này, thế nào làm? Giang Dĩ Lộ tự lẩm bẩm, biểu lộ cũng có chút ngốc trệ. Trước không cần quản hắn, vẫn là đi tìm thang lầu a. Ta nhỏ giọng nói rằng, thật là chúng ta đi thời gian dài như vậy đều không đi đến cùng, cũng không thấy được thang lầu, lần trước cùng sư phụ ta đến thời điểm cũng không phải như vậy a, đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết quỷ đả tường a? Sư phụ ngươi có hay không giao qua ngươi thế nào phá giải? Ta một chút xíu nhắc nhở nàng. Giang Dĩ Lộ có chút ngẩng đầu lên, dường như là nghĩ đến cái gì, thế là vội vàng tại ba lô bên trong lục lọi lên. Không bao lâu nàng xuất ra một cái hộp thuốc lá, từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc. Ta nhìn sững sờ, trong lòng tự nhủ nàng không phải học đạo thuật sao? Dùng như thế nào như thế phương pháp nguyên thủy, nhưng ngoài mặt vẫn là đến giả bộ như một bộ xem không hiểu dáng vẻ. Ngươi còn hút thuốc à? Giang Dĩ Lộ phủi ta một cái, không hiểu thì không nên nói lung tung, đây chính là bài trừ quỷ đả tường phương pháp. Nói xong, nàng thuốc lá nhét vào trong miệng mình, dùng cái bật lửa đi điểm. Ba một tiếng, cái bật lửa giấy lên hơi sáng ngọn lửa, Giang Dĩ Lộ cây đuốc mầm tiến đến tàn thuốc trước, đang muốn đi điểm, có thể ngọn lửa đột nhiên phốc dập tắt. Giang Dĩ Lộ sững sờ, lập tức lại đánh lấy cái bật lửa, tiếp tục đi đốt thuốc đầu, nhưng lúc này đây ngọn lửa vẫn là dập tắt. Nàng dùng tay lắc lắc cái bật lửa, thầm nói, thế nào khiến cho? Thế nào giống là có người ở bên cạnh thổi đâu, ta đứng ở sau lưng nàng một câu cũng chưa hề nói, bởi vì ta nhìn thấy tại bên cạnh của nàng đích thật là đứng đấy một cái tóc hai bù xù thân mặc áo choàng trắng nữ nhân, chỉ cần nàng điểm cái bật lửa, nữ nhân kia liền sẽ đụng lên đi thổi một chút. Giang Dĩ Lộ vừa rồi tại lấy khói thời điểm, ta rõ ràng nhìn thấy nữ nhân kia túi đầu theo bên hành lang bên trên cửa gỗ bên trong đẩy cửa đi ra, có thể Giang Dĩ Lộ cũng không có phát hiện, chỉ lo đốt thuốc, hoặc là nói nàng căn bản là không phát hiện được. Có thể hay không thật sự có người tại thổi a? Ta hỏi. Giang Dĩ Lộ nguyên bản còn tại đốt thuốc, nghe được câu này về sau động tác rõ ràng cứng đờ, nàng thuốc lá nhét vào hộp thuốc lá, giơ tay lên điện chiếu sáng, đầu thì là bốn phía đi chuyển tìm kiếm lấy cái gì, mà cái kia áo khoác trắng nữ nhân thì là dán thật chặt mặt của nàng, theo nàng tầm mắt chuyển động mà xê dịch, từ đầu tới cuối duy trì đối diện mặt của nàng. Cũng là tại thời khắc này ta nhìn thấy áo khoác trắng nữ nhân mang trên mặt một tầng lề sách che đậy, khẩu trang chính giữa diện ra một vũng máu, lộ ra hai con mắt chừng đến tròn trịa, bên trong hiện đầy từng cây có thể thấy rõ ràng tơ máu. Lúc này, Giang Dĩ Lộ ngược lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra, sẽ không có người tại thổi. Ta vừa rồi qua lại quay đầu, chính là muốn dùng khỏe mắt quét nhìn đi xem một chút xung quanh có cái gì đồ vật, sự thật chứng minh cái gì cũng không có, ngươi phải nhớ kỹ, khỏe mắt quét nhìn là có thể nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, đây là gặp quỷ bình thường nhất phương pháp. Ta không còn gì để nói, trả lại cho ta bên trên xin đóng dương. Nói chuyện, nàng lần nữa xuất ra khói nhét vào chính mình miệng bên trong, thật là lần này, không chờ nàng nhóm lửa cái bật lửa, áo khoác trắng nữ nhân liền chậm rãi đưa tay đặt ở lỗ tai của mình bên trên, nàng muốn lấy xuống miệng của mình che đậy. Ta đoán không được khẩu trang đằng sau là như thế nào khuôn mặt, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lấy xuống khẩu trang sau liền lại đột nhiên tại trước mắt Giang Dĩ Lộ hiện ra quỷ thân, trong nháy mắt kia kinh hãi đủ để sống sờ sờ dọa chết một cái người. Nghĩ tới đây, ta liền tỉnh mơ theo trong ba lô vê ra một nắm chu sa, tại nàng vừa muốn lấy xuống khẩu trang thời điểm, ta nhanh chóng theo đầu ngón tay đạn ra chu sa chuẩn xác đánh vào áo khoác trắng nữ nhân phần bụng. Nữ nhân như giật điện run run một chút, lúc này quay người thật nhanh chui vào bên cạnh cửa gỗ bên trong, không có động tĩnh. Ngươi có nghe hay không tới thanh âm gì? Giang Dĩ Lộ quay đầu lại hỏi ta. Không có a, ngươi nhanh lên gọi a, ta có chút sợ hãi cắt. Một đại nam nhân là gan nhỏ như vậy, ngươi còn phải luyện a? Nàng một bên nói một bên đem đèn tin đưa cho ta, chính mình thì là đánh cái bật lửa, lần này ngọn lửa không có dập tắt, thuận lợi đốt lên thuốc lá đầu. Giang Dĩ Lộ thuốc lá dựng ngược trên mặt đất, sau đó một tay kết xuất một đạo kiếm chỉ, vòng quanh tán thuốc đi. Ta có chút giật mình, nàng cái này pháp thuật chẳng ra sao cả, dựng ngược khói thủ pháp tới là thuần rất quen, xem xét chính là quen thuộc cho sư phụ nàng trợ thủ. Mới đầu tàn thuốc tràn ra khói vẫn là thẳng đứng lên cao, cái này có chút không đúng, bởi vì liệu dưỡng viện hành lang trước sau cửa sổ cơ hồ tất cả đều tan vỡ, bên ngoài bây giờ có gió đêm, hành lang hai bên hẳn là có gió lùa mới đúng. Loại tình huống này mặc dù thổi không bay giấy, nhưng khói cũng là không thể nào thẳng đứng lên cao. Giải thích rõ chúng ta thực sự là lâm vào cái nào đó ra không được không gian bên trong, theo Giang Dĩ Lộ không ngừng mà vòng quanh, khói xanh bắt đầu có chỗ đông đưa, lại một lát sau, khói bắt đầu hướng phía hành lang một mặt phiêu động. Giang Dĩ Lộ thu hồi kiếm chỉ, dẫm diệt tàn thuốc, tốt, quỷ đả tường hẳn là phá, chúng ta tiếp lấy đi thôi. Ngươi thật lợi hại, ta xông nàng giơ ngón tay cái lên, nàng khoát tay áo. Mưa bụi thu thập xong đồ vật sau, chúng ta hướng về khói xanh lướt tới phương hướng đi tới, quỷ đả tường biến mất, ta lần nữa xác nhận một chút, nơi tay điện quang chiếu không tới trong bóng tối, cái bóng đen kia như cũ đứng sừng sững ở bên tường, giống như âm hồn. Lúc này Giang Dĩ Lộ không biết là tâm tình có chỗ bừng lòng, vẫn còn có chút quên hết tất cả, vậy mà không còn đi để ý tới bóng đen kia. Không bao lâu, đèn tin ánh sáng phạm vi bên trong cuối cùng là xuất hiện hướng lên thang lầu, là loại kia xi măng thang lầu, làm bằng sắt lan can đã dị xét, dùng đèn tin đi lên chiếu đi, ngoại trừ âm u đầy tử khí thang lầu bên ngoài, cái gì cũng nhìn không thấy. Giang Dĩ Lộ túi đầu dùng đèn tin tới tới lui lui lạc quang, kỳ quái, ta nhớ được rất rõ ràng, sư phụ lúc ấy chính là nằm ở nơi này, sao không gặp? Ngươi có thể hay không sai lầm, có phải hay không là ngươi sư phụ ép căn bản không hề chết, có khả năng hay không tại ngươi sau khi rời đi chính nàng đứng lên rời đi. Giang Dĩ Lộ sững sờ, hiển nhiên là đang phán đoán khả năng này là có tồn tại hay không, nhưng nàng lập tức lắc đầu, không có khả năng. Nàng lão nhân gia đều biến thành dáng vẻ đó, không có khả năng còn sống, hơn nữa mấy ngày nay ta một mực canh giữ ở liệu dưỡng viện trong viện, nếu là nàng đi ra liệu dưỡng viện lời nói, ta không có khả năng không biết rõ. Nàng ngẩng đầu quan sát đen ngòm lầu 2, chẳng lẽ tại lầu 2 nói chuyện, nàng liền thận trọng hướng lầu 2 đi đến, ta kéo nàng lại, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cùng sư phụ ngươi lần trước đến liệu dưỡng viện thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng lão nhân gia là chết như thế nào? Cùng ngươi nói cũng vô ích, đã ngươi cùng theo vào, liền tự cầu phúc a, đừng hy vọng thời điểm then chốt ta có thể cứu ngươi, dù sao ta cũng là thân thủ, khả năng ngay cả mình đều không bảo vệ được, chớ nói chi là ngươi ta mở ra tay, ngươi cho ta một cái tiện tay đồ vật, ta cũng không cần ngươi bảo hộ. Giang Dĩ Lộ nghĩ nghĩ, theo trong bọc móc ra một cây bánh quai trèo roi đưa cho ta, đây là cành liễu biên, có thể trừ tà, ngươi chấp nhận lấy dùng a, ta tiếp nhận roi, đang muốn khoa tay một chút nhìn xem thừa dịp không tiện tay, nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ lầu 2 truyền đến một hồi tiếng thở. Hô chương 380, trong thang lầu nhìn trộm chương 380. Trong thang lầu nhìn trộm hô đen nhánh lầu 2 bỗng nhiên chuyển đến một hồi thô trọng tiếng hơi thở. Ta cùng Giang Dĩ Lộ lập tức ngừng thở ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù là dùng ánh mắt nhìn, nhưng càng nhiều hơn chính là dùng lỗ tai nghe. Quỷ dị chính là tiếng hơi thở giống như là biết nói chúng ta đang nghe, vậy mà trong nháy mắt liền không có bất kỳ động tĩnh, mở tối liệu dưỡng viện bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Giang Dĩ Lộ không nói hai lời lập tức đi lên thang lầu, đồng thời đem đèn tin thẳng đứng chiếu hướng lên phía trên, ai ngờ nơi tay điện quang thoáng qua một cái mắt, một trương trắng bệch mặt bỗng nhiên xuất hiện tại lầu 2 thang lầu lan can trước, gương mặt kia thẳng đứng hướng phía dưới, đang nhìn chòng chọc vào hai chúng ta. Là nữ nhân. Giang Dĩ Lộ sửng sốt một chút, nhưng cũng không có chạy trốn, ngược lại dùng đèn tin quang gắt gao chiếu vào nữ nhân kia, nữ người biết chúng ta phát hiện nàng, thân thể trở về co rụt lại, cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Quá trình này phát sinh 10 phần ngắn ngủi, đến mức ta căn bản là không có thấy rõ nữ nhân kia tướng mạo, nhưng có thể xác định là nữ nhân này trên mặt không có mang khẩu trang. Vừa rồi đó là vật gì? Ta giả bộ như khẩn trương hỏi. Đừng lo lắng, có ta đây. Đừng sợ. Giang Dĩ Lộ cố giả bộ bình tĩnh, nàng lảo đảo đi lên lầu một cùng lầu hai thang lầu ở giữa trên bình đài, dựa vào vách tường thở hổn hển. Qua một hồi lâu nàng mới hướng ta vẫy vẫy tay, chúng ta tiếp tục lên lầu. Nhớ kỹ trong tay ngươi liếu thụ tiên là đánh mấy thứ bẩn tiểu dùng, một hồi cũng đừng bất lưu thần rút ở ta. Nhìn nàng còn có tâm tư nói đùa, ta liền biết đó là cái quật cường mà dũng cảm cô nương. Thời hơi nghỉ ngơi nghỉ, hai người chúng ta chuẩn bị tiếp tục lên lầu. Giang Dĩ Lộ thân thể vốn là dựa vào tường, nhưng khi nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, biểu lộ đông nhiên biến quái dị. Ngươi thì thế nào? Ta hỏi nàng. Nàng dùng thân thể cọ sát sau lưng mặt tường, ta thế nào cảm giác bức tường này đông nhiên biến có chút cấn. Vừa rồi rõ ràng rất bằng thẳng. Trong lòng ta trầm xuống, vội vàng đi đến bên người nàng, ra hiệu nàng chậm rãi dịch chuyển khỏi thân thể, Giang Dĩ Lộ làm theo, làm nàng đem thân thể dịch chuyển khỏi thời điểm, ta nhìn thấy tại nàng dựa vào là vị trí đích thật là xuất hiện thứ gì. Nàng trở lại dùng đèn tin vừa chiếu, lúc này tay che miệng sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Ta theo trong tay nàng đoạt lấy đèn tin, cái này mới nhìn rõ bằng thẳng trên mặt tường vậy mà mọc ra một cái mũi, trên mũi còn có mắt cùng lông mày, là một trương tàn mặt. Đôi mắt này ta đã rất quen thuộc, chúng ta trước đó vừa mới tiến liệu dưỡng viện thời điểm bay tới một tờ giấy trắng, phía trên chỉ vẽ lên một đôi mắt, cặp mắt kia cùng trên tường ánh mắt giống nhau như lúc, cùng con mắt của Giang Dĩ Lộ cũng là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là lúc này dưới ánh mắt phương nhiều một cái lỗ mũi, ta cẩn thận nhìn một chút, sau đó lại quay đầu quan sát Giang Dĩ Lộ cái mũi, da đầu lập tức hơi tê tê. Trên tường ánh mắt cái mũi đều cùng ngươi như thế, có thể hay không còn muốn mọc ra một trương giống như ngươi miệng. Nàng ngơ ngác lắc đầu, không. Không biết do ta tin tưởng vững chắc, cái này liệu dưỡng viện bên trong đồ vật ngay tại một chút xíu phục hồi như cũ mặt của Giang Dĩ Lộ, hoặc là nói là ngay tại phục chế, nhưng vì cái gì muốn làm như thế đâu. Ta không đi không được tới bên người nàng lần nữa hỏi vấn đề kia, ngươi cùng sư phụ ngươi lần trước đến thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư phụ ngươi là chết như thế nào? Nàng nhìn ta, tại sao phải hỏi như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi trên tường còn có trên tờ giấy kia xuất hiện giống như ta ngũ quan? Cùng lần trước chúng ta tới liệu dưỡng viện tao nộ có quan hệ? Nàng rốt cục khai khiếu, ta nhẹ gật đầu, rất có thể, đương nhiên ngươi là chuyên nghiệp, ta là đoán mò, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Giang Dĩ Lộ cúi đầu hồi tưởng lại, trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ, đa diện Phật. Ta sững sờ, đa diện Phật? Có ý tứ gì? Ta cùng sư phụ đến xuyên thành đi ngang qua liệu dưỡng viện thời điểm, đang gặp phải Tuân lão gia tìm một nhóm người tại tố pháp sự, ra ngoài pháp sư bản năng, sư phụ cố ý tiến lên hỏi thăm, mới từ Tuân lão gia miệng bên trong biết được liệu dưỡng viện ép xuống lấy một tôn đa diện Phật. Tuân lão gia không có quá nhiều giảng thuật lai lịch của đa diện Phật, chỉ nói là muốn đem tôn này Phật mời đi ra, có thể bởi vì Phật tượng đã nhiễm tà khí, người bình thường căn bản cũng không có thể tùy tiện tới gần, càng là không cách nào tùy tiện lấy ra, cho nên mới cần phải mượn pháp sư đi làm. Sư phụ ta cho rằng đây là một lần lịch luyện cơ hội tốt, thế là chủ động hướng Tuân lão gia tử xin tiến vào liệu dưỡng viện giúp hắn lấy ra đa diện Phật. Ta nhíu mày, Tuân lão gia đồng ý. Tuân lão gia nói đã tìm đạo môn cao nhân rời núi, không dùng đến mấy ngày liền sẽ đến, hơn nữa hắn cũng không nhất thời vội vã, cho nên mới đầu cũng không cùng ý, nhưng làm gì được ta sư phụ mười phần bức thiết, Tuân lão gia không chịu nổi nàng quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng vẫn đồng ý. Ta có chút không rõ ràng cho lắm, đa diện Phật cùng Phật môn có quan hệ, Tuân lão gia hẳn là tìm Phật môn pháp sư mới đúng chứ, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm đạo sĩ đâu? Huống hồ sư phụ ngươi tại sao phải như vậy bức thiết? Giang Dĩ Lộ thở dài, Tuân lão gia nói lúc trước hắn cũng mời qua Phật môn pháp sư, nhưng vừa nghe nói là bắt diện Phật, những cái kia Phật môn pháp sư cũng không dám đến. Về phần tại sao sư phụ ta như vậy bức thiết, đó là bởi vì nàng lão nhân gia thân nhiễm trọng tật, đem không còn sống lâu trên đời, cho nên nàng muốn rời đi thế giới này. Trước đó oanh oanh liệt liệt làm một kiện đại sự nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực lầu hai, không sợ ngươi chê cười. Ngày đó bồi sư phụ ta lúc tiến vào, nàng tại cái này đầu bậc thang bị tập kích thẳng đến cuối cùng chết thảm, ta đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Nàng nói với ta câu nói sau cùng chính là, Dĩ Lộ, chạy mau mở tối thang lầu bên trong. Ta nhìn thấy khỏe mắt của nàng có chút sáng lấp lánh đồ vật, nàng ngẩng đầu lên chậm chỉ chốc lát, ta nhất định phải đem lão nhân gia nàng di thể tìm tới, đưa nàng về sư môn. Hồ Giang Dĩ Lộ hít một hơi thật sâu, tốt, phế không nói nhiều nữa, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói không chừng sư phụ di thể liền ở phía trên. Nói xong, nàng nhấc chân liền đi lên bậc thang. Nghĩ không ra nha đầu này vẫn rất trọng tình nghĩa. Ly Thiên thò đầu ra tại bên thai ta lẩm bẩm một câu, ta từng thanh hắn nhấn trở về ba lô, sau đó đội vàng đi theo. Vừa tới lầu hai, ta liền theo trong ba lô lấy ra đèn tin của mình soi ra ngoài. Giang Dĩ Lộ kinh ngạc nhìn ta, chính ngươi có đèn tin sao không sớm lấy ra? Có thể là bởi vì quá sợ hãi cho nên quên. Liệu dưỡng viện lầu 2 cùng lầu 1 cơ hồ không có gì khác biệt, hai bên đều là hành lang hai bên vẫn như cũng là phiến cửa gỗ. Giang Dĩ Lộ dường như là nghĩ đến cái gì, dùng đèn tin không ngừng đi chiếu hai bên hành lang, lập tức ngạc nhiên nói, nhìn thấy không, cái kia một mực đi theo chúng ta bóng đen không thấy, cuối cùng đem hắn quăng. Ta dùng tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, chỉ sau lưng chúng ta vừa rồi đi ngang qua trong thang lầu. Nàng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền hóa đá. Lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa trong thang lầu bên trong, cũng chính là chúng ta vừa rồi nói chuyện phiếm địa phương, một bóng người gỗ cái cọc dường như sự ở nơi đó, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này hắn cách chúng ta gần thêm không ít, đèn tin quang có thể soi sáng hắn. Quỷ dị chính là nơi tay điện quang hạ. Hắn lại còn là một đạo đen xì cái bóng. Chương 381, phòng bệnh chương 381, phòng bệnh nơi tay điện quang chiếu xuống, hắn lại còn là một đạo đen xì cái bóng. Ta nhíu nhíu mày, đi về phía trước mấy bước, không ngoài sở liệu, cùng tại lầu 1 thời điểm như thế. Bóng đen sẽ theo ta xê dịch mà xê dịch, từ đầu đến cuối cùng ta duy trì khoảng cách nhất định, chỉ là khoảng cách này hoàn toàn chính xác rút ngắn. Ta không tiếp tục để ý tới hắn, mà là trở lại lầu 2, trước đừng để ý tới hắn, tiếp tục tìm sư phụ ngươi à. Giang Dĩ Lộ nhẹ gật đầu, hướng hành lang hai bên nhìn một chút, quyết định đi trước bên trái hành lang, ta gặp nàng chỉ trong hành lang tìm, thế là nói rằng, dạng này tìm có phải hay không không quá chặt chẽ cẩn thận, muốn không nên mở ra những này cửa nhìn xem. Nàng dừng bước lại, nhìn xem hành lang hai bên cửa gỗ. Những này cửa gỗ đằng sau hẳn là liệu dưỡng viện phòng bệnh. Ta nghe Tuân lão gia nói qua, tới đây liệu người nuôi đều là một chút tinh thần thất thường bệnh nhân, rất nhiều bệnh nhân cuối cùng đều chết tại liệu dưỡng viện. Nàng nói chuyện, liền chậm rãi đi đến một gian cửa phòng bệnh trước, duỗi tay nắm chặt chốt cửa, nhẹ nhàng vặn một cái phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Ngay sau đó nàng liền chậm rãi đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, đột nhiên liền theo đen ngòm trong phòng bệnh duỗi ra một cái trắng bệ tay, bắt lấy Giang Dĩ Lộ cổ áo đem nàng kéo vào phòng bệnh. Cửa phòng thanh một tiếng một lần nữa đóng lại, toàn bộ quá trình, Giang Dĩ Lộ liền hô một tiếng động tĩnh đều không có phát ra tới, tốc độ cực nhanh. Ta nhanh chóng chạy tới cửa đi chảnh cửa phòng, có thể kia cửa gỗ giống như là bị hàn ở như thế, không nhúc nhích tí nào, mà lúc này theo trong phòng bệnh truyền đến một hồi lốp bốp loạn hưởng, sau đó chính là từng đợt khản cả giọng kêu thảm. A a. Trong lòng ta trầm xuống, thanh âm này rõ ràng liền là đến từ hai nữ nhân. Ta lúc này nhấc chân đi đạp cửa phòng, có thể kia nhìn như đơn bạc cửa gỗ vẫn như cũng là không nhúc nhích. Thứ ta lạnh hừ một tiếng, một tay kết ấn đập vào trên cửa phòng, cửa gỗ răng rắc một tiếng bị mở ra, ta bước nhanh đi vào, lại là thấy được không thể tưởng tượng một màn. Tại tạp nhạp trong phòng bệnh, Một chương che kín cho bụi giường bệnh tựa ở góc tường, Giang Dĩ Lộ co quắp tại trên giường bệnh, nàng giơ trong tay hai tấm linh phù ngã vào trước mặt mình, hai người mặc áo khoác trắng mang theo màu trắng khẩu trang nữ tử quỳ ở trước mặt nàng, nền cổ đối với nàng không ngừng gào thét. A a. Thì ra kia từng tiếng kêu thảm là đến từ hai nữ nhân này, có lẽ là nhiếp tại trong tay Giang Dĩ Lộ hai tấm linh phù, cho nên bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể hướng về phía nàng gầm loạn, ánh mắt của các nàng trừng thật sự tròn, khẩu trang bên trên không ngừng hướng ra thấm lấy đỏ tươi máu. Giọt máu tất cả đều rơi trên thân Giang Dĩ Lộ, đạo hạnh thấp quỷ nếu là muốn hại người, dưới tình huống bình thường đầu tiên cách sử dụng chính là dùng các loại kinh khủng phương thức đáng sợ, người sống tại bị kinh sợ sau, thể nội dương khí sẽ tán loạn. Dương khí một khi yếu bớt, quỷ liền có thể tùy tiện thân, lên thân kia tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đây là bình thường nhất hại người phương pháp, trước mắt cái này hai cái nữ quỷ là muốn trực tiếp giết chết Giang Dĩ Lộ. Nhưng bất đắc dĩ nàng có hai tấm linh phù, cho nên nữ quỷ mới có thể không ngừng dọa nàng đến tìm kiếm thời cơ, cũng nhiều thua thiệt có cái này hai tấm linh phù, bằng không Giang Dĩ Lộ sợ là sớm bị xé nát. Thấy ta tiến đến, nàng lập tức băng tới ánh mắt kinh ngạc, ta lập tức xông lên trước vùng lên trong tay Liễu Thụ Tiên quất đi xuống. Ba một thanh âm vang lên, Liễu Thụ Tiên rắn rắn chắc chắc quất vào trong đó một cái trên người nữ quỷ kêu thảm một tiếng xoay người lăn rơi trên mặt đất. Giang Dĩ Lộ thừa cơ đem trong tay linh phù dán tại một cái khác trên trán của nữ quỷ, trong miệng nhanh chóng nhập chú, trên linh phù phù văn có hơi hơi sáng, nữ quỷ kêu rên một tiếng bị bắn đi ra, sau khi đứng dậy lập tức chui ra ngoài cửa. Cái này cũng có thể làm cho nàng chạy. Trong lòng ta ngầm thở dài, tất may mắn căn này trong phòng bệnh còn có một cái nữ quỷ, chính là bị ta dùng cảnh liễu rút lật cái kia. Túi đầu nhìn lại, nữ quỷ nằm xuống trên mặt đất, nàng ngẩng đầu, hai con mắt nhìn chòng chọc vào ta, ta cầm roi từng bước một tới gần, lúc này, nguyên bản co quắp tại trên giường Giang Dĩ Lộ đống nhiên đánh ra còn lại linh phù. Bởi vì nữ quỷ chú ý lực đều tại trên người của ta, cho nên không có trước tiên phát hiện lá bùa, đợi nàng phát hiện thời điểm, linh phù đã rơi trên thân nàng. Nữ quỷ a một tiếng hét thảm, bị linh phù đánh bay ra ngoài, ta âm thầm may mắn, nhờ có tu vi Giang Dĩ Lộ chỉ là nhập môn cấp bậc, nếu là lần này đem nữ quỷ đánh hồn phi phách tán, manh mối kia liền lại gây mất. Vừa nghĩ đến đây, ta bước nhanh chạy tới dùng Liễu Thụ Tiên đem nữ quỷ một mực trói lại, nhưng nàng không thể động đậy. Liễu Thụ Tiên có thể trừ tà, đối phó đồng dạng du hồn cùng bán hồn còn miễn cưỡng có thể, nếu như là lệ quỷ hoặc là lệ quỷ trở lên cấp bậc quỷ kia liền vô tác dụng. Lúc này, Giang Dĩ Lộ xuống giường, giật mình nhìn ta, ngươi không sợ quỷ sao? Ách, ta gãi đầu một cái, sợ. Đương nhiên sợ. Ngươi nhìn ta mặt mũi này đều dọa trợn nhìn, bất quá vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta cũng liền không cố được nhiều như vậy. Cho nên mới nàng nửa tin nửa ngờ nhìn ta, xem ra ngươi là tu đạo người kế tục a. Nếu như lần này chúng ta có thể còn sống ra ngoài không biết rõ vì cái gì, nàng đỗng nhiên ngừng câu chuyện không nói thêm nữa. Ta lập tức nói sang chuyện khác, ngươi nhìn kia nữ quỷ là chuyện gì xảy ra? Giang Dĩ Lộ đi lên trước, nhìn nữ quỷ chằm chằm một lát, nhìn nàng mặc, sinh tiền hẳn là liệu dưỡng viện đại phu, cũng có thể là bệnh nhân, vì cái gì các nàng sẽ một mực lưu lại tại liệu dưỡng viện đâu? Nàng một bên nói, một bên theo trong bọc lại tìm ra một cây ngắn nhánh cây, sau đó đem nhánh cây chậm rãi tiến đến bên thai của nữ quỷ, nhẹ nhàng chọn hạ trên mặt nữ quỷ khẩu trang, ta cũng mở to hai mắt yên lặng nhìn xem. T. Giang Dĩ Lộ bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay cảnh liễu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng liền như thế ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, cùng kia nữ quỷ bốn mắt nhìn nhau, cũng không nhúc nhích. Ở đằng kia tràn đầy vết máu màu trắng khẩu trang hạ, là một trương cùng Giang Dĩ Lộ mặt của giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chính là, nữ quỷ trong miệng ngay tại chảy ra ngoài lấy bọt máu. A. Giang Dĩ Lộ giống như là bỗng nhiên hồi thần lại, liền vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước. Tại sao có thể như vậy? Là vì sao lại là chúng ta? Vì cái gì nàng lời nói không có mạch lạc nói một mình? Mà lúc này, ta phát hiện nữ quỷ bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ giơ tay lên, nàng duỗi ra một ngón tay run rẩy chỉ hướng cửa phòng bệnh bên ngoài. Lòng ta lột bột một chút, quay đầu nhìn lại, thấy bệnh cổng không biết rõ lúc nào thời điểm đứng một người, tại ta nhìn thấy nàng một cái mắt, người kia bỗng nhiên lách mình bay đi, ta vội vàng truy tới cửa, có thể người kia đã không thấy. Là nàng ta lẩm bẩm một câu, Giang Dĩ Lộ bước nhanh đi tới, "Ai? Ngươi thấy người nào? Ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta vừa rồi lên lầu thời điểm tại lầu 2 thang cuốn bên cạnh xuất hiện một chương nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Mặt của nữ quỷ, không có mang khẩu trang cái kia." Giang Dĩ Lộ về suy nghĩ một chút, ta nhớ ra rồi chương 382, chắp vá mặt người. To lớn kim đồng hồ chương 382, chắp vá mặt người. To lớn kim đồng hồ ta nhớ ra rồi. Là cái kia không có mang khẩu trang nữ nhân. Ân. Xem ra chúng ta lên lầu 2 về sau, nàng một mực đang len lén đi theo chúng ta, bất quá có chút kỳ quái. Giang Dĩ Lộ không hiểu nhìn ta, kỳ quái cái gì? Ta đi đến cái kia cùng dung mạo của nàng giống nhau như lúc trước nữ quỷ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Cái này nữ quỷ dường như rất sợ hãi cái kia không có mang khẩu trang nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia dường như chỉ là theo chúng ta, cũng không có muốn đối với chúng ta hạ thủ ý tứ. Giang Dĩ Lộ trầm ngâm một chút, hoàn toàn chính xác, thật đúng là ngươi nói dạng này, nhưng ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là, vì cái gì cái này mà cáo choàng trắng nữ bị sẽ cùng ta? Dáng dấp giống nhau đâu? Ta lắc đầu, đoán là không đoán ra được, ngươi không bằng đi hỏi một chút nàng. Ấn Giang Dĩ Lộ đi tới trước mặt nữ quỷ, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm mặt của nữ quỷ. Ngươi là a? Giang Dĩ Lộ vừa hỏi ra hai chữ, nữ quỷ bỗng nhiên há to mồm kêu thảm một tiếng, theo trên trán của nàng không hiểu thấu chạy xuống giọt giọt chất lỏng màu đen, thân thể của nàng co quắp không ngừng. Làn da bắt đầu xuất hiện nát giữa, ngũ quan giống bùn như thế bắt đầu hòa tan. A, tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói tai, cái này cực kỳ bi thảm một màn để chúng ta không cách nào nhìn thẳng, ta cùng Giang Dĩ Lộ đều không tự chủ lui về phía sau mấy bước, chỉ mười mấy giây, nữ quỷ liền hoàn toàn hóa thành một bãi màu đen máu đặc. Ta nhíu mày chầm chầm trên mặt đất máu đặc, xem ra có người không muốn để cho chúng ta biết tình hình thực tế thực không thật, tình ta đã không có hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm tới sư phụ thi thể. Ta quay đầu nhìn xem nàng, chỉ sợ mặc kệ ngươi có cảm thấy hứng thú hay không, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Giang Dĩ Lộ kinh ngạc nhìn ta, vì cái gì nói như vậy? Theo chúng ta đạt mạnh tiến liệu dưỡng viện liền xuất hiện tấm kia họa có ánh mắt người giấy trắng, sau đó trong thang lầu trên tường xuất hiện giống như ngươi ánh mắt cùng cái mũi, hiện tại cái này áo khoác trắng mặt của nữ quỷ lại cùng ngươi giống nhau, như lúc ngươi có cảm giác hay không cho chúng nó là tại một chút xíu chắp vá mặt của ngươi. Đầu tiên là ánh mắt, sau đó là cái mũi, cuối cùng tại cái này trên người nữ quỷ đem mặt của ngươi hoàn toàn bày biện ra đến, ngươi nói ngươi thoát khỏi liền con sao? Giang Dĩ Lộ trợn tròn trong mắt, ngươi phân tích còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, kia. Yeah. Vậy làm sao bây giờ? Ta trầm ngâm một lát, tiếp tục tìm sư phụ ngươi thi thể, ta nghĩ bọn hắn đã chắp vá ra ngươi mặt, vậy nhất định còn sẽ có bước kế tiếp động tác, coi như ngươi không đi tìm bọn chúng cũng biết tới tìm ngươi, huống mà còn có ngoài cửa bóng đen cùng cái kia không có mang khẩu trang nữ nhân, cho nên chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Giang Dĩ Lộ hít sâu một hơi, đột nhiên dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Không phải sớm liền nói cho ngươi biết sao? Ta chính là một cái đến du lịch tham gia náo nhiệt. Không, ngươi nói láo. Ngươi vừa rồi phân tích kín đáo mà cẩn thận, hơn nữa gặp quỷ cũng không sợ, ngươi tuyệt không có khả năng chỉ là du khách. Ta sững sờ, lập tức cảm thấy mình lời nói mới rồi có thể nói nhiều lắm, thế là gãi đầu một cái này không có gì, ta chính là bình thường thích xem linh dị tiểu thuyết, hơn nữa từ nhỏ đã có người cho ta coi số mạng, nói ta trời sinh dương khí trọng, đồng dạng quỷ quái cũng không dám đến gần, cho nên mới không sợ. Không biết rõ nàng tin hay không, ngược lại nàng không tiếp tục hỏi tới, mà là quay người đi ra cửa phòng bệnh. Đen ngòm hành lang bên trong, cái kia đạo ẩn nấp trong bóng đêm bóng người còn đứng sừng sững ở cách đó không xa, bất quá chúng ta dường như đã thành thói quen hắn tồn tại, cho nên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Giang Dĩ Lộ dùng đèn tin chiếu tràn đầy cho bụi mặt đất, sau đó theo trong ba lô lấy ra một cái trong suốt túi, bên trong chứa màu đỏ bột phấn, nàng mở ra miệng túi, ta ngửi một cái, trong lòng tự nhủ nha đầu này cuối cùng là khai thiếu. Chỉ thấy nàng đem hồng tiêu phấn thủ pháp thành thạo đều vẩy trên mặt đất. Màu đỏ bột phấn chính là hồng tiêu, vừa ngồi xuống đất, liền tạo nên một tầng nhàn nhạt cho bụi, sau đó dâng lên một cỗ mùi gây mũi. Vài giây đồng hồ sau trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác màu đen dấu chân. Không sai, là dấu chân mà không phải dấu giày, giải thích do dấu chân chủ nhân cũng không có mặc giày, là chân trần. Ta vừa cẩn thận nhìn một chút, xác định tại hồng tiêu bao trùm phạm vi bên trong xuất hiện dấu chân đều là đến từ cùng là một người, chuẩn xác mà nói là cùng một con quỷ. Giang Dĩ Lộ theo dấu chân một đi thẳng về phía trước, trong miệng nói rằng, những này dấu chân hẳn là vừa rồi cái kia không có mang khẩu trang nữ nhân lưu lại, không biết rõ vì cái gì ta luôn có một loại dự cảm, cái gì dự cảm. Nàng dừng bước lại, dùng đèn tin chiếu phía trước. Ta cảm giác nữ nhân kia giống như là đang vì chúng ta dẫn đường, nàng là muốn mang bọn ta đi một nơi nào đó. Ta tán dương nhẹ gật đầu, không nói gì. Nữ quỷ giấu chân một mực kéo dài đến hành lang ở giữa nhất bên cạnh một cái cửa phòng, ta ngẩng đầu nhìn một cái, cửa phòng cùng cái khác cửa gỗ có chút khác biệt, đây là một cái sắt lá cửa, hơn nữa muốn so cửa gỗ lớn hơn nhiều, cửa trên đầu đinh lấy một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu như ẩn như hiện xuất hiện một chút nhàn nhạt màu đỏ chữ viết, có thể là bởi vì là thời gian quá lâu, phía trên viết cái gì đã hoàn toàn thấy không rõ. Nhưng có thể khẳng định là căn phòng này rất có thể là văn phòng của liệu dưỡng viện đất, nói cách khác từng tại trong gian phòng này hẳn là liệu dưỡng viện lãnh đạo. Lần này, Giang Dĩ Lộ biến rất cẩn thận, không có trực tiếp đi khai môn, mà là vô vô bờ vai của ta, ngươi đi khai môn a, ta không còn gì để nói, hóa ra là coi ta là thương mà dùng. Ta tiến lên một bước đưa tay nắm cái đồ bằng cửa, một cái tay khác âm thầm kết thành pháp ấn, đang muốn vận động nắm tay lại phát hiện cửa sắt vững lòng, không có khóa lại. Thế là ta thuận thế đẩy khai môn, một cỗ lạnh siêu siêu thuận gió lấy khe cửa thổi đi ra, đồng thời bay ra một cỗ nồng đậm hôi thối, là thi sú. Cũng may cũng không có cái khác quái đồ bật đi ra, nữ nhân kia cũng chưa từng xuất hiện, nhưng ta biết lần này tìm đối địa phương. Ta giữ cửa hoàn toàn mở ra nhấc chân đi vào phòng, đầu tiên là nhìn bốn bề một cái, phát hiện cửa phòng ngay phía trước có một trường cũ nát bàn làm việc cùng một cái ghế, phía cạnh thì là một bộ chất gỗ cũ kỹ ghế sofa, dáng vẻ như vậy xác thực giống như là văn phòng. Bên cạnh bàn làm việc bên cạnh góc tường treo một khối lớn rèm vải, đã phân biệt không ra rèm nhăn sắc, nhưng là có thể nhìn thấy rèm tại một chút lại một cái lay động. Rèm đằng sau có cái gì? Ta thận trọng hướng rèm vải phương hướng đi đến, lúc này sau lưng Giang Dĩ Lộ đống nhiên kéo ta một thanh, ngươi nhìn đó là bật gì? Thanh âm của nàng có chút phát run, tay thì là chỉ hướng phía sau bàn làm việc bức tường kia. Ta đem định thần nhìn lại, chỉ thấy bức tường kia treo trên tường một đạo dài nhỏ bóng đen ở trên tường thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy, giống như là một cái cự đại kim đồng hồ. Trong lòng ta hồ nghi, thế là dùng đèn tin chiếu hướng về phía mặt tường, kết quả cái này vừa chiếu ta liền ngây ngẩn cả người. Ở đâu là cái gì kim đồng hồ? Trên tường rõ ràng là treo một người. Chương 383, Đông Đưa Nữ Quỷ chương 383. Long đưa nữ quỷ trên tường vậy mà treo một người. Không thấy rõ còn tốt, thấy rõ về sau ta cùng Giang Dĩ Lộ liền lập tức dừng bước, không có lô mãng đi qua. Cái này, thế nào lại là một người? Âm thanh của Giang Dĩ Lộ hơi khô chát chát. Ta không có đáp lời này gốc dạng, mà là nói rằng, đừng chỉ nhìn chằm chằm trên tường người, nhiều chú ý một chút góc tường rèm vải, ta cảm giác rèm vải đằng sau có cái gì. Ân, biết. Nói chuyện, ta liền dùng đèn tin chiếu hướng về phía treo trên tường người kia đầu, là một nữ nhân, mới đầu ta tưởng rằng trước đó cho chúng ta dẫn đường cái kia không có mang khẩu trang nữ quỷ, kết quả lại xem xét phát hiện cũng không phải là nàng. Trên tường nữ nhân vóc dáng còn hơi nhỏ, dáng người hơi gầy, trên thân còn mặc một bộ dân quốc lúc quần áo học sinh, màu lam nhạt bản cài lên áo, màu đen váy, trên chân là một đôi nhỏ giày da. Nàng hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ an tưởng, trên đầu trải lấy hai cây bím tóc, nếu không phải trắng bệnh sắc mặt, thật đúng là tính được là một cái thanh tú nữ hài nhi. Đây là dân quốc học sinh. Giang Dĩ Lộ nhỏ giọng hỏi. Ân. Nhìn qua rất giống, bất quá nàng làm sao lại bị đinh ở trên tường? Dân quốc khoảng cách hiện tại đã trên trăm năm, chẳng lẽ nàng đã tại tường này bên trên giống kim đồng hồ như thế chuyển trăm năm? Tạm thời mặc kệ hắn, đi trước rèm vải đằng sau nhìn xem. Ân Giang Dĩ Lộ rón rén đi đến góc tường rèm vải trước, chuẩn bị đưa tay kéo rèm vải, nhưng vào lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên một hồi kỳ quái có tiết tấu thanh âm. Két, két, két trong tay Giang Dĩ Lộ dừng lại, quay đầu lại hỏi ta, thập. Thanh âm gì? Nghe vào giống như là kim đồng hồ đong đưa thanh âm, ta trầm ngâm một câu, lập tức quay đầu nhìn về phía trên tường nữ tử, kết quả phát hiện cô bé kia không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà không tại xoay tròn. Có thể một giây sau ta liền ý thức được chính mình sai, nàng còn tại xoay tròn, chỉ là cũng không phải là toàn thân tại xoay tròn, mà là chỉ có nửa người trên tại chuyển. Đây là một bức như thế nào quỷ dị hình tượng? Nữ hài nửa người dưới không nhúc đích, nửa người trên lại tại một chút chuyển động, mỗi chuyển động một cái liền sẽ phát ra kết một thanh âm vang lên, nàng dùng một bộ thân thể bày ra kim đồng hồ cùng kim phút cái góc. 90 độ, 180 độ. Thậm chí nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn trùng hợp. Eo của nàng giống như là gãy mất, nửa người trên không nhận kết cấu thân thể hạn chế, một vòng lại một vòng chuyển. Trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được cái kia quỷ dị thanh âm. Két, két, két đột nhiên, nữ hài tốc độ xoay tròn đột nhiên thêm mau dậy đi. Tạch 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 Giang Dĩ Lộ đội vàng mở to hai mắt nhìn lui trở về bên cạnh ta. Làm nữ hài nửa người trên cùng nửa người dưới lần nữa trở lại 180 độ thời điểm, rốt cục ngừng xoay tròn lại, có thể nàng nguyên bản hai mắt nhắm chặt lại là chậm rãi mở ra, khóe miệng cũng hiện ra một vẻ quỷ dị độ cong. Nàng tỉnh, cũng cười. Ha ha, một hồi tiếng cười âm trầm trong phòng quanh quẩn, chỉ thấy cô bé kia thân thể dùng sức vặn vẹo mấy lần, liền từ trên tường tranh cởi ra, rơi trên mặt đất, nàng chậm rãi giang hai tay ra làm ra một cái ôm động tác. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ tỉnh lại ta, thanh âm này mười phần khô khốc, không có ngựa khí cũng không có chập trùng. Ta không nói gì, mà là dương mắt nhìn một chút mặt tường, ta hiếu kỳ nàng trước đó đến cùng là như thế nào bị treo trên tường. Đã thấy tại bằng phẳng trên mặt tường có một cây to bằng cánh tay kim loại hình mũi khoan gai nhọn, nhìn qua chỉ có dài mười mấy cm. Mà ở đằng kia gai nhọn phụ cận trên tường thì là tràn ngập mảng lớn màu đỏ sậm, kia là máu tươi khô ráo sau khi được lịch trên trăm năm mới hình thành sắc điệu. Chẳng lẽ nàng ban đầu là bị tươi sống đinh chết tại trên mặt tường này? Lúc này Giang Dĩ Lộ bước ra một bước ngăn khuất trước người của ta, hỏi cô bé kia, ngươi là ai? Nữ hải nháy hai mắt thật to, nhấc tay chỉ mặt của Giang Dĩ Lộ, tỷ tỷ, ta biết ngươi, ngay tại vừa rồi ta trong mộng thấy được mặt của ngươi, bọn chúng để cho ta đem ngươi treo trên tường. Đúng, treo trên tường nói chuyện. Nữ hải từng bước một đi tới. Ngươi chạy mau. Giang Dĩ Lộ quay đầu lại hướng ta hô. Chính mình lại lấy ra một chương linh phủ vào tới, cấp cấp như luật lệ. Nàng khẽ quát một tiếng đánh ra trong tay linh phủ, có thể lá bùa kia tại tiếp xúc đến nữ hài một nháy mắt liền ba vỡ thành một phấn. Thấy tình huống như vậy, Giang Dĩ Lộ lại kết xuất một đạo pháp ấn đối diện chụp về phía nữ hài cái chán. Ha ha, nữ hài thanh thúy cười một tiếng, nhấc tay nắm chặt tay của Giang Dĩ Lộ cổ tay, không sai, sau đó xoay người dùng sức hất lên liền đem nàng giống bao cắt như thế trùng điệp bằng ở trên tường, lại rơi trên mặt đất. Giang Dĩ Lộ gian nan đứng lên, khoe miệng đã là vết máu loang lổ. Nữ hài từng bước ép sát lần nữa hướng nàng đi đến. Trên mặt Giang Dĩ Lộ lập tức lộ ra tuyệt vọng tấn sắc, một giây sau nàng liền làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ thấy nàng cắn nát ngón tay, tại trên trán vẽ ra một đạo phù văn, ta nhìn kỹ lập tức liền lấy làm kinh hãi, là liệt hồn phù. Tên như ý nghĩa, liệt hồn phù là dùng đến liệt hồn, nhưng này cũng không phải là kim châm đối với địch nhân, mà là nhắm vào mình. Pháp sư tại cùng tà vật đấu pháp bên trong nếu như bất hạnh chết thảm, tỷ lệ rất lớn bên trên hồn phách cũng biết bị tà vật bắt giữ, hồn phách bị câu không ở ngoài hai loại kết quả, một loại chính là bị tà vật tiếp tục tra tấn đến hồn phi phách tán, một loại khác chính là bị luyện hóa hoặc là mê hoặc. Mặc kệ loại kia đều là cơ cực bi thảm, cho nên rất nhiều pháp sư tại nhập môn đệ nhất thiên liền sẽ trước học tập liệt hồn phù, mục đích đúng là khi biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc đi đầu thôi động liệt hồn chú. Cứ như vậy, chỉ cần nhục thân vừa chết, hồn phách liền sẽ tự bạo. Nói trắng ra là chính là tình nguyện tự bạo hồn phách cũng không cần bị tà vật câu hồn, có thể cứ như vậy cũng liền hoàn toàn đã mất đi đầu thai cơ hội luân hồi, cùng hồn phi phách tán không khác. Giang Dĩ Lộ biết mình không phải là đối thủ, cho nên mới sẽ lựa chọn làm như vậy. Kia nữ quỷ dường như nhìn ra tâm tư của nàng, đột nhiên bay tới trước mặt của nàng, lạnh như băng nói, ngươi nhất định phải bị treo trên tường. Cùng lúc đó Giang Dĩ Lộ đã là một tay kết thành kiếm chỉ bắt đầu niệm tụng lên liệt hồn chú, nữ hài lập tức đưa tay chụp vào mặt của nàng. Ngay tại tay của nữ quỷ khoảng cách nàng chỉ có mấy cm xa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, Giang Dĩ Lộ cũng đình chỉ niệm chú, nàng trợn tròn trong mắt vẻ mặt khó có thể tin nhìn ta. Giờ này phút này, ta đứng ở sau lưng nữ quỷ gắt gao kéo lại nàng quỷ đầu phát, nữ quỷ dùng sức kéo một cái, đầy đầu tóc toàn bộ chốc ra, đầu lập tức biến thành đẫm máu đầu trọc, nàng quay người trở lại hướng ta cười một tiếng, ca ca, ngươi cũng nghĩ bị treo trên tường sao? Không chờ ta nói chuyện, nàng đột nhiên nện bước từng bước ngắn vọt tới trước mặt của ta, hai cánh tay đột nhiên hướng ta cổ bắt đến. Ta nhướng mày, đầu tiên là lui lại một bước né tránh hai tay của nàng, sau đó lấy ra một cái ngũ đế tiền cấp tốc chống đỡ tại mi tâm của nàng, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá. Vừa mới nói xong, ngũ đế tiền phát ra một vệ sáng ngời, nữ quỷ đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào đã trợn mắt hốc mồm bên người Giang Dĩ Lộ. Làm gì mà ra? Còn không mau tới. Ta thuận miệng nói rằng. Giang Dĩ Lộ lúc này chạy đến đằng sau ta, ta thì là từng bước một đi hướng nữ quỷ. Chương 384, hiện thân. Dẫn đường nữ nhân chương 384, hiện thân. Dẫn đường nữ nhân Giang Dĩ Lộ bước nhanh trốn ở phía sau của ta, ta thì là đi đến trước mặt nữ quỷ, bởi vì nàng đấm máu đầu chọc thật sự là có chút buồn nôn, cho nên ta vung ra liếu thụ tiên cuốn lấy cổ của nàng, đem nàng lôi đến trước người mình. Bởi vì ta dùng sức lực tương đối lớn, đem nàng kéo qua đến thời điểm, nàng là nằm sấp ở trước mặt ta, ta cúi đầu nhìn thoáng qua phía sau lưng nàng, quả nhiên có một chỗ lớn nhỏ cỡ nắm tay vết thương, cái kia hẳn là trên tường kim loại gai nhọn lưu lại vết thương chí mạng. Lúc này, nữ quỷ ngẩng đầu lên, cổ uốn éo, hai cánh tay cũng đang không ngừng cào trên cổ liếu thụ tiên, ta nhìn xuống nàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Ta muốn đem ngươi treo trên tường. Treo trên tường nàng dường như nghe không hiểu vấn đề của ta, chỉ là một mực tại hướng về phía ta bật cười, trong miệng không ngừng mà tái diễn mấy cái kia chữ. Treo trên tường. Ta lại thử hỏi mấy cái những vấn đề khác, nàng vẫn là không trả lời. Hôn phách của nàng có phải hay không? Không hoàn chỉnh a, cho nên mới sẽ không có gì thần trí. Ta đến kiểm tra một chút. Giang Dĩ Lộ đi lên trước, đang muốn động thủ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đã duỗi ra tay lại rụt trở về, nàng quay đầu nhìn qua ta, cái kia, muốn hay không? Vẫn là ngươi tới kiểm tra a. Ta nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm của nàng tĩnh tâm cảm giác một chút, tam hồn hoàn chỉnh, không có không trọn vẹn kia nàng làm sao lại cùng đồ đần như thế? Áo, ta nhớ ra rồi. Thân xác của Giang Dĩ Lộ giật mình nói, Tuấn lão gia trước đó liền nói qua, tới này nhà người của Liệu Dưỡng Viện có thật nhiều đều là tinh thần thất thường người bệnh, sẽ không biết cái này dân quốc nữ học sinh sinh tiền chính là tinh thần thất thường, cho nên biến thành quỷ về sau mới có thể như vậy. Ta lắc đầu, không, sinh tiền tất cả tật bệnh tại sau khi chết đều sẽ không ảnh hưởng tới hồn phách, coi như nàng sinh tiền là cái tên ngốc, sau khi chết biến thành quỷ, cũng là một cái bình thường quỷ, sẽ không trở thành ngốc quỷ, cái này tương đối cùng sinh tiền chết bởi ung thư, sau khi chết quỷ hồn thể nội chắc chắn sẽ không mang theo khối u như thế, bất quá giới hạn trong tật bệnh, nếu như là chết bởi tai nạn xe cộ, đem cánh tay hoặc là chân đụng gãy, như vậy chết sau hồn phách liền sẽ bảo trì trước khi chết dáng vẻ. Giang Dĩ Lộ ngơ ngác nhìn ta một lát, lập tức cứng ngắc nhẹ gật đầu. Kia, chúng ta nên xử lý như thế nào nàng? Ta nghĩ nghĩ, theo trong ba lô lấy ra một trường dẫn hồn phụ, đem nữ quỷ thu vào, sau khi ra ngoài lại nghiên cứu a, trước tìm sư phụ ngươi thi thể. Nói xong, ta đứng dậy đi đến góc tường, đem kia nhanh thần bí rèm vải chậm rãi xốc lên, phát hiện rèm vải đằng sau lại là một cái 2-3 mét vuông vuông lồng sắt, lồng bên trong chất đầy sâm sâm bạch cốt, mà ở đằng kia chồng trên đám xương trắng thì là nằm sấp một người mặc đạo bào màu sáng người. Sư phụ, ta còn chưa kịp thấy rõ là ai. Giang Dĩ Lộ liền kích động hô một tiếng, nàng xông lên trước mở ra không có khóa lại lồng sắt, tay không đi bắt cỗ thi thể kia. Ta đang muốn tiến lên ngăn cản, nàng lại chính mình ngừng tay, sau đó từng bước một lui ra phía sau. Thế nào? Ta hỏi. Sắc mặt của Giang Dĩ Lộ trắng bệnh, ta nhìn thấy. Nàng vừa rồi giống như. Đông nhúc nhích vừa dứt lời, thi thể đống nhiên ngẩng đầu lên, cơ hồ là ghé vào trên đám xương trắng bắn ra ngoài, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Để cho ta không nghĩ tới chính là Giang Dĩ Lộ vậy mà không chút do dự kết xuất một đạo pháp ấn chụp về phía đánh tới thi thể. Giang giáp một thanh âm vang lên. Phát ấn manh đánh vào thi thể trên đầu, đầu lúc này ngửa về sau một cái, ngay tiếp theo toàn bộ thi thể đều ngã trên mặt đất, lại nhìn thi thể kia, trên mặt đất không ngừng có gắp. Ta đi lên trước một cái tay nâng lên thi thể cái cằm, một cái tay khác tại cổ dựa vào dưới vị trí nhẹ nhàng khẽ trụ, thi thể hé miệng phun ra một ngụm đục ngầu thi khí, sau đó mới yên lặng nằm trên mặt đất bất động. Ta cúi đầu xem xét, là hơn 60 tuổi nữ nhân, mặc dù sắc mặt tái xanh, nhưng là khuôn mặt coi như an tưởng, đã không có trước đó giữ tận bộ dáng. Đây là sư phụ ngươi sao? Ta không xác định hỏi Giang Dĩ Lộ. Nàng chậm rãi đi lên trước, biểu lộ mười phần cô đơn. Là sư phụ ta. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tự đủ cuối cùng là tìm tới, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, nếu là sư phụ ngươi, kia vừa rồi ngươi còn có thể hạ thủ được. Giang Dĩ Lộ thân thể không xuống, đem thi thể ôm ở trong ngực của mình, hiện tại yên lặng nằm ở chỗ này mới là sư phụ ta, vừa rồi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Không phải. Theo tiểu sư phụ liền đợi ta như con gái ruột, nàng tuyệt không có khả năng đối ta hạ độc thủ. Ta hơi sững sờ, nha đầu này thật đúng là phân rõ, thấy minh à, so quá nhiều người đều mạnh không ít. Cũng chính là theo giờ phút này ta bắt đầu cao nhìn nàng một cái. Giang Dĩ Lộ lên thi thể, đi thôi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Nhìn xem nàng có chút phát run thân thể, ta hỏi, có cần giúp một tay hay không? Không cần, ngươi đã giúp ta rất nhiều, chút chuyện này ta mình có thể, huống hồ cũng nhất định phải từ ta tự mình có nàng lão nhân ra rời đi nơi này, ta không tiếp tục miễn cưỡng, mà là đi ở trước nhất, thì tương đương với là vì nàng mở đường. Đi tới cửa, ta giữ chặt chốt cửa chuẩn bị khai môn, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, tại hơi hơi nghiêng đầu nói rằng, ngươi đem thi thể buông xuống, đầu tiên chờ chút đã. Giang Dĩ Lộ sững sờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là dựa theo sự phân phó của ta tựa ở bên tường đem thi thể thả trên mặt đất. Ta nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng, đã thấy một đạo tóc hai bù xù bóng người cúi đầu thẳng tắp lập tại cửa ra vào, là cái kia không mang khẩu trang cho chúng ta dẫn đường nữ nhân. Hai lần trước gặp phải nàng, nàng đều lập tức biến mất không thấy, nhưng lần này nàng đứng tại cửa ra vào chẳng những không có đi, ta ngược lại còn cảm thấy nàng tựa hồ là đang chờ lấy chúng ta. Hô một hồi nhẹ nhàng tiếng thở dài theo nữ nhân trên mặt truyền ra, ta nhìn chăm chú nàng, nữ nhân lại là chậm rãi phun ra ba chữ. Cảm ơn ngươi nói xong, nàng ngẩng đầu lên, rối tung tóc hướng hai bên tản đi, lộ ra một trường trắng bệnh mà già nua mặt. Ta lệch ra cái đầu nhìn nàng, thật là cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói còn chưa dứt lời, ta liền quay đầu nhìn về phía Giang Dĩ Lộ, phát phát hiện nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cổng nữ nhân. Dĩ Lộ nữ nhân nhẹ kêu một tiếng, Giang Dĩ Lộ nghe vậy, lúc này mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, "Sư phụ, thật là ngươi?" "Sư phụ." Nói chuyện, Giang Dĩ Lộ liền muốn xuống tới. Ta một thanh kéo lại nàng, "Ngươi trước đừng kích động, đây chỉ là sư phụ ngươi một đạo tàn hồn, ngươi như thế lô mãng tới gần, mang ra dương khí sẽ làm bị thương tới nàng." Nàng nghe vậy giật mình, "Tàn hồn? Sư phụ, là thế này phải không?" Nữ nhân gật đầu bất đắc dĩ, "Đứa nhỏ này nói không sai, các ngươi bây giờ thấy được cũng đích thật là vi sư một đạo tàn hồn, ta trước đó cố ý bị các ngươi phát hiện, sau đó lại lập tức rời đi, một là vì cho các ngươi dẫn đường, tiếp theo chính là nói đến đây." Nữ nhân nhìn ta một cái, "Hai tử, rất xin lỗi, theo ngươi đạt mạnh tiến liệu dưỡng viện ta liền biết ngươi không phải người bình thường, nhưng ta không xác định ngươi tại sao lại muốn tới, cho nên không dám tùy tiện lộ diện, bởi vì ta cái này nhiều lần tàn hồn có thể xuất hiện ở đây là 10 phần không dễ dàng." Chương 385, người chết căn dặn. Chương 385, người chết căn dặn. Ta cái này nhiều lần tàn hồn có thể xuất hiện ở đây là 10 phần không dễ dàng. Nói chuyện, nàng liền người nhẹ nhàng vào phòng, ta vốn là muốn ra ngoài nhìn xem chung quanh có cái gì tình huống, lại bị Giang Dĩ Lộ sư phụ ngăn cản. "Hai tử, đóng cửa lại, không cần hướng mặt ngoài nhìn." Mặc dù không biết rõ nàng tại sao phải nói như vậy, nhưng ta còn là làm theo. Đóng cửa lại về sau, Giang Dĩ Lộ lập tức hỏi thăm sư phụ nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sư phụ nàng không có trả lời, ngược lại đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, "Hải tử, còn chưa thỉnh giáo đại phụ." Nghe được câu hỏi của nàng, ta giật mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng ngay lúc đó chắp tay nói, "Áo." Văn bối hồn nhiên, không biết đạo trưởng Giang Dĩ Lộ bận bịu nhận lấy câu chuyện, "Sư phụ ta đạo hiệu Thái Vân Tử, hóa ra là Thái Vân đạo trưởng, thất kính thất kính." Nói ra lời này, chính ta đều cảm thấy khó chịu, nhưng không có cách nào, người ta Thái Vân Tử nói chuyện cổ pháp giảng cứu, mình đương nhiên cũng muốn phối hợp một chút, nếu không liền có vẻ hơi không học thức. Thái Vân Tử khoát tay áo, "Không cần giữ lễ tiết, ngươi có thể mang theo Dĩ Lộ chui vào liệu dưỡng viện giúp nàng tìm kiếm bẩn ni thi thể, liền đủ để chứng minh ngươi là có đạo còn có thực lực." "Ai, có thể ta còn là muốn khuyên các ngươi, cái này liệu dưỡng viện không thể coi thường, các ngươi mang theo ta thi thể sau khi rời đi, chớ lại trở lại." Gặp nàng vẻ mặt nghiêm trọng, ta liền biết dấu ở bên trong liệu dưỡng viện bí mật khả năng so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. "Thái Vân đạo trưởng, nghe Dĩ Lộ nói các ngươi trước đó tại lầu một thang lầu sau bị tập kích, sau đó ngài liền bất hạnh bỏ mạng, không biết rõ ngươi lúc đó gặp cái gì. Nhà này liệu dưỡng viện đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì?" Thái Vân Tử người nhẹ nhàng đi vào chính mình thi thể trước, túi đầu nóng nhìn chỉ chốc lát, mới lên tiếng, "Ta lúc đầu xông vào liệu dưỡng viện đích thật là có chút lỗ mãng rồi, bởi vì thân mắt trọng thật, đem không còn sống lâu trên đời, cho nên mới làm lựa chọn sai lầm, chắc hẳn ngươi cũng nghe Dĩ Lộ rằng, cái này liệu dưỡng viện dưới mặt đất chôn lấy một tôn đa diện Phật." Ta nhẹ gật đầu, chờ lấy nàng nói tiếp. "Tuân Kiêm mong muốn lấy ra đa diện Phật, hắn lúc ấy cho ta một chương liệu dưỡng viện bản vẽ, theo bản thân hắn giảng, liệu dưỡng viện có địa hạ thương khố. Đa diện Phật ngay tại địa hạ thương khố chỗ sâu nhất, mà địa hạ thương khố lối vào ngay tại liệu dưỡng viện lầu một thang lầu sau bên cạnh, điểm này ta chưa hề đối Dĩ Lộ nhắc qua, sợ chính là nàng lô mãng làm việc, nạp mạng." Sư phụ Giang Dĩ Lộ cắn môi một cái. Ta lại nhíu nhíu mày, hóa ra là tại địa hạ thương khố. "Có thể ngài vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngay tại lầu một nơi thang lầu đến cùng gặp cái gì?" Thái Vân Tử một đôi nguyên bản đục ngầu đôi mắt vô thần đống nhiên trở to, ta gặp chính ta." "Cái gì?" Ta cùng Giang Dĩ Lộ đều hơi kinh ngạc, "Ngài nói gặp chính mình, đây là ý gì?" Thái Vân Tử thở thật dài, "Ai." Ta lời mới vừa mở miệng, nàng đỗng nhiên bụng mặt toàn thân kịch liệt phát run lên. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Giang Dĩ Lộ hoảng sợ hỏi. Thái Vân Tử không nói gì, chỉ là một cái tay bụng mặt, một cái tay liều mạng đối với chúng ta qua lại đông đưa. "Không, không được qua đây, ta sắp tới lúc rồi. Nhanh, mau rời đi liệu giữa viện, vĩnh viễn đều không nên quay lại. Đừng đi nhìn bóng đen." "A." Theo một tiếng hét thảm, Thái Vân Tử tàn hồn đỗng nhiên hướng về sau lướt tới, trực tiếp xuyên qua cửa phòng biến mất không thấy. Ta lập tức mở ra cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại, kết quả trong hành lang trống rỗng đen như mực, không có cái gì. "Sư phụ, sư phụ." Giang Dĩ Lộ đổi tới, đứng trong hành lang khẩn trương nhìn một phía, ta thì là tiện tay trên mặt đất tung xuống một thanh hồng tiêu phấn, cũng không có xuất hiện bất kỳ dấu chân. "Biến mất." Tay ta nắm cái cầm trầm ngâm nói, "Bây giờ nên làm gì?" Giang Dĩ Lộ nhìn qua ta, mặt mũi tràn đầy bức thiết chi tình. "Nghe ngươi sư phụ, đi ra ngoài trước lại nói, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn." "Thật là đừng thật là." Giang Dĩ Lộ không nói thêm gì nữa, mà là về đến phòng cõng lên Thái Vân Tử thi thể, ta xem nhìn thông hướng lầu một thang lầu phương hướng, cái kia đạo dấu ở hắc bên trong mà như ẩn như hiện bóng đen còn lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Trong lòng ta nổi lên nói thầm, vừa rồi Thái Vân Tử tại biến mất trước nói câu nói sau cùng là đừng đi nhìn bóng đen. Chẳng lẽ lại chỉ chính là cái này bóng đen? Ta lắc đầu, tạm thời không còn suy nghĩ lung tung, mà là dẫn Giang Dĩ Lộ về tới lầu một, lần này không tiếp tục xuất hiện thân mặc áo choàng trắng mặt mang miệng bảo vệ người, cũng không tiếp tục xuất hiện cùng Giang Dĩ Lộ dáng dấp người của giống nhau như lúc. Theo liệu dưỡng viện đại môn đi ra lúc, ta cố ý quay đầu nhìn một cái. Theo chúng ta một đường bóng đen vậy mà biến mất, cũng không biết là lúc nào biến mất. Ta giúp Giang Dĩ Lộ đem Thái Vân Tử thi thể mang lên trong viện người gác cổng bên cạnh, bởi vì thi thể đã bắt đầu hư thối, hiện tại lại là giữa hè, cho nên thi số lớn vô cùng, căn bản cũng không có thể bỏ vào người gác cổng. Ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho Tuân Kiêm, nhường nàng nghĩ biện pháp mua một bụng băng quan dùng để cất giữ sư phụ ngươi thi thể, nếu không không dùng đến hai ngày thi thể của nàng liền sẽ độ cao hư thối, đến lúc đó coi như đưa về các ngươi sư môn, sợ cũng là không dễ nhìn à. Giang Dĩ Lộ trầm mặc cúi đầu, băng quan giá trị liên hành, Tuân lão gia làm sao có thể hỗ trợ mua, lại nói, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa hiện tại cũng đã trễ thế như vậy. Ta cười cười, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết là Hồ Nhiên nhường hắn mua, chuyện sau đó ngươi liền không cần phải để ý đến. Cái này, tên của ngươi như thế có tác dụng sao? Tốt ta, vậy ta liền thử một chút. Giang Dĩ Lộ lấy điện thoại cầm tay ra bấm số điện thoại của Tuân Khiêm, nàng nhấn miễn đề. Uy trong điện thoại truyền đến Tuân Khiêm lười biếng thanh âm, hiển nhiên còn đang trong giấc mộng. Tuân lão gia, ta là Giang Dĩ Lộ, ta tìm tới sư phụ thi thể. Cái gì? Tuân Khiêm lập tức giật mình, lười biếng ngữ khí biến mất không thấy hình bóng. Ngươi tìm thi thể của nàng? Và ngươi? Làm sao có thể? Là thật. Ta muốn cho ngài giúp ta tìm một ngụm băng quan, cất giữ lao nhân ra nàng thi thể. Ha ha, Tuân Khiêm cười cười, ta dường như có thể nhìn thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, nha đầu, ngươi thật đúng là sẽ nói bừa, ngươi tìm tới Thái Vân đạo trưởng thi thể ta thực vì ngươi cao hứng, bất quá ngươi nói lên yêu cầu thật sự là quá mức chút, ban đầu là sư phụ ngươi quyết giữ ý mình nhất định phải tiến liệu dưỡng viện, ta đã nói qua mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không phụ trách hiện tại thi thể tìm tới, ngươi lại muốn ta cho các ngươi cung cấp băng quan, ngươi biết vật kia là đắt. Cỡ nào sao? Thật có lỗi à, ta không thể bằng lòng, bất quá ta cũng là có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp của hắn. Giang Dĩ Lộ khẩn trương nhìn ta một cái, ngẫu nhiên nói rằng, Tuân lão gia, ngài trước đừng có gấp cự tuyệt ta, cái này bằng quan là Hồ Nhiên. Nhưng ngài an bài cái gì bỗng nhiên đột nhiên, ta không biết, ta đã lớn tuổi rồi, cái này hơn nửa đêm ngươi cũng không nên thanh âm trong điện thoại lúc này im bặt mà dừng. Vài giây đồng hồ về sau, âm thanh của Tuân Khiêm lại vang lên, nha đầu, ngươi mới vừa nói ai? Chương 386, thần bí liệu dưỡng viện chương 386, thần bí liệu dưỡng viện nha đầu, ngươi mới vừa nói ai? Hồ Nhiên. Tốt, ta cái này đi an bài, các ngươi chỗ nào cũng không cần đi, ngay tại loại kia ta. Sau khi cúp điện thoại, Giang Dĩ Lộ mờ mịt nhìn ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì Tuân lão gia hắn sẽ kích động như vậy? Ta nhún vai, giống như ngươi thấy, ta cũng chính là một cái tiểu pháp sư mà thôi. Không đúng, trước đó tại liệu dưỡng viện bên trong, ngươi đối phó cái kia dân quốc nữ quỷ thời điểm ta đều tận mắt thấy, thân pháp của ngươi cùng pháp thuật tuyệt không phải bình thường pháp sư, chút nào nói không khoa trương cho dù là sư phụ ta cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tại sao phải ở trước mặt ta trang rất yếu? Đừng cái gì cũng đều không hiểu. Nói đến đây, trên mặt của nàng lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ, ta lại còn thao thao bất tuyệt cho ngươi lên lớp, còn muốn bảo vệ ngươi, quả thực mắc cỡ trên người. Vậy thì có cái gì mất mặt? Ngươi rất dũng cảm, ta sở dĩ lừa ngươi chỉ là muốn tại Tuân Khiêm không biết rõ tình hình dưới tình huống cùng ngươi tiến liệu dưỡng viện đại khái dò xét một chút, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, để tránh đến lúc đó Tuân Khiêm cùng ta có chỗ giấu giếm. Giang Dĩ Lộ nháy nháy mắt, đột nhiên nghẹn ngào hỏi, Tuân lão gia trước đó một mực tại nói muốn chờ một vị cao nhân trước đến giúp đỡ, ngươi không phải là trong miệng hắn nói cao nhân kia à? Cũng không tính là ta gãi đầu một cái, một bên khiêm tốn khoát qua tay, một bên hưởng thụ lấy loại này vô hình tán thưởng. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, Giang Dĩ Lộ dưới sự chỉ điểm của ta, dùng trong tay hiện hữu pháp thuốc điều phối ra một loại làm dịu thi thể mục nát pháp nước, sau đó đem những này pháp nước nhẹ nhàng phun ra tại Thái Vân Tử thi thể bên trên. Không ra mấy phút thời gian, thi thể tán phát thi số liền bị che khuất hơn phân nửa, loại vị đạo này nếu như không thêm vào khống chế lời nói, khó người không nói, còn rất dễ dàng dẫn tới cái khác đồ vật loạn thất bát ao. Ước chừng qua 40 phút, Tuân Khiêm xe từ đằng xa nhanh chóng lái tới, không đợi xe dừng hẳn, hàng sau cửa xe liền bị mở ra, chống quải trượng Tuân Khiêm cất bước khó khăn đi tới. Ta cùng Giang Dĩ Lộ đội vàng nên đón tiếp lấy. Nha đầu, Hồ Nhiên Hồ đại sư ở đâu a? Tuân Khiêm một bên móc ra khăn tay lau mồ hôi một bên nhìn chung quanh, ta nhấc chân đi lên trước, Tuân lão gia, ta chính là Hồ Nhiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe xong lời này, Tuân Khiêm lúc này liền ngây ngẩn cả người, ngươi không phải cái kia đến xem náo nhiệt người trẻ tuổi sao? Ai u? Hắn hậu chi hậu giác ra sức nhì vỗ vỗ trán của mình, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, người đã già chính là không còn dùng được. Ta sớm nên nghĩ đến cái gì người sẽ đến loại này địa phương rách nát xem náo như ta, Hồ đại sư. Thật sự là thật có lỗi, ta xác thực không nghĩ tới ngươi sẽ còn trẻ như vậy, trách ta, ta cười cười, không sao cả, chuyện này bằng ta, không nên cùng ngài mở nhảm chán như vậy cho đùa, cái kia băng quan tới rồi sao? Lập tức tới ngay, tiếp vào nha đầu điện thoại sau ta liền rót đầy an bài, ngươi phải biết băng quan thứ này tương đối hi hữu, xuyên thành mặc dù lớn, nhưng là phương diện này đồ vật tương đối thiếu thốn, bất quá ngươi yên tâm, 20 trong phút chuẩn tới. Nói chuyện, ba người chúng ta liền hướng người gác cổng đi đến, trước khi vào cửa Tuân Khiêm liếc mắt liền thấy được bị tạm thời an trí tại người gác cổng bên cạnh Thái Vân Tử thi thể, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với thi thể cúc ba cung sau, liền vào phòng. Vừa hạ xuống tòa, Tuân Khiêm liền không kịp chờ đợi nói rằng, Hồ đại sư, ta trước đó nghe Nam Hư chân nhân nói qua một chút liên quan tới ngươi chuyện, nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy liền có như vậy phi phàm kinh lịch, không tầm thường à, ta hiểu rõ Nam Hư chân nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng khen người, nhưng đối ngươi, hắn lại là khen không dứt miệng à. Chờ một chút, Giang Dĩ Lộ ngắt lời nói, Tuân lão gia, ngươi mới vừa nói Nam Hư chân nhân không phải là đạo môn khôi thủ một trong Long Hoa Sơn trưởng môn nhân a? Ha ha, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Giang Dĩ Lộ kinh ngạc nhìn về phía ta, ta cùng sư phụ rời đi trước sơn môn liền nghe nàng lão nhân gia nói qua, trước đó không lâu tại Di Tùng lĩnh phát sinh qua một lần pháp thuật giới cùng âm quan tà vật đại chiến, có một vị trẻ tuổi lấy sức một mình khuất nhục âm quan Nguyệt Phong đạo nhân sư đồ ba người, người kia chính là ngươi. Ta gãi đầu một cái, không sai, là ta. Giang Dĩ Lộ hai mắt vừa để xuống băng. Ta nghe nói pháp thuật giới mấy vị tia đại lao tập kết Di Tùng lĩnh là vì thế thiên phong yêu, bịa một chỉ tuyệt mỹ thất vĩ hồ yêu làm yêu vương, về sau cái kia thất vĩ hồ yêu bị ngươi cướp đi làm lão bà, kết quả âm quan chủ sử sau màn ghen tuông đại phát trực tiếp đâm đầu xuống hồ. Ta hơi híp mắt lại, trong lòng tự đủ cái này đều lộn xộn cái gì? Cái này, đây đều là ai nói a? Pháp thuật giới chính là như thế truyền a, đến cùng phải hay không a? Giang Dĩ Lộ trừng mắt hiếu kỳ ánh mắt nhìn ta. Được rồi được rồi, ngươi nha đầu này cũng đừng hỏi thăm linh tinh, dưới mắt chuyện của Liệu Dưỡng Viện mới là mấu chốt. Tuân Khiêm ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Nghe xong lời này, ta cũng đội vàng thu hồi tâm tư nghiêm mặt nói, Tuân lão gia, cái này Liệu Dưỡng Viện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đa diện Phật lại là tình huống gì? Tuân Khiêm đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đen như mực Liệu Dưỡng Viện, ta Tuân gia thế hệ làm nghề y, cũng coi là một cái y học thế gia, theo ta tằng tổ phụ một đời kia liền mở xây y quán, tới dân quốc, ta tổ phụ tại xây dựng y quán đồng thời mở nhà này Liệu Dưỡng Viện, kỳ thật xây dựng Liệu Dưỡng Viện cũng không phải là ta tổ phụ bản ý, bất đắc dĩ hắn lúc ấy nhận lấy nơi đó quân phiệt áp chế, cho nên mới bị ép xây dựng, mà nhà này Liệu Dưỡng Viện lúc đầu kỳ thật chính là bí mật trị liệu quân phiệt thương binh địa phương, về sau quân phiệt phá hủy, thay vào đó chính là quân thống. Trong một đoạn thời gian rất dài, Liệu Dưỡng Viện đều nắm giữ ở trong tay của quân thống, ngay lúc đó viện trưởng đã là phụ thân ta, mặc dù Liệu Dưỡng Viện treo Tuân gia bảng hiệu, nhưng kỳ thật căn bản cũng không chịu phụ thân ta khống chế, nghe phụ thân ta nói, không nhớ ra được theo chừng nào thì bắt đầu, được đưa đến Liệu Dưỡng Viện không còn là thương binh, mà là một chút tinh thần phân liệt người bệnh, bọn hắn bị đưa tới thời điểm không chỉ có tinh thần thất thường còn mình đầy thương. Tích. Nghe đến đó, ta nhịn không được hỏi, nói cách khác theo lúc kia bắt đầu, Liệu Dưỡng Viện bên trong ngoại khoa đại phu đều biến thành khoa tâm thần đại phu. Tuân Khiêm lắc đầu, không. Từ khi những cái kia bệnh tâm thần người bệnh sau khi đi tới Liệu Dưỡng Viện, trong viện ngoại khoa đại phu đích thật là bị đuổi đi, có thể thay vào đó cũng không phải là khoa tâm thần đại phu, mà là một chút quân thống quân nhân tại Liệu Dưỡng Viện các ngõ ngách đều kiến tạo lồng sắt, bọn hắn đem bộ phận người bị bệnh tâm thần khóa trong lồng. Ta nhíu nhíu mày, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì lấy được cái gì tình báo sao? Không, không phải là vì tình báo, những cái kia bệnh tâm thần người bệnh đến từ xã hội từng cái giai tầng, thậm chí liền đầu đường tên ăn mày đều sẽ bị bắt trở lại, nghe phụ thân ta giảng, đoạn thời gian kia cả tòa Liệu Dưỡng Viện bên trong đều tràn ngập tiếng kêu thê thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ. Chương 387, tế phật. Có đi không về thiền sư. Chương 387, tế phật. Có đi không về thiền sư. Đoạn thời gian kia toàn bộ Liệu Dưỡng Viện bên trong đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Tay ta nắm cái cằm trầm ngâm một lát. Không phải là vì thu hoạch tình báo, bị bắt tới người đã bao hàm xã hội từng cái giai tầng, cái này ta cũng có chút xem không hiểu. Tuân Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nói là ta ngươi, liền ngay cả cha ta cũng không biết bọn hắn đây là muốn làm gì. Cái này Liệu Dưỡng Viện cũng thành phụ thân ta cả đời bóng ma à? Tuân lão gia, đã đây đều là lịch sử còn sót lại vấn đề, chúng ta liền tạm thời không làm nghiên cứu thảo luận. Ta nghe Dĩ Lộ nói, lần này ngươi bị thác chuyện là theo Liệu Dưỡng Viện lấy ra đa diện Phật, cái này đa diện Phật lại là chuyện gì xảy ra? Tuân Kiêm đang nghiêm nghị, kỳ thật đa diện Phật cũng là cùng năm đó Liệu Dưỡng Viện bên trong bị bắt trở lại những người kia có quan hệ, tại quân thống trưởng khống Liệu Dưỡng Viện đoạn thời gian kia, những cái kia bị bắt trở lại người cơ hồ không có thể còn sống rời đi, nơi này mỗi ngày đều sẽ chết người, về sau Tân Hoa Hạ thành lập sau, quân thống bại lui luôn nào, lưu lại cái này cục diện rồi dám, nhưng bọn hắn rời đi trước xử lý Liệu Dưỡng Viện bên trong cơ hồ hết thảy mọi người, cùng thi thể, đến mức Liệu Dưỡng Viện ở phía sau đến một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đang tiếp thụ quan phương bí mật điều tra kết thúc sau, phụ thân ta đổi mới Liệu Dưỡng Viện, chuẩn bị một lần nữa kinh doanh, có thể kinh doanh sau không có qua bao lâu thời gian, Liệu Dưỡng Viện liền liên tiếp đã xảy ra tự thiêu, nhảy lầu chuyện, rất nhiều người đều có thể ở lúc nửa đêm nghe được kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ, mà những âm thanh này cơ hồ toàn bộ đến từ địa hạ. Thương cố, trong áp bức dưới áp lực, phụ thân ta lần nữa đóng lại Liệu Dưỡng Viện. Hắn biết nơi này nhất định là có vấn đề, bởi vì lão nhân gia ông ta tin Phật, cho nên bỏ ra nhiều tiền cố ý mời tới Phật môn pháp sư xử lý. Nghe đến đó, ta nhịn không được ngắt lời nói cách khác tận đến giờ phút này, ngài còn không có tiếp nhận Liệu Dưỡng Viện, những này ngài đều là nghe lệnh tôn giảng thuật. Tuân Khiêm nhẹ gật đầu, không tệ, những chuyện này phát sinh thời điểm, ta vẫn chỉ là tiểu hoa nhi, bất quá ta phụ thân sẽ cố ý đem chuyện của Liệu Dưỡng Viện giảng cho ta nghe, ta muốn cũng là vì tương lai để cho ta tiếp nhận Liệu Dưỡng Viện làm chuẩn bị đi. Hóa ra là dạng này, vậy ngài nhà còn mở bệnh viện sao? Không đợi Tuân Khiêm trả lời, một mực không lên tiếng Giang Dĩ Lộ giành lấy câu chuyện, xuyên thành lớn nhất tư nhân bệnh viện chính là Tuân lão gia nhà, sư phụ ta chính ở chỗ này tiếp thụ qua khám và chữa bệnh đâu. Tuân Khiêm cười cười, đúng vậy à, trị bệnh cứu người mới là ta Tuân gia bản phận, tự nhiên là không thể bỏ. Ta trong lòng bừng tỉnh, Tuân lão gia, ngài nói tiếp à, vị kia Phật môn pháp sư là như thế nào xuất thủ? Ai? Nhắc tới cũng là làm người tiếc hận, nghe phụ thân ta giảng, năm đó vị Phật môn tiền sư đơn thương độc mã tiến vào Liệu Dưỡng Viện địa hạ thương cố, cái này đi vào liền lại chưa hề đi ra, không có đi ra. Ta kinh ngạc một tiếng, ý của ngài là vị thiền sư kia chết ở bên trong? Ân, không sai, hắn lúc ấy tiến vào Liệu Dưỡng Viện thời điểm trong tay cầm chính là tôn này đa diện Phật, bất quá lại tiến trước khi đi hắn dường như biết mình ra không được, cho nên cố ý cho phụ thân ta lưu lại lời nói. Lưu lại lời gì? Ta hỏi đội. Thiền sư nói nếu như hắn không có thể sống lấy đi ra, một cái bên trong giáp tí phải tất yếu tìm cao nhân lấy đa diện Phật ra, nếu không sẽ ra nhiều loạn lớn. Theo hắn tiến vào bên trong Liệu Dưỡng Viện tính lên, thẳng đến năm nay đúng lúc là một cái giáp tí 60 năm, đây cũng chính là vì cái gì ta khăng khăng muốn lấy ra đa diện Phật nguyên nhân. Nghe đến đó, ta xem như toàn bộ minh bạch, nhưng không biết rõ vì cái gì ta luôn cảm thấy Tuân Khiêm cũng không có đem hắn biết đến toàn bộ nói ra, hoặc là nói là phụ thân của hắn không có đem chân tướng tất cả đều nói cho hắn biết. Mà Liệu Dưỡng Viện vấn đề lớn nhất chính là, năm đó quân thống vì sao lại bắt những cái kia tinh thần thất thường người đến. Đến tột cùng là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Huống hồ cho dù là tại chiến loạn xã hội xưa, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tinh thần thất thường người. Ta từng tại dân quốc lưu lại qua một đoạn thời gian, cũng gặp không ít người, trừ Kim Long ra, liền lại không có gặp cái thứ hai đầu óc có vấn đề người. Ở trong đó nhất định có cấp độ sâu nội tình, mà cái này cái nội tình vô cùng có khả năng mới là liệu dưỡng viện biến thành bây giờ bộ dáng này chỗ căn bản. Thấy ta không nói lời nào, Tuân Khiêm bận bịu nói với ta nói, Hồ đại sư, ta vốn muốn tìm Nam Hư chân nhân đến xử lý việc này, có thể việc khác vụ bận rộn, đã đề cử ngươi đến, vậy đã nói rõ ngươi là tuyệt đối có thực lực này, chỉ cần ngươi có thể giúp ta xử lý tốt chuyện này, trước đó bằng lòng tiền ta có thể xách cao một chút, 60 vạn thế nào? 60 vạn. Ta còn chưa lên tiếng, bên cạnh Giang Dĩ Lộ trước hết ngày, khá lắm, gặp phải chúng ta Sơn Môn 3 năm tiền hương hỏa. Trong lòng ta mặc dù cũng kích động, nhưng vẫn bình tĩnh nói rằng, Tuân lão gia, trước không đề cập tới tiền, tối hôm nay ta đã đi vào sở qua đáy, trong lòng cũng xem như nắm chắc, chuyện này không đơn giản, bằng ta một người sợ là khó mà xử lý, ta cần tìm một vị bằng hữu qua đến giúp đỡ, hắn cũng là Phật gia đệ tử, đối với đa diện Phật hẳn là sẽ có càng sâu hiểu rõ. Nghe xong lời này, Tuân Khiêm lập tức vui vẻ ra mặt, vậy nhưng thật sự là quá tốt, gọi nhiều ít người đến đều có thể, ăn ở tất cả phí tổn ta toàn bao. Bất quá đã có Thái Vân đạo trưởng vết xe đổ, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể chú ý an toàn, dù sao sinh mệnh của mình mới là vị thứ nhất. Một câu, đem Giang Dĩ Lộ nghe lại yên lặng cúi đầu. Lúc này, ngoài cửa đông nhiên vang lên một hồi tiếng còi. Nhất định là quan tài tới. Tuân Kiêm đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, ngoài viện quả nhiên ngừng lại một chiếc xe bản dài xe thương vụ, lái xe sau khi xuống xe đầu tiên là nhiệt tình cùng Tuân Kiêm chào hỏi, sau đó liền cùng đi mấy cái hán tử đem băng quan nhất xuống dưới. Ta tiến lên xem xét, có ánh sáng long lanh băng quan còn đang không ngừng tản ra bạch khí, tại mấy cái hán tử dưới sự hỗ trợ, chúng ta đem Thái Vân tử thi thể bỏ vào băng quan bên trong, không hổ là băng quan, cơ hồ không cách nào dùng làn da trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể mang theo thật dày bao tay mới được. Sắp xếp cẩn thận Thái Vân tử thi thể sau, Tuân Kiêm nói với Giang Dĩ Lộ, nha đầu, cái này băng quan ta tạm thời nhờ quan hệ giúp ngươi cất đặt tại nhà tang lễ, dù sao Thái Vân đạo trưởng là bởi vì chuyện của liệu dưỡng viện chết, cho nên ta sẽ quản đến cùng, ngươi chừng nào thì về sân môn, ta lúc nào thời điểm sắp xếp người giúp ngươi đem Thái Vân đạo trưởng thi thể đưa trở về. Nghe xong lời này, Giang Dĩ Lộ lập tức hiện đỏ mắt, Tuân lão gia, ta đại chết đi sư phụ còn có sơn môn cảm ơn ngươi. Ai? Không cần nói như vậy, đây đều là ta thuộc bốn phận chuyện. Không thể không nói, lời nói này để cho ta đối trước mắt Tuân Khiêm lại có nhận thức mới, Nam Hư chân nhân vị này cố nhân đích thật là trọng tình trọng nghĩa người. Tuân lão gia, con đường này phụ cận có khách sạn sao? Ta cần trước ở lại, chờ ta vị bằng hữu nào tới, lại tiến liệu dưỡng viện. Có, ta đã cho các ngươi an bài một quán rượu, cách nơi này không xa, đi thôi. Cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Giang Dĩ Lộ đống nhiên có chút khó khăn nói, ta liên lưu tại liệu dưỡng viện người gác cổng a, dạng này cũng dễ dàng một chút. Tuân Kiêm cười cười, nha đầu, không cần thật không tiện, ngươi một cô nương lưu tại nơi này quá nguy hiểm, vẫn là đi khách sạn a, ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ đi chương 388, bất động minh vương. Song tử pháp khí đa diện Phật chương 388, bất động minh vương. Song tử pháp khí đa diện Phật nha đầu, không cần thật không tiện, ngươi một cô nương lưu tại nơi này quá nguy hiểm, vẫn là đi khách sạn a, ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ đi nghe lời của Tuân Kiêm. Giang Dĩ Lộ theo bản năng nhìn ta một cái, ta nhún vai, cùng đi à, lưu tại nơi này đích thật là không an toàn. Khách sạn ngay tại đầu đường cách đó không xa, khoảng cách liệu dưỡng viện bất quá 1-2 cây số lộ trình, 10 phần thuận tiện. Tuân Kiêm hết thể mở 2 gian phòng, đều 10 phần sạch sẽ cùng xa hoa, không thể không thừa nhận, y học thế gia xuất thân thật sự là hắn là có một ít của cải. Đem chúng ta thu xếp tốt về sau, Tuân Kiêm liền hí ha hí hưởng rời đi, lúc này, Ly Thiên theo trong ba lô chui ra, trên giường lộn mấy vòng nhi hài lòng thở dài, vẫn là có tiền tốt, tiểu nhiên, ngươi có thể phải nhiều hơn kiếm tiền. Để chúng ta đi theo ngươi cũng có thể hưởng được phúc. Ta lườm hắn một cái, Thiên Nhi gia, ta vừa nghĩ đến một cái kiếm tiền hạng mục, ngươi có hứng thú hay không? Nghe được có thể kiếm tiền, Ly Thiên lúc này từ trên giường chạy tới, dựng thẳng cái đầu hỏi ta, cái gì hạng mục? Mau nói, ta có thể tham dự sao? Kia nhất định phải có thể tham dự, ngươi còn là nhân vật chính đâu. Ta đi tìm sợi dây đem cổ của ngươi trói lại, sau đó dắt tới bên lề đường biểu diễn, ta lại mở trực tiếp, chậc chậc chậc, mọi người ngày bình thường gặp đều là khỉ làm xiếc, ta đuổi nghịch hồ ly, khẳng định kiếm tiền. Xéo đi. Ly Thiên chừng ta một cái. Sau đó liền hình chữ đại nằm ở trên giường, nhắm mắt lại hỏi ta, ngươi là muốn tìm Hoa Lâm tới sao? Ân, có quyết định này, nhưng là không biết rõ hắn có thể tới hay không. Nói chuyện, ta liền lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Hoa Lâm, không nghĩ tới vừa vang lên vài tiếng sau liền bị giật máy, ta ngẩn người, dự định chờ một lúc lại đánh, kết quả Hoa Lâm lại là phát tới một cái tin tức. Tiểu nhiên, ta chỗ này có chút việc, không có cách nào nghe, có chuyện gì trước hết gửi tin tức à? Ta nghĩ nghĩ, liền đem chuyện của liệu dưỡng viện dùng ngắn gọn văn tự giảng thuật một lần, trọng điểm nâng lên tôn này đa diện vật. Tin tức gửi tới không có mấy phút, Hoa Lâm vậy mà trở lại điện thoại, nghe sau không kịp hàn huyên, liền truyền đến hắn thanh âm kinh ngạc, ngươi mới vừa nói cái gì? Đa diện Phật. Nghe được hắn kinh ngạc như thế ngữ khí ta liền biết tôn này đa diện Phật nhất định không đơn giản. Không sai, chính là đa diện Phật, ngươi đối với nó có ít nhiều hiểu rõ. Hoa Lâm trầm ngâm một lát, đa diện Phật là Phật môn trí cao song tử pháp khí, là rất nhiều pháp sư mong muốn có, bất quá nghe phụ thân ta giảng, đa diện Phật sớm tại vài thập niên trước liền mất tích, nghĩ không ra lại bị dùng tại xuyên thành liệu dưỡng viện. Ta nhíu mày, song tử pháp khí, có ý tứ gì? Đa diện Phật là một loại vừa chính vừa tà pháp khí, theo như truyền thuyết chính là Phật giáo Mật tông Bát Đại Minh Vương thủ tọa Bất Động Minh Vương tiếp thân pháp khí, nếu như đa diện Phật bị đang tu pháp sư sử dụng, cái kia chính là trảm yêu trừ ma lợi khí, nếu như bị tà tu pháp khí lợi dụng, cái kia chính là gây họa tới thương sinh tà khí, cho nên xưng là song tử pháp khí, nhưng mặc kệ là chính tà loại kia, uy lực đều cực mạnh, chắc hẳn lúc trước mang theo nó tiến vào liệu dưỡng biệt bị. Thiên sư kia, tu vi tuyệt đối không bình thường. Ta nghe được mới có hơi giật mình, mặc dù mình đối Phật môn không hiểu rõ lắm, nhưng Bất Động Minh Vương đại danh vẫn là nghe nói qua. Chuyên môn Bất Động Minh Vương hiển hiện vẫn nộ tượng, làm quấy nhiều chúng sinh chi tà ma e ngại mà rời xa, hơn nữa Bất Động Minh Vương có nhiều loại pháp tướng, trong đó sáu tay giống thường thấy nhất. Tiểu nhiên ngay tại ta trầm ngâm lúc, Hoa Lâm bỗng nhiên kêu một tiếng, nếu thật là đa diện Phật, vậy ngươi tuyệt đối không thể một mình tùy tiện tiến về, hắn là song tử pháp khí, đã tại bên trong liệu dưỡng viện trấn áp một cái giáp ý, bởi vì không người điều khiển, sợ là đã bị tà khí xâm nhiễm, cái này thì tương đương với là bị tà tu pháp sư lợi dụng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa sở dĩ được xưng là đa diện Phật, đó là bởi vì nó có thể cảm giác được nội tâm của người, có thể bị ta vật thúc đẩy biến hóa ra khác biệt cảnh tượng cùng hình người, đơn chỉ cần điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể ứng phó. Nghe xong lời này, ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thái Vân Tử từng nói nàng tại liệu dưỡng viện lầu một đầu bậc thang gặp chính mình, mà mặt mũi Giang Dĩ Lộ cũng nhiều lần xuất hiện tại liệu dưỡng viện, chẳng lẽ lại đây đều là đa diện Phật tạo thành? Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm ta sẽ không tùy tiện hành động. Hoa Lâm trầm mặc một chút còn nói thêm, ngươi đợi ta hai ngày, chờ ta làm xong trong tay sự tình, lập tức đi ngay tìm ngươi, kia dù sao cũng là Phật môn pháp khí, có ta ở đây phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút, ta còn có thể cùng phụ thân ta nhiều hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới đa diện Phật, chúng ta nhất định phải hoàn toàn chắc chắn khả năng tiến về. Ta theo bản năng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta lại không là tiểu hải tử, ta chờ ngươi. Đúng rồi, ngươi nơi đó không có xảy ra chuyện gì a? Không có, chỉ là Thiên La tự một chút nội bộ sự vụ, lập tức liền có thể giải quyết. Vậy là tốt rồi, sau khi cúp điện thoại, Ly Thiên nhảy tới bờ vai của ta, nghe ý của tiểu Lâm tử, chuyện này thật đúng là không như bình thường a. Đúng vậy a, cho nên Vân Khiêm cái này 60 vạn không tốt tránh a. Nghe được cái này 60 vạn, Ly Thiên bỗng nhiên hứng thú, xem ra ngươi đồng ý hắn cho ngươi trúng tiền. Đương nhiên, mới đầu ta là không quá đồng ý, bởi vì lo lắng cho ta chính mình nỗ lực cùng hắn cho không thành có quan hệ trực tiếp, nếu như hắn cho vượt xa ta nỗ lực, vậy ta còn đến trả lại hắn ân tình, hiện tại xem ra 60 vạn cũng không nhiều, tốt, không nói trước những thứ này, ta còn có chính sự phải xử lý. Ly Thiên sững sờ, còn có chính sự. Ta cười thần bí, theo trong ba lô lấy ra một trường dẫn hồn phù, theo tay run một cái, một bóng người liền phiêu rơi xuống. Bóng người này người mặc một bộ dân quốc học sinh trang phục, tóc dài bay xuống tại sau lưng, chính là liệu dưỡng viện lầu hai cái kia bị đinh ở trên tường nữ quỷ. Vừa lộ diện một cái nàng liền phi thân hướng ta đánh tới, ta nhíu nhíu mày một trường vỗ tại bụng của nàng, nữ quỷ kêu rên một tiếng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau bẹn bẹn quản vẫn là vẻ mặt oán độc trừng mắt ta, lại là trốn ở góc tường không dám ở tùy tiện hành động. Ta gặp nàng mặc dù hai mắt đục ngầu, nhưng lại không đổi tán, cùng tại liệu dưỡng viện lúc so sánh, rõ ràng là tưởng như hai người. Ta chậm rãi đi đến trước mặt nàng, thật sự là vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng a. Vừa mới nói xong, ta bỗng nhiên xông lên trước, nữ quỷ thấy thế lách mình hướng ngoài cửa sổ lướt tới, ta lập tức theo đầu ngón tay bắn ra một túm chu sa, vừa vặn đánh vào nữ quỷ phần lưng miệng vết thương, nữ quỷ ứng thanh rơi xuống đất, có thể lập tức lại đứng dậy muốn chạy trốn. Ta một cái đi nhanh xông lên trước vung ra dây đỏ cuốn lấy cổ của nàng đưa nàng kéo đến trước người, đồng thời lấy ra ngũ đế tiền chống đỡ trán của nàng, từng chưa nói ra nói, còn muốn chạy à? Nữ quỷ vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, qua hơn nửa ngày mới lúng ta lung túng lắc đầu, cầu. Cầu đại pháp sư bung tha ta ngơ ngác một chút, thanh âm của nàng mặc dù trống rỗng, nhưng nghe vào thanh thúy êm tai, hoàn toàn chính xác giống như là một cái học sinh nên có âm sắc, trong óc của ta không tự chủ hiện ra nàng bị treo trên tường lúc xuất hiện kia một màn quỷ dị màn, thật sự là cùng thanh âm này không cách nào liên hệ với nhau. Ta nhíu mày nhìn xem nàng, ngươi quả nhiên là trang. Chương 389, thuần khiết. Nữ quỷ bí mật. Chương 389, thuần khiết. Nữ quỷ bí mật. Ngươi quả nhiên là trang, giả ngây giả dại. Ta dùng ngũ đế tiền chống đỡ trán của nàng, từng chưa nói ra nói. Ta không phải cố ý muốn lừa gạt đại pháp sư. Thật sự là bởi vì ta quá sợ hãi. Cầu đại pháp sư Minh xét nhìn xem nàng khẽ run quay mắt, ta thu hồi ngũ đế tiền, trực tiếp dùng ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trụ chắn của nàng tĩnh tâm cảm giác lên, sau một lát ta thu tay về. Thể nội tuy có đoán khí cùng lệ khí, nhưng là có chút kỳ quái, ta tạm thời không có cách nào xác định ngươi có chưa từng giết người. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cái này nữ quỷ hồn phách không được đầy đủ, ta không cách nào hoàn toàn nhìn rõ nàng khí tức trong người. Nghe xong lời này, nữ quỷ biểu lộ lúc này từ hoảng sợ biến thành may mắn, nhưng ta lập tức còn nói thêm, cho dù không giết người cũng là bởi vì ngươi bị vây ở liệu dưỡng viện, lấy ngươi bây giờ thể nội đoán khí cùng lệ khí đến xem, chỉ cần chạy ra liệu dưỡng viện, giết người trả thù thậm chí là tà tu đều là chuyện sớm hay muộn, ta nói không sai chứ? Sắc mặt nữ quỷ giật mình, vội vàng giải thích nói, không, không phải, ta là bởi vì chết tại liệu dưỡng viện, lâu dài bị nơi đó tà khí xâm nhiễm, cho nên mới sẽ càng không ngừng sinh sôi đoán khí, đương nhiên cũng cùng chính ta chết thảm có quan hệ, thật là đây đều là ta không cách nào khống chế. Ta trong lòng hơi động, dưới tình huống bình thường, người tại vượt thời điểm chết đều sẽ không thể tránh khỏi sinh ra hoàng khí, hoàn toàn chính xác không phải mình có thể khống chế, mà là thiên địa đại đạo, như là quy luật tự nhiên không cách nào theo ý nguyện của mình mà thay đổi. Đây chính là vì cái gì có ít người sau khi chết sẽ hóa thành bình thường du hồn, mà có ít người sau khi chết thì sẽ trực tiếp hóa thành lệ quỷ. Nếu là nơi nào đó xảy ra thiên tai, tạo thành lớn diện tích nhân viên gặp nạn đột tử, như vậy ngành tương quan liền sẽ tìm người đi tai nạn hiện trường tiến hành siêu độ. Đương nhiên loại tình huống này một người đi tất nhiên là không cách nào giải quyết, bình thường sẽ đi rất nhiều người tiến hành siêu độ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, kia hậu quả khó mà lường được. Ta nhìn thời cơ không sai biệt lắm, liền trở lại đi đến bên giường ngồi xuống, đã dạng này, vậy ngươi liền nói một chút ngươi là chết như thế nào. Lúc trước lại là như thế nào tiến vào liệu dưỡng viện. Nữ quỷ người nhẹ nhàng đi vào bên giường, đầu tiên là phủi một cái trên giường trừng mắt tròn mắt Ly Thiên, sau đó mới lên tiếng, về đại pháp sư, ta gọi Tô Ngải, là xuyên văn nữ tử học hiệu một tên đệ tử, là 1946 năm nhập học. Nàng một bên nói ta một bên lấy ra điện thoại di động lục soát, xuyên văn nữ tử học hiệu, đi qua thật là có như thế một trường học, bất quá đã tại nàng nhập học mấy năm sau bị hủy bởi chiến hỏa. Ngươi nếu là một gã ở trường học sinh, tại sao lại xuất hiện ở liệu dưỡng viện? Tô Ngải thở thật dài, không dám giấu giếm đại pháp sư, ban đầu ngay cả chính ta cũng không biết vì sao lại bị bắt được liệu dưỡng viện. Nói đến đây, trên mặt Tô Ngải hiện ra vẻ hối ức. Ta nhớ được tiên là 1946 năm ta nhập học không lâu một ngày nào đó, trường học đột nhiên tới một nhóm mặc quân trang quân thống quân nhân, bọn hắn lúc ấy cũng không có đối ở trường học sinh làm cái gì, chỉ là tuyên truyền một chút quân thống tư tưởng, sau đó liền để chúng ta mỗi cái học sinh viết mình tin tức bao hàm danh tự sinh nhật còn có gia đình tình huống căn bản, thu thập xong tin tức sau bọn hắn liền đi. Mới đầu ta cũng không quá để ý, nhưng lại tại cùng ngày kết thúc học tập sau, ta trên đường về nhà liền bị người của quân thống bắt được trên một chiếc xe lôi đi. Ta nghe được hồng y lôi đi, bọn hắn đem ngươi đưa đến liệu dưỡng viện. Khiến người bất ngờ chính là Tô Ngải vậy mà lắc đầu, không phải chữa bệnh viện, mà là tập trung doanh. Ta kinh ngạc một tiếng, không tệ, tới chỗ sau ta mới phát hiện nơi đó giam giữ đại lượng người. Kỳ thật cái gọi là tập trung doanh chính là từng gian song song nhỏ nhà kho, mỗi gian phòng trong kho hàng đều giam giữ mấy chục người, những người này ở đây không gian thu hẹp bên trong nhét chung một chỗ, không cách nào động đậy, chỉ sợ Tô Ngải chính mình cũng không có phát giác được. Sau khi nói đến đây, trên mặt của nàng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Mới đầu bọn hắn đến không đến bất luận cái gì ăn uống, liền như thế bị đói khát lấy, mỗi khi có người nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trông coi quân nhân liền sẽ hướng trong kho hàng thả một bát nước các loại, một bát rau xanh, mấy chục người liền sẽ đi tranh đoạt, có thể những vật kia làm sao có thể hài lòng được nhiều người như vậy. Thế là những người này liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tàn sát qua đi chỉ có người còn sống sót mới có thể có tới kia một bát nước cùng một bát rau xanh. Tới cuối cùng, mỗi gian phòng trong kho hàng liền chỉ biết còn lại một hai người sống, có thể mỗi tới lúc này, cái này chỉ còn lại một hai người cơ nay đã tinh thần hỏng mất, bọn hắn hoàn toàn điên rồi, cho đến lúc này mới có người đem bọn hắn đưa vào liệu dưỡng viện. Ta cùng Ly Thiên nhìn nhau, đều theo trên mặt của đối phương thấy được thần sắc kinh ngạc, ta thực sự không cách nào tưởng tượng cảnh tượng lúc đó sẽ có cỡ nào thê thảm. Nói cách khác, người khi đó cũng là trải qua tàn khốc như vậy, khôn sống đống chết sau mới sống sót. Ta nhịn không được hỏi, nàng sinh tiền hẳn là chỉ là một cái nhu nhược học sinh, ta thực sự không cách nào tưởng tượng nàng lại như thế nào một chút xíu giết chết người khác sống đến cuối cùng. Có thể Tô Ngải trả lời lại là để cho ta sững sờ, nàng tự rêu cười cười, ha ha. Ta xem như tương đối may mắn, cũng không có được đưa đến kín người hết chỗ nhà kho, bọn hắn đem ta đơn độc nhốt ở trong một gian phòng đơn độc trong phòng. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy là thủ? Ta không biết rõ, bị giam tiến gian phòng kia sau, bọn hắn cũng không có tra tấn ta, mà là mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ. Mới đầu ta may mắn chính mình có thể nắm giữ đãi ngộ như vậy, mặc dù không biết tương lai của mình sẽ là dạng gì, nhưng tối thiểu có thể sống tạm, có thể thẳng đến sự xuất hiện của hắn. Hắn là ai? Ly Thiên dựng thẳng cái đầu hỏi, hoàn toàn là một bộ ăn dưa dáng vẻ, đương nhiên ta cũng rất tò mò. Tô Ngải người nhẹ nhàng đi vào bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng. Ta không biết rõ hắn đến cùng là ai, ngày đó hắn đi vào giam giữ gian phòng của ta thời điểm, mặc trên người một cái trường sam màu xám, thư quyển khí rất đậm, ngay lúc đó ta rất giật mình, phải biết tại cái kia tràn ngập giết chóc tập trung doanh bên trong khắp nơi đều là người chết cùng băng lãnh lơi lê, còn có chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta không rét mà run. Quân thống quân nhân nhìn xem nét mặt của nàng, ta tựa hồ là đoán được cái gì, liền hỏi, hắn là nam nhân trẻ tuổi a? Tô Ngải nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không sai, bất quá đại pháp sư không nên hiểu lầm, ta đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là bởi vì tại lúc ấy loại kia hoàn cảnh hạ gặp phải hắn, trong lòng có chút kinh ngạc mà thôi. Thì ra là thế, vậy hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Hắn tựa như là một cái truyền giáo sĩ, tới ngày đầu tiên liền để ta dâng ra thân thể của mình cái gì? Hóa ra là mặt người dạ thú lưu manh a. Ly Thiên kêu ầm lên. Tô Ngải lắc đầu, cũng không phải là ý tứ kia, hắn cùng ta nói bọn hắn đang tìm một cái tâm linh cùng thân thể đều thuần khiết người, chỉ cần tìm được người này, nhường hắn cam nguyện chịu chết dâng ra thân thể cùng linh hồn, bọn hắn liền có thể dựa vào người này chết. Kết thúc chiến loạn, kết thúc tử vong, kết thúc tất cả lang bạt kỳ hồ. Mặc dù ta là một cái không có thấy qua việc đời nữ tử, nhưng ta biết trên đời này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là chúa cứu thế, cho dù có cũng không có khả năng đứng tại bọn hắn một phương. Ta khẽ nhíu mày, nam nhân này có không có nói qua, muốn ngươi như thế nào chịu chết? Chương 390, giả điên. Là lạ ở chỗ nào? Chương 390, giả điên. Là lạ ở chỗ nào? Nam nhân này có không có nói qua, muốn ngươi như thế nào chịu chết? Ta nhíu mày hỏi. Tô Ngải lắc đầu, hắn cũng không có nói rõ, chỉ là muốn lấy được ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ta có dự cảm mãnh liệt, lúc ấy chỉ cần mình bị hắn thuyết phục, gật đầu bằng lòng, chính mình sẽ không thể có thể nhiều sống một ngày. Hắn mặc dù không có cưỡng ép muốn mạng của ta, có thể hắn mỗi ngày đều sẽ mang theo ta đi trong kho hàng chạy một vòng, để cho ta tận mắt thấy bị giam người ở bên trong là như thế nào tự giết lẫn nhau, tự chịu diệt vong. Hắn sẽ cùng ta dạng chiến tranh kinh khủng cùng thê thảm. Đáng sợ nhất là, ta phát hiện mình đang bị hắn một chút xíu thuyết phục, ta bắt đầu do dự muốn hay không thật dùng chính mình chết đi đổi lấy trong miệng hắn cái gọi là hòa bình. Tô Ngải giảng thuật có mãnh liệt đại nhập cảm, ta cảm giác chính mình đều nhanh muốn dao động, ta hít sâu một hơi, không còn suy nghĩ lung tung, hỏi, tạm thời trước không đi quản bọn hắn sẽ thế nào để ngươi chịu chết, ta kỳ quái là cái chết của ngươi cùng tập trung doanh bên trong những người khác có quan hệ gì? Vì cái gì bọn hắn còn muốn tiếp tục bắt người? Hơn nữa đầu tiên là đem bọn hắn bức điên, sau đó lại đưa đi liệu dưỡng viện. Ta cũng không biết. Thật không biết rõ, ta thấy Tô Ngải trong hai mắt đột nhiên xuất hiện từng đạo tinh mịn tơ máu, liền biết trong cơ thể nàng oán khí bắt đầu sinh động, liền lời nói xoay chuyển, vậy ngươi về sau lại là thế nào đi liệu dưỡng viện? Làm ta phát hiện mình ngay tại một chút xíu bị hắn thuyết phục, cũng có chút luống cuống, ta còn trẻ, ta không muốn chết, càng không muốn đi làm cái kia chúa cứu thế, cho nên ta liền bắt đầu giả điên. Ta nghe được sương sở, giả điên, có thể lừa qua bọn hắn. Bình thường giả điên tự nhiên không cách nào lừa qua, nhưng ta làm thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng chuyện, mới lấy lừa qua bọn hắn. Về phần ta làm cái gì liền không tiện cùng đại pháp sư nói, thành công lừa qua bọn hắn về sau, ta liền được đưa đến liệu dưỡng viện, có thể để ta không nghĩ tới chính là, những cái kia phát điên người bị đưa sau khi đi vào còn phải thừa nhận không phải người tra tấn, bọn hắn bị giam tại trong phòng bệnh tiếng kêu thảm thiết mỗi ngày đều tràn ngập lỗ tai của ta. Tô Ngải giảng thuật điểm này cũng là cùng Tuân Khiêm nói tương xứng hợp, Tuân Khiêm từng nói qua phụ thân của hắn mỗi ngày tại liệu dưỡng viện nghe được cũng đều là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, có thể buộc tinh thần thất thường người cầu xin tha thứ, ta khó có thể tưởng tượng bọn hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì. Vấn đề này ta tương đối bài xích, cho nên cũng không có hỏi tới Tô Ngải, mà là nói rằng, nghe ý của ngươi, dường như sau khi tiến vào liệu dưỡng viện ngươi vẫn là bị đặc thù chiếu cố, không có giống như những người khác bị giam tại trong phòng bệnh. Tô Ngải nhẹ gật đầu, bọn hắn đem ta khóa tại lầu 2 tận cùng bên trong nhất một gian phòng làm việc bên trong, mỗi ngày đều đang len lén quan sát ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ điên, cuộc sống như vậy kéo dài một năm, tại một ngày nào đó ta bỗng nhiên ý thức được chính mình dường như đã thành thói quen điên khủng khủng trạng thái ly thiên thở dài, ngươi đây không phải là quen thuộc, mà là điên thật rồi. Tô Ngải cười cười, có lẽ vậy. Tóm lại tới cuối cùng ta thật sự là khó mà chịu đựng, liền nghĩ đến tự sát, chỉ tiếp bọn hắn vì phòng ngừa ta tự sát, đem trong phòng tất cả khả năng bị ta xem như tự sát công cụ đồ vật tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ là Lao Thiên muốn buông tha ta. Ngay tại ngày đó, xuyên thành bỗng nhiên đã xảy ra địa chấn, cả tòa liệu dưỡng viện đều đang lắc lư, kết quả văn phòng nóc phòng một chiếc đèn treo rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở trên người của ta, một phút này, ta cũng rốt cục giải thoát rồi. Ta theo bản năng nhìn về phía phần lưng của nàng, đèn treo nện mặc vào phía sau lưng của ngươi. Bị nện sau khi chết, hồn phách của ta lập tức mở ra thiên tri. Ta nhìn chính mình nằm dưới đất thi thể, không có nửa điểm thất lạc, ngược lại rất hưng phấn, có thể để ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngay tại ta chuẩn bị tiến về âm ti báo cáo thời điểm bỗng nhiên phát hiện mình vậy mà không cách nào rời đi gian phòng kia, kia phòng không chỉ có thể cầm tù người thân thể, còn có thể phong bế hồn phách của ta, ngay tại ta hoàn toàn lúc tuyệt vọng, cái kia mặc trưởng sang màu xám. Nam nhân trẻ tuổi đi vào phòng, hắn thấy được chết thảm ta, cũng nhìn thấy ta quỷ hồn, ta coi là chỉ cần ta chết đi hắn liền có thể buông tha ta, không nghĩ tới hắn là pháp sư, hắn câu hồn phách của ta đem ta vĩnh viễn đính tại bức tường kia bên trên giảng đến nơi đây. Ta cuối cùng là nghe rõ, đối với chuyện năm đó cũng là có tiến bộ một hiểu rõ, có thể trong lòng ta luôn cảm thấy những địa phương nào vẫn là có cái gì không đúng, đến cùng là lạ ở chỗ nào ta nhất thời cũng không nói rõ. Được cũng không tả rõ được. Đại Pháp Sư Tô Ngải quay người bay tới trước mặt ta, xin ngươi xem ở ta ở kiếp trước bi thảm phân thượng, bỏ qua cho ta đi, ta có thể giúp ngươi xác minh liệu dưỡng viện, mặc dù ta bị đính tại lầu 2 đem gần 100 năm, nhưng ta tin tưởng các ngươi nơi này hẳn không có người so ta hiểu rõ hơn nơi đó. Ta có thể giúp các ngươi chỉ cầu giải quyết xong chuyện này về sau, ngươi có thể thả ta đi âm ti đầu thai luân hồi, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đúng không tiểu nhiên? Không chờ ta nói chuyện, Ly Thiên trước hết đoạt lời nói. Ta không có trả lời, mà là hỏi Tô Ngải, trước đó chúng ta tiến vào liệu dưỡng viện thời điểm, có một cái bóng đen tránh trong bóng đêm, chúng ta nếm thử nhiều lần đều không thể tới gần hắn, bóng đen kia là cái gì, ngươi biết không? Trên mặt Tô Ngải lập tức hiện ra mở mịt vẻ mặt, bóng đen. Thật có lỗi đại pháp sư, cái này ta còn thật không biết, từ khi sau khi ta chết vẫn bị vây ở lầu 2 kia gian phòng làm việc bên trong, bên ngoài phát sinh tất cả ta cũng không biết, kia chuyện của đa diện vật ngươi cũng không rõ lắm. Ân ta bất đắc dĩ gật đầu, tốt ta. Đã dạng này, vậy ngươi trước hết trốn vào ta trong dẫn hồn phủ, đợi đến ta cần thời điểm tại thả ngươi đi ra. Đa tạ đại pháp sư. Tô Ngải kích động nói một tiếng, sau đó liền chui vào lá bùa bên trong, ta cất kỹ linh phủ sau nằm ở trên giường tự hỏi. Nghĩ gì thế? Ly Thiên leo đến bên hai ta. Ta chỉ là đang hồi tưởng Tô Ngải vừa rồi giảng thuật những cái kia, Thiên Nhi ra, ngươi có hay không một loại cảm giác, nàng giống như nói cho chúng ta biết rất nhiều, nhưng lại hình như cái gì đều không có nói cho chúng ta biết. Ly Thiên đảo đảo trong mắt, ý gì? Ngươi suy nghĩ một chút, nàng mặc dù nói một chút cùng loại với tập trung doanh loại này không muốn người biết chuyện, có thể liên quan tới liệu dưỡng viện hạch tâm vấn đề, nàng cũng không biết tỉ như cái kia một mực quên bảo nàng nam tử trẻ tuổi là ai. Tỉ như liệu dưỡng viện bên trong bóng đen là ai. Lại tỉ như quân thống trong đội ngũ vì sao lại có pháp sư. Mục đích cuối cùng của bọn họ đến cùng là cái gì? Ly Thiên lơ đánh rỗi lưng một cái này có cái gì kỳ quái? Hắn lúc trước bị bắt vào liệu dưỡng viện thời điểm, liền bị khóa tiến vào lầu 2 trong phòng, sau khi chết cũng bị vây ở nơi đó, không biết rõ cũng rất bình thường à. Hơn nữa nàng khi còn sống vẫn luôn không có đồng ý nam nhân kia đề nghị, cho nên người ta đương nhiên sẽ không đem hoạch tâm cơ mật nói cho nàng biết. Ai ta thở dài, ngươi nói tất nhiên có đạo lý, có thể ta vẫn cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm, tính toán, không nghĩ, trước đi ngủ à, tất cả chờ Hoa Lâm tới lại nói. nói xong, ta liền nhắm mắt lại. Đường đường đường, đường đường đường. Lúc này, đột nhiên theo cổng truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Chương 391, bóng đen. Trường Sam nam tử chương 391, bóng đen. Trường Sam nam tử đương đương đương. Đột nhiên theo cổng truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Ta dọn một chút ngồi dậy, hơi hơi chậm chậm, sau đó nhanh chóng đi tới cửa, đánh khai môn xem xét là hơn 30 tuổi hắn tử. Ngươi là ta nhìn hắn khá quen. Hồ tiên sinh, ta là Tuân lão gia lái xe, ngươi nhanh đi thăm Tuân lão gia một chút đi, hắn. Hắn không biết là thế nào. Trong lòng ta lột bột một chút, mau dẫn đường. Đi theo lái xe một đường đi vào khách sạn dưới lầu, Tuân Kiêm xe liền đình chỉ tại cửa ra vào, lái xe mở ra sau khi sắp xếp cửa xe, ta chui vào xem xét, chỉ thấy Tuân Kiêm nằm thẳng tại ghế sau bên trên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mí mắt biến thành màu đen, bờ môi biến thành màu đen, hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm chân xe. Hắn biểu lộ hoảng sợ, có thể toét ra trong miệng lại là phát ra từng đợt tiếng cười, loại cảm giác này rất kỳ dị, tương đương với ngươi rõ ràng là đang khóc, có thể phát ra thanh âm lại là đang cười. Đây là điển hình đột quỵ. Các ngươi trước đó đem ta đưa đến khách sạn sau lại đi đâu? Ta quay đầu lại hỏi lái xe. Cái nào? Chỗ nào cũng không có đi, trực tiếp về nhà, nhưng đến nhà không có bao lâu thời gian, Tuân lão gia lại đột nhiên toàn thân co quắp không ngừng, giống như là chúng ta liền trực tiếp lái xe về, ta không để ý tới lại hỏi hắn, mà là đưa tay sờ về phía ba lô của mình, kết quả lại là sờ soạn một cái không, lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình từ trong phòng lúc đi ra quá mức sốt ruột, không có cầm ba lô. Ngươi đi gian phòng giúp ta đem ba lô lấy xuống. Nhanh đi. Ta trùng từ cơ nói rằng. Lái xe lên tiếng, chuyển sinh lại chạy vào quán rượu. Mà lúc này, Tuân Kiêm cái chắn cũng bắt đầu biến thành màu đen. Hiện ra bên trên đêm đen bạch đâm dương mặt. Trong lòng ta trầm xuống, dùng móng tay vạch phá trán của hắn, một ô máu đen lúc này theo vết thương chảy ra, ta vội vàng kéo áo của hắn, tại hắn đầu vai hai ngọn mệnh đằng chỗ cũng cắt vạch ra một vết thương. Mục đích làm như vậy chính là tại lấy máu, hắn hút vào thể nội quỷ khí nhiều lắm, bình thường biện pháp căn bản liền sẽ không có hiệu quả, đương nhiên lấy máu cũng là phóng thích quỷ khí một loại con đường, mặc dù hữu hiệu, nhưng là quá chậm. Mấy phút về sau, Giang Dĩ Lộ đi theo lái xe cùng một chỗ chạy tới. Ta nghe được động tĩnh ngoài cửa, cho nên liền ra đến xem. Giang Dĩ Lộ một bên đem ba lô đưa cho ta vừa nói, ta không nói tiếng nào, mà là lấy ra một cái ngũ đế tiền, dùng dây đỏ xuyên qua phương lỗ nhanh chóng quấn quanh. Vài giây đồng hồ sau, ngũ đế tiền bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái mở miệng của hắn, đầu ta cũng sẽ không nói. Giang Dĩ Lộ lập tức tiến đến xe một bên khác, mở cửa xe, dùng tay bấm lấy Tuân Khiêm hai má khiến cho hắn há miệng ra. Ta đem dùng dây đỏ bao khỏa ngũ đế tiền đặt ở lưỡi của hắn hạ. Tuân Khiêm lập tức toàn thân run như run rẩy. Giang Dĩ Lộ thấy thế, tiện tay theo y phục của Tuân Khiêm bên trong lật ra một khối khăn tay nhét vào trong miệng của hắn, làm lại như vậy vì phòng ngừa hắn cắn rơi đầu lưỡi của mình. Ta thì là thân thẳng Tuân Khiêm cánh tay, dùng chú mẫu đại tiền tại cánh tay của hắn truy cập một chút phá, mỗi phá một chút, thân thể của hắn liền kịch liệt run rẩy một lần, trên cánh tay cũng biết tương ứng lưu lại một đạo bầm đen. Kỳ thật, nếu như là người trẻ tuổi, dùng bình thường ngũ đế tiền liền có thể, nhưng dù sao hắn tuổi tác cao, ta sợ không đợi tự mình xử lý xong hắn liền treo, cho nên mới sử dụng chú mẫu đại tiền. Trà sát vài chục lần về sau, Tuân Khiêm trên cánh tay đã là vết máu loang lổ, nhưng thân thể của hắn lại không còn co quắp, mí mắt cùng bờ môi cũng khôi phục hết sắc. Cho đến giờ phút này ta mới yên lòng. Quay đầu hướng đã trợn mắt hốc mồm lái xe nói rằng, tại khách sạn mở cho hắn một gian phòng, buổi tối hôm nay chỗ nào cũng không nên đi. Lái xe nhẹ gật đầu, liền muốn đi qua con Tuân Khiêm, nhưng vào lúc này, Giang Dĩ Lộ đống nhiên chỉ vào con mắt của Tuân Khiêm nói rằng, tiểu nhân ca. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ta vội vàng tiến lên trước nhìn chằm chằm con mắt của Tuân Khiêm nhìn lại, kết quả tại tròng mắt của hắn bên trên giường như xuất hiện một người. Có ít người ứng nên trải qua loại tình huống này, là ngươi khoảng cách gần nhìn chằm chằm người nào đó ánh mắt nhìn thời điểm, liền có thể theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy chính mình thân ảnh, tựa như giống như tấm gương. Nhưng lúc này ta tại con mắt của Tuân Khiêm bên trong nhìn thấy cũng không phải mình, mà là một đạo đen xì cái bóng, hắn đứng quay lưng về phía ta, thẳng tắp đứng sừng sững ở con mắt của Tuân Khiêm bên trong, giống như là bám vào tại hắn con mắt màu đen bên trên. Là hắn? Ta kinh ngạc một tiếng, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dĩ Lộ, ngươi có cảm giác hay không đến đạo này cái bóng chính là liệu dưỡng viện bên trong ẩn giấu trong bóng đêm hình bóng kia? Giang Dĩ Lộ cứng ngắc nhẹ gật đầu, không sai, giống như chính là hắn. Một câu vừa mới dứt lời, Tuân Khiêm hai con mắt lập tức tràn ra nhàn nhạt hắc khí, lại nhìn cái kia đạo cái bóng đã không thấy. Ta giúp đỡ lái xe đem Tuân Khiêm đỡ vào quán rượu trong phòng, nhường hắn bình ổn nằm ở trên giường, bởi vì trên cánh tay tất cả đều là gầy ra tới máu, cho nên ta cho hắn làm băng bó đơn giản, viên kia bọc lấy dây đỏ ngũ đế tiền còn tại trong miệng của hắn. Xử lý xong những ngày sau, ta đem lái xe gọi vào bên người, người đưa Tuân lão gia khi về nhà có hay không gặp phải người nào, hoặc là xảy ra chuyện gì kỳ quái sự tình. Lái xe không chút do dự nhẹ gật đầu, Hồ tiên sinh tiểu nói này, thật đúng là có một việc nhi không biết rõ có tính không kỳ quái. Nói nghe một chút, trước đó đem các ngươi đặt vào khách sạn sau, ta liền chuẩn bị đưa Tuân lão gia về nhà, có thể xe lái đi ra ngoài không bao xa, ta liền thấy ven đường có một người đang vẫy gọi, tựa như là muốn ngăn xe Tuân lão gia, vốn là muốn cho ta dừng xe, nhưng ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc, sợ đối phương không có hảo ý liền không dám dừng xe, bởi vì cái này, về đến nhà về sau Tuân lão gia còn cở trách ta đường này. Ngươi có hay không thấy rõ cái kia đón xe người dáng dấp ra sao? Ta hỏi. Lái xe lắc đầu, lúc ấy trời tối quá, ta tốc độ xe cũng nhanh, người kia còn cúi đầu, ta không có thấy rõ, bất quá bây giờ ngẫm lại người kia thật là có chút kỳ quái. Thế nào kỳ quái? Trên người hắn mặc quần áo không phải chúng ta hiện đại trang phục, mà là một cái trường sam màu xám, chính là phim truyền hình dân quốc thời kỳ loại kia trường sam. Trường sam màu xám. Ta thất thanh nói, lái xe ra sức nhi nhẹ gật đầu, không sai, chính là trường sam màu xám, là nam nhân trẻ tuổi. Giang Dĩ Lộ không hiểu nhìn ta, tiểu nhân ca, phản ứng của ngươi thế nào lớn như vậy? Hẳn là ngươi biết người kia. Ta không có trực tiếp trả lời, mà là nhường lái xe rời đi trước, lúc này mới đem chuyện của Tâu Ngải cùng Giang Dĩ Lộ nói một lần. Sau khi nghe xong, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn qua ta, ngươi là hoài nghi ven đường đón xe người kia? Chính là Tâu Ngải trong miệng vài thập niên trước mỗi ngày quên nàng hiến ra bản thân mệnh nam nhân kia. Mà nam nhân này chính là chúng ta tại liệu dưỡng viện bên trong gặp phải cái kia trong bóng tối bóng đen. Ta không xác định, chỉ có thể nói có khả năng. A Giang Dĩ Lộ trầm ngâm một lát, nếu như trường sam nam tử thật sự là bóng đen, lúc trước hắn vẫn luôn trốn ở liệu dưỡng viện bên trong, vì cái gì bỗng nhiên hiện ra? Còn muốn đi tìm Tuân lão gia? Ta cúi đầu nhìn thoáng qua ngay tại mê man Tuân Kiêm, chỉ sợ cùng Tâu Ngải bị chúng ta mang đi có quan hệ, ta tin tưởng hắn đi tìm Tuân lão gia nhất định là có cái gì ẩn tình, đây hết thảy chỉ sợ phải đợi tới Tuân lão gia sau khi tỉnh lại mới có thể biết.